trực tiếp đem La Hạo hướng trong phòng bên cạnh kéo, thân thể nho nhỏ không biết nơi nào tới như vậy đa y lư cờ lượng. La Hạo cũng không có cự tuyệt, cứ như vậy trực tiếp đi vào trong phòng. Liền thật như là một bệnh nhân bình thường, bị Tiểu Dĩnh cưỡng chế yêu cầu chui vào chăn bên trong. Chương 28, lần nữa mô phỏng. Nam ở La Hạo, nhìn xem Tiểu Dĩnh đi ra bóng lưng. Trực tiếp nhắm mắt lại mở ra trong tiềm thức hệ thống. Trước mắt có thể lựa chọn thế giới, hồ hoa, ạt làn đại lục. Trải qua hai lần mô phỏng, La Hạo đối với hệ thống phó bản thế giới đã có một chút cơ bản hiểu rõ. Bang phái chi tranh, có thể là bởi vì hoàn mỹ thông quan, cho nên liền không còn xuất hiện. Mới mở ra thế giới, lực lượng đẳng cấp bình thường đều lại so với phía trước một cái muốn cao hơn một chút. Cho nên La Hạo không có chút do dự nào, trực tiếp lựa chọn mở ra cái thứ ba mô phỏng thế giới, Atlant Đại Lục. Atlant Đại Lục, đang trong quá trình mở ra. Atlant Đại Lục, đã mở ra, mời lựa chọn người xuất thân. Giống như lần trước, tại mở ra phó bản về sau liền bắt đầu xuất thân lựa chọn. La Hạo cũng không có trực tiếp lựa chọn, mà là mở ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Máy mô phỏng nhân sinh. Điểm số, 6.270. Thương thành, lược. Thì hệ ưu do mình còn có bao nhiêu điểm số về sau, La Hạo liền trực tiếp nhìn về phía lựa chọn bảng. Lựa chọn 1, Vu sư gia tộc. Ngươi xuất thân từ một cái Vu sư gia tộc, cha mẹ của ngươi song phương đều là nổi tiếng rất cao Vu sư, có lẽ chỉ có một trong số đó là Vu sư. Ngươi sinh ra ở một cái Vu sư gia tộc, có được tốt đẹp tài nguyên, đối với người bình thường, ngươi trời sinh liền đứng tại bọn hắn điểm cuối cùng bên trên. Trong cơ thể của ngươi chảy xuôi huyết mạch cao quý, tự nhiên trội hơn rất nhiều người, bất luận là tố chất thân thể vẫn là trí tuệ, đều muốn so người bình thường mạnh lên mấy lần. Trao đổi điểm số, 5.000 đến 500.000. Lựa chọn 2, kỵ sĩ thế gia. Ngươi xuất thân từ một cái kỵ sĩ gia tộc, cha mẹ của ngươi song phương đều là kỵ sĩ cao quý, có lẽ chỉ có một trong số đó là kỵ sĩ. Ngươi có được tốt đẹp tài nguyên, cùng cao hơn thường nhân thiên phú, đối với người bình thường. Ngươi trời sinh liền đứng tại bọn hắn điểm cuối cùng bên trên. Trong cơ thể của ngươi chạy xuôi kỵ sĩ cao quý huyết mạch, bất luận là tố chất thân thể vẫn là trí tuệ, đều muốn so người bình thường mạnh lên mấy lần. Lựa chọn 3, gia đình bình thường. Ngươi xuất thân từ một cái bình thường gia đình, cha mẹ của ngươi song phương đều là người bình thường. Đối với quý tộc, gia cảnh của ngươi bình thường, có lẽ nghèo khó, có lẽ giàu có, nhưng vẫn thuộc về phàm nhân giai đoạn. Ngươi hết thảy thường thường không có gì lạ, không đáng có bất kỳ chú ý gì. Trao đổi điểm số, số 0 đến 5 ngàn ở. Lựa chọn 4, dị tộc gia đình. Ngươi xuất thân từ một cái dị tộc gia đình, trời sinh làm nhân loại bên ngoài giống loài tồn tại. Từng đầu tin tức ở trước mắt hiện hiện, vẹn vẹn chỉ là La Hạo nhìn thấy trước mắt, liền khoảng chừng mấy ngàn đầu. So với trước đó hai thế giới, đều cần nhiều hơn thật nhiều lần. La Hạo chăm chú nhìn một chút, trước mắt những này thân phận bên trong, có chút điểm số thoạt nhìn cần rất ít. Đã có kỳ quái vu sư cùng kỵ sĩ cao quý. QNZ có thân phận hèn mọn cầu đầu nhân, còn có thần bí tinh linh. Phàm là có thể nghĩ tới, đều bao hàm ở trong đó. Rất hiển nhiên đây là một cái Tây phương kỳ huyễn thế giới. Vu sư cùng kỵ sĩ còn có dị nhân trùng tộc, trong lúc nhất thời La Hạo không khỏi có chút do dự. Trước mắt La Hạo điểm số là có không ít, nhưng lựa chọn phía trên ngược lại là có chút do dự. Đối với cái thế giới này ở trong lực lượng còn cũng không rõ ràng, nếu như quá độ tiêu phí một chút điểm số. Khả năng còn chưa nhất định có thể cầm tới cao đẳng đánh giá. Cuối cùng La Hạo suy tư một hồi về sau, liền trực tiếp đưa ánh mắt đặt ở gia đình bình thường phía trên. Trực tiếp lựa chọn gia đình bình thường cái này tuyển hạng. Xác nhận lựa chọn tốn hao không điểm số, lựa chọn gia đình bình thường. Nhất niệm qua đi, trước mắt rất nhiều tuyển hạng toàn bộ biến mất, ngay sau đó một nhóm chữ hiện hiện. Lựa chọn 1, Vu sư thiên phú. Ngươi có được Vu sư thiên phú, cái này quyết định ngươi có thể trở thành một tên cao quý Vu sư. Có được trở thành vu sư tư chất. Trao đổi điểm số, 1.000 đến 100.000. Lựa chọn 2, kỵ sĩ thiên phú. Ngươi có được trở thành một tên cao quý kỵ sĩ thiên phú, cái này quyết định ngươi có thể lấy có được sinh mệnh năng lượng, trở thành một tên ưu tú kỵ sĩ, có được trở thành kỵ sĩ tư chất. Lựa chọn 3, ký ức thiên phú. Ngươi có được viễn siêu thường nhân trí nhớ, có thể khắc sâu nhớ kỹ tất cả mọi thứ. Trao đổi điểm số, 10 đến 100. Lựa chọn 4, thân thể thiên phú. Ngươi có được vượt qua người ta một bậc tố chất thân thể của ngươi từ nhỏ liền muốn so với thường nhân cường tráng, vượt qua người bình thường. Trao đổi điểm số, 10 đến 1.000 ở. Lựa chọn 5, lý giải thiên phú. Ngươi có được vượt qua người ta một bậc năng lực phân tích, từ nhỏ học tập năng lực siêu cường, đối các loại sự vật năng lực phân tích đều rất cường. Trao đổi điểm số, 10 đến 10.000. Đủ loại tuyển hạng lần nữa hiện lên ở La Hạo trước mặt. Nhìn qua tựa hồ cũng rất không tệ, bất quá. La Hạo nhìn một chút phía trên giá cả, sắc mặt cũng không có cái gì cải biến. Nhưng vẫn là đem những lựa chọn này cho trực tiếp hơi đi qua. La Hạo ý nghĩ rất đơn giản, ngược lại không có hoàn mỹ thông quan thế giới, là có thể lặp lại tiến vào. Lần thứ nhất liền không cần quá nhiều đầu nhập, La Hạo muốn trước lý giải một cái thế giới này. Ngược lại là có thể lần thứ hai tiến vào, La Hạo cũng không muốn tại lần đầu tiên thời điểm, tại mình cái gì đều không hiểu rõ tình huống dưới. Lần thứ nhất vẫn là đem điểm số tiết kiệm mới là tốt nhất. Đem đến tiếp sau cái khác lựa chọn toàn bộ lược qua về sau. La Hạo trước mắt lúc này liền hiện lên một vòng kim quang, chiếm cứ trước mắt ánh mắt. Một đạo kim sắc cánh cửa tại La Hạo trong tiềm thức mở ra, lập tức La Hạo liền cảm giác được ý thức của mình bắt đầu dần dần mê man. Hắc ám, hỗn độn. Từng đợt mông lung cảm giác từ La Hạo trong thân thể truyền đến. La Hạo ý thức bắt đầu dần dần thức tỉnh, dần dần khôi phục. Quá tốt rồi, Ladis là một cái nam hải. Không biết đứa bé này có không có thiên phú có thể trở thành kỵ sĩ. Chương 29, đời thứ 3 Aslan đại lục. Một cái mặt mũi tràn đầy tái nhợt phụ nữ trẻ, ôm trong ngực đã biến thành anh hải La Hạo. Nhìn về phía bên cạnh một ca y vo cờ người cường tráng nam nhân mở miệng nói ra. Skizis, coi như không có trở thành kỵ sĩ thiên phú, chỉ cần hắn có thể khỏe mạnh trưởng thành là đủ rồi. Ladis nhẹ nhàng đem Skizis ôm vào trong ngực, hôn khẽ một cái Skizis cái chán. Mặt mũi tràn đầy cưng chiều nói. Nương tựa theo hai vợ chồng đối thoại, La Hạo QNZ hiểu được. Đây là mình ở cái thế giới này phụ mẫu. Lại là một lần anh hải bắt đầu nhân sinh. Thời gian nhất chuyển đi qua thời gian 5 năm. La Hạo cũng như một cái bình thường hải tử bình thường, bắt đầu đến trường. Tại trong học đường, đối với đại lục này đã có rất nhiều nhận biết. Phía đại lục này tên gọi Aslan đại lục, toàn bộ đại lục không chỉ có lấy nhân loại, còn có một số chủng tộc khác. Nói thí dụ như thú nhân, tinh linh, địa tinh cùng hải dương chủng tộc. Nhân loại là trên phiến đại lục này số lượng nhiều nhất, thế lực lớn nhất chủng tộc. Mà La Hạo thành trấn sở tại liền là nhân loại lãnh địa trong đó một trấn nhỏ. Như là ngay từ đầu hệ thống cho ra chọn một dạng, cái thế giới này ở trong có hai cái phi thường cao quý nghề nghiệp. Vũ sư cùng kỵ sĩ, là trên cái này đại lục nhất người có thiên phú, mới có thể lựa chọn nghề nghiệp. Cái khác nghề nghiệp, đại đa số cũng là vì hai cái này nghề nghiệp phục vụ. Cụ thể liên quan tới kỵ sĩ cùng vũ sư, La Hạo còn chưa từng có cái gì tiếp xúc. Chỉ là đại khái nghe lão sư nói qua. Vũ sư là dựa vào lấy tự nhiên năng lượng phát động viễn siêu tưởng tượng lực lượng. Thuộc về trong truyền thuyết lực lượng, nghe nói là thần minh tài năng trưởng khống lực lượng. Mà kỵ sĩ là sử dụng thân thể sinh mệnh năng lượng chiến đấu, giữa hai bên có khác nhau rất lớn, nhưng lại đồng dạng cao quý. Dù sao La Hạo niên kỷ tương đối nhỏ, trong học viện giáo cũng bất quá là một chút đại lục cơ sở học mà thôi. Đồng đẳng với kiếp trước thế giới ở trong văn hóa khóa, nhưng La Hạo QNZ vẫn như cũng là nghe được say sưa ngon lành. Cái thế giới này cho La Hạo mang tới chờ mong cảm giác vẫn là 10 phần lớn. Mà lúc này đây, trùng hợp La Hạo mới vừa từ trong học viện trở về. Vừa mới đi đến ngoặc miệng liền bị một cái đại thẩm cho gọi lại. Cờ dít, chúng ta tương lai kỵ sĩ nhỏ. Cái này lấy về mang cho mẫu thân ngươi, làm lần trước giúp ta thanh lý sân nhỏ đáp tạ. Trên quần áo có rất nhiều miếng vá, trên mặt mang hiền lành nụ cười lão nhân, cầm trên tay ôm hoa quả khô một mạch đều kín đáo đưa cho La Hạo, cười đối La Hạo nói ra. Bẹt đại thẩm. Cái này giống như có chút nhiều. Cờ dít là La Hạo ở cái thế giới này danh tự, lúc này La Hạo nhìn qua trong ngực ôm một đống lớn hoa quả khô. Trên mặt cũng là hơi lộ ra cười khổ. Không nhiều, làm phiền ngươi, tương lai kỵ sĩ nhỏ. Bẹt đại thẩm mỉm cười, vỗ vô La Hạo đầu, liền trực tiếp đi vào tự mình trong đình viện. La Hạo cũng chỉ đành ôm một đống lớn phơi tốt hoa quả khô hướng phía trong nhà đi trở về. Đại khái đi chừng 10 phút đồng hồ, liền về tới trong nhà. Vừa đi vào môn. La Hạo mẫu thân Sĩ Dị liền tại trong đình viện dùng kim khâu may vá lấy quần áo. Khi nhìn đến La Hạo về sau, lúc này liền đem quần áo để xuống, hướng phía La Hạo bước nhanh tới. Mẫu thân, đây là bẹt đại thẩm tặng cho ngươi hoa quả khô. La Hạo đem trước mặt hoa quả khô, từ từ đặt ở trong đình viện. Làm sao có nhiều như vậy a? Vất vả ngươi, cờ dít. Trong học viện đã quen thuộc chưa? Có hay không cùng các bạn học hảo hảo ở chung a? Sĩ Dị đem hoa quả khô cho thu thập một chút. Dùng một cái rổ nhỏ sắp xếp gọn về sau, liền đưa tay giúp La Hạo đem hai bên tóc chải đến đằng sau. Ấn A, trong học viện đồng học đều rất tốt. Với lại lão sư ra nở dê đều rất có ý tứ, ta rất ưa thích. La Hạo mỉm cười, bắt đầu như là một cái bình thường hài tử bình thường, cùng mẹ của mình giảng giải hôm nay trong học viện phát sinh chuyện lý thú. Skizisku nở dê ở một bên làm lấy theo thừa, một bên nghe La Hạo nói xong. Ngẫu nhiên cũng sẽ như là La Hạo cười ra tiếng. Một tận tới đêm khuya, La Hạo phụ thân Ladis liền về đến nhà. Ladis là thành trấn bên trong, một tên phổ thông thợ rèn, ngày bình thường đều là chế tạo một chút thường ngày đồ sắt. Thu nhập mặc dù không cao, nhưng cu nở dê đầy đủ nuôi xô nở dê gia đình, thậm chí người một nhà bên trong ngẫu nhiên còn có thể ra ngoài ăn bữa cơm. Cơm tối thời gian, Ladis cũng như Sihizis bình thường, mở miệng hỏi thăm về La Hạo ở trong học viện sự tình. La Hạo cũng nhất nhất trả lời lên, đều là người bình thường đồng dạng sinh hoạt, La Hạo tấm lòng của cha mẹ bên trong cũng không có huyễn tưởng La Hạo có thể trở thành kỵ sĩ cao quý. Cho nên tìm học viện đều là một chút phổ thông bình dân bên trên học viện, mà đồng dạng kỵ sĩ học viện. Cũng không phải nhà bọn hắn có thể gánh vác lên, mỗi tháng chỉ là học phí đều là nhà bọn hắn một năm thu nhập. Một cái bình thường gia đình bữa tối, 10 phần đơn giản. Một bát cây khoai tây canh nóng, phối hợp mức hoa quả cùng bánh mì lúa mạch đen. Nhưng người một nhà nhưng cũng ăn say sưa ngon lành, thậm chí tại trên bàn cơm bởi vì Sihizis giảng giải chuyện lý thú, Ladis tiếng cười cũng không có dừng lại qua. Cờ dít tương lai còn dài, muốn lựa chọn nghề nghiệp gì sao? Có cái gì cảm thấy rất hứng thú, phi thường muốn nếm thử sự tình. Ăn cơm xong về sau, Sihizis đi trong phòng bếp thanh tẩy bát cỗ, Ladis thì là nhìn về phía bên người 5 tuổi lớn nhi tử. Phụ thân, ta muốn trở thành một tên kỵ sĩ. Nếu như không thể làm kỵ sĩ lời nói, ta muốn trở thành một tên võ giả. La Hạo mỉm cười, nói ra lời nói, cũng không có bị Ladis để ở trong lòng. Chẳng qua là đứng dậy vướt vướt La Hạo đầu, mở miệng nói ra, vậy chúng ta tương lai kỵ sĩ đại nhân, cần phải ở trong học viện học tập cho giỏi a, tương lai nhất định phải trở thành một tên kỵ sĩ cao quý. Chương 30, đời thứ 3 Aslan Đại Lục, 2. Ngày thứ 2, La Hạo phụ thân Ladis, trời còn chưa sáng liền đã rời đi. La Hạo trước thời gian một cái giờ đồng hồ đứng dậy, cùng Sihizis ra nở dê một tiếng sau liền như là thường ngày đồng dạng đi trong học viện. Đi vào cái thế giới này sau La Hạo cũng không có nhàn rỗi, chỉ cần có thời gian đều sẽ đi thành trấn bên cạnh đất trống. Đánh lên hai bộ luyện thể quyền, tu luyện lên trong cơ thể khí huyết kinh lực. Làm như vậy không chỉ có thể để La Hạo tại nguyện thế giới cơ sở càng thêm vững vàng, với lại ở cái thế giới này ở trong cũng sẽ so với thường nhân muốn càng thêm ưu tú. Một mực tính toán thời gian La Hạo, tại hai bộ luyện thể quyền đánh xong về sau. Liên đeo bọc sách, hướng phía học viện phương hướng chạy chậm đi qua. Đất trống trong ngày thường sẽ không có người sẽ tới, cho nên trên cơ bản La Hạo mỗi ngày đều sẽ tới. Mà nơi này khoảng cách học viện vị trí vừa vặn cũng không xa, nếu như một đường chạy chậm lời nói, đại khái khoảng 15 phút liền có thể đến trong học viện. Đi qua 1-2 năm rèn luyện, La Hạo tố chất thân thể so với phổ thông cùng tuổi tiểu hài mà nói, đã coi như là muốn mạnh hơn không ít. Trên đường đi chạy chậm, La Hạo trên trán đã xuất hiện một vòng mồ hôi. Nhưng vẫn là tại học viện đóng lại đại môn trước đó, chạy đi vào. Trên đường đi đi vào phòng học của mình bên trong, La Hạo cu nở dê thở dài một hơi. Cờ dít, vì cái gì ngươi mỗi ngày đều là muộn như vậy mới đến a? Lao sư nói qua, lười biếng người, là sẽ bị thần minh đại nhân vứt bỏ. Ngay tại La Hạo đặt mông vừa mới ngồi xuống trên chỗ ngồi, bên cạnh một cái tiểu nữ hài liền vẻ mặt thành thật đối La Hạo nói ra. Tiểu nữ hài này tên là Cọt Sệ Bẹ Ti, là trong thành số ít không có bao nhiêu lấy dòng họ gia tộc. Giống La Hạo bọn hắn loại này bình dân, trên cơ bản là không có dòng họ, chỉ có phụ thuộc lấy quý tộc gia tộc, hoặc là một vị nào đó kỵ sĩ đại nhân dưới trướng, mới có thể được ban cho dòng họ. Mà Cọt Sệ Bẹ Ti gia tộc là phụ thuộc vào lãnh địa kỵ sĩ đại nhân một cái tiểu quý tộc. Cọt Sệ Bẹ Ti trong miệng nói tới, bị thần minh vứt bỏ người, chỉ liền là không có kỵ sĩ thiên phú người. Trong thế giới này kỵ sĩ, có một phần nhỏ kỵ sĩ, đều là thờ phụng thần minh thành kính giáo đồ. Không có kỵ sĩ thiên phú người, bị bọn hắn gọi là thần minh chỗ vứt bỏ người. Bẹ Ti tiểu thư, ta cũng không có chế. La Hạo nhìn về phía Cọt Sệ Bẹ Ti, mỉm cười. Cũng không có bởi vì tiểu nữ hài nói lời mà cảm giác được không thoải mái. Thực tế niên kỷ bên trên, La Hạo đều có thể nói là mấy trăm tuổi, căn bản liền sẽ không bởi vì tiểu nữ hài chăm chú lời nói mà cảm giác được cái gì. Mặc dù cũng không có chế, nhưng kỵ sĩ Mỹ Đức, cần tuân theo không chỉ có là thời gian cùng trật tự, còn cần nhất định tự hạn chế. Có sẽ bẹ tì vẻ mặt thành thật biểu lộ, để La Hạo không khỏi có chút buồn cười. Nhìn xem rõ rệt như là một cái tóc vàng búp bê đồng dạng tiểu nữ hài. Vẻ mặt thành thật thuyết giáo. Bất kể là ai nhìn thấy đều sẽ cảm giác được có chu tờ muốn cười, bất quá Cọt Sệ Bẹ Ti cô gái này lại là một cái người tốt. 10 phần tuân theo kỵ sĩ Mỹ Đức, lý tưởng cũng là trở thành một tên kỵ sĩ. Thành trấn bên trong rất nhiều người đều biết, Cọt Sệ Bẹ Ti thường xuyên sẽ đi thành trấn bên trong người nghèo quật cho người nghèo cấp cho thức ăn. Đối với cùng ban có khó khăn đồng học, cũng sẽ lập tức dành cho trợ giúp. Cho nên La Hạo đối với mình cái này chăm chú nhỏ ngồi cùng bàn. Ấn tượng cu nở dê phi thường tốt. Tốt, các vị bọn nhỏ, yên tĩnh một chút. Ngay tại Cọt Sệ Bẹ Ti muốn tiếp tục cùng La Hạo nói cao ý gì thời điểm, một tên chiều dài màu trắng sợi râu lão giả, từ ngoài cửa đi đến. Nguyên bản còn có chút ồn ào phòng học, lúc này liền yên tĩnh trở lại. Mặc kệ cái nào trong thế giới, học sinh sợ lao sư phảng phất như là một cái truyền thống. Mặc dù phần lớn đều là một chút 5-6 tuổi hải tử, nhưng ở kỷ luật bên trên mà nói, đã làm được phi thường tốt. Hiện tại chúng ta bắt đầu giảng giải, hôm qua trời vẫn chưa nói xong chương trình học. Mời mọi người đem trên mặt bàn đại lục sử học, lật đến thứ 46 trang. Nguyên bản tại những hải tử khác nghe tới là 10 phần khô khan chương trình học, nhưng La Hạo lại cùng bên người có sệ bẹ tì nghe được 10 phần chăm chú. Đồng thời còn lấy ra sách nhỏ, làm lên bút ký. Cho tới trưa chương trình học, rất nhanh liền đi qua. Những học sinh khác nhóm có đi học viện trong phòng ăn cơm trưa, có thì là top 5 top 3 đi đến trong học viện trên bãi cỏ cùng đồng học chia sẻ mình từ trong nhà mang tới cơm trưa. La Hạo thì là ngồi ở trong phòng học, mở ra mẫu thân sĩ dịch buổi sáng chuẩn bị mức hoa quả bánh mì. Đã không có đi trong phòng ăn, cũng không có ra ngoài. Ngược lại là một cái tay cầm mức hoa quả bánh mì, một bên đảo trên bàn sách. Trong phòng học, còn có một người khác cùng La Hạo đồng dạng lưu tại trong phòng học, người này cũng là La Hạo ngồi cùng bàn, có sệ bẹ ti. Bởi vì là trong thành quý tộc nguyên nhân, rất nhiều hài tử tại gia trưởng khuyên bảo dưới, đều sẽ cách cọt sệ bẹ tỉ xa xôi. Mặc dù gia tộc bọn họ thanh danh rất tốt, nhưng bình dân thường thường đều là không muốn cùng quý tộc sinh ra cái gì liên hệ, đã là địa vị cao thấp nguyên nhân, cũng là sợ sệt mình hài tử cùng quý tộc hài tử sinh ra cái gì tranh chấp. Dù sao cái thế giới này pháp luật, đều là hướng về quý tộc, bình dân mới là luật pháp vật hy sinh. Ăn làm như vậy cứng rắn bánh mì, miệng sẽ không cảm thấy rất khô sao. Ngay tại toàn bộ phòng học an tĩnh nhất cái này một cái giữa trưa, có sệ bẹ tì nhìn La Hạo gần nửa ngày. Rốt cục cũng là nhịn không được đối La Hạo mở miệng nói ra. Mẫu thân của ta mang cho ta nước đó a, khát lời nói có thể uống nước a. La Hạo mỉm cười, đem chén nước cầm trong tay, đối bên cạnh có sệ bẹ tì lắc đầu. Có thể giúp ta ăn một chút sao? Lãng phí thức ăn là một cái kỵ sĩ chỗ không cho phép, còn có cái này một phần sữa bò. Trong phòng bếp mỗi ngày chuẩn bị cho ta cơm chưa phân lượng nhiều lắm. Ta một người không cách nào xử lý sạch. Chương 31, đời thứ 3 Ả Sư Lạn Đại Lục, 3. Có sẽ bẹ tì một bên nói, một bên khổ não đem trước mặt hộp cơm cho mở ra. Từng dãy tinh xảo thịt bò sandwich, phối hợp bên trên tươi ép nước trái cây, lan lộn đến tươi mới sữa bò. Nhìn xem La Hạo đều có chút thèm ăn. La Hạo nhìn một cái trong tay mình bánh mì lúa mạch đen cùng mức hoa quả, đột nhiên phát giác có chút hâm mộ có sẽ bẹ tì. Rất vinh hạnh vì ngài cống hiến sức lực, kỵ sĩ đại nhân. Lại có sệ bẹ tì lần nữa đem trước mặt hộp cơm đẩy về phía trước đẩy. La Hạo QNZ lập tức mỉm cười, nhìn như mười phần cung kính nói một câu dễ nghe. Lúc này liền thả ra trong tay bánh mì lúa mạch đen, cầm lên một khối sandwich. Thịt bò cùng phô mai dung hợp cảm giác lúc này liền tràn ngập La Hạo khoang miệng. Thịt bò cùng phô mai loại vật này, dưới tình huống bình thường rất nhiều các bình dân một năm đều ăn không được một hai lần. Nhưng làm có sệ bẹ tì ngồi cùng bàn, La Hạo cũng là không chỉ một lần chia sẻ qua nàng cơm trưa. Khi nhìn đến La Hạo ăn say sưa ngon lành bắt đầu, có sệ bẹ tỉ trên mặt cu nở dê lộ ra tiếu dung. Nguyên bản không muốn ăn chút nào nàng, cũng là cầm lên một khối sandwich, nhẹ nhàng phóng tới bên miệng. Đồng thời một mặt hâm mộ nhìn về phía ngoài cửa sổ, những cái kia top 5 top 3 các bạn học. Mặc dù từ nhỏ, có sệ bẹ tỉ sinh hoạt liền muốn so những người khác trôi qua càng thêm thoải mái dễ chịu. Có chuyên môn chỉ đạo lễ nghi lao sư, cu nở dê có chuyên môn chỉ đạo võ kỹ lao sư, nhưng duy chỉ có không có tuổi thơ bạn chơi. Một cái 5-6 tuổi lớn hài tử, muốn nhất có được, kỳ thật cũng không phải là ưu việt gia đình hoàn cảnh, mà là một cái cùng tuổi bạn chơi. Đáng tiếc có sẽ bẻ tỉ thân phận quý tộc, để hắn tại trường này bên trong, trên cơ bản là tìm không thấy bạn chơi. Tất cả mọi người bởi vì cha mẹ khuyên bảo, mà đối có sẽ bẻ tỉ kính nhi viễn chi. Chỉ có La Hạo, cái này tại bên cạnh nàng, thường thường không có gì lạ thậm chí không có bao nhiêu tồn tại cảm ngồi cùng bàn. Có thể tại ngẫu nhiên thời điểm, cùng nàng giao lưu. Cùng với nàng trò chuyện một hồi trời. Đây cũng là vì cái gì có sẽ bẹ tì, mỗi lần nhìn thấy La Hạo thời điểm, đều muốn lải nhải vài câu. Nếu như ngươi có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta. Làm một cái kỵ sĩ cao quý, ta có thể trả lời ngươi vấn đề gì. Có sẽ bẹ tì nhìn thấy La Hạo, lập tức đã ăn xong trong tay sandwich về sau, lập tức lại tiếp tục nhìn lên sách. Áp sát tới nhìn một chút La Hạo đang xem nội dung, lúc này liền đối La Hạo rất hào phóng nói. Xuất thân quý tộc có sẽ bẹ tì. Từ nhỏ đã nhìn qua rất nhiều La Hạo tiếp xúc không đến thư tịch. Ơ thơ y điếm na y, tự nhiên cảm thấy mình có thể giải đáp La Hạo tất cả vấn đề. Trên sách nói kỵ sĩ đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Như vậy bọn hắn cường đại, chỉ là cái gì, nhục thể sao? Vẫn là như là vu sư đồng dạng có thể điều động tự nhiên năng lượng. Nếu như kỵ sĩ chỉ là nhục thể cường đại lời nói, như vậy cùng võ giả bình thường có cái gì khác nhau? La Hạo đang nghe có sệ bẹ ti lời nói về sau, hơi sững sờ. Nhưng ngay lúc đó cũng không có khách khí, trực tiếp đem chính mình vấn đề cho sách ra. Vấn đề này, nguyên bản La Hạo QNZ hỏi qua trong học viện lao sư, nhưng những lao sư kia hoặc là không biết. Hoặc là liền là lấy La Hạo niên kỷ quá nhỏ, đến đem La Hạo cho đuổi. Hừ hừ, vấn đề này có chút học viện lao sư đều là không biết ta. Nhưng vĩ đại Cốt Sệ Bệ Tỷ, thế nhưng là biết. Cốt Sệ Bệ Tỷ trên mặt lộ ra một vòng tự hào biểu lộ, đối La Hạo bắt đầu bàn cái nút. Đúng đúng, dù sao Cốt Sệ Bệ Tỷ đại nhân, tương lai nhưng là muốn trở thành kỵ sĩ người. La Hạo nhìn xem Cốt Sệ Bệ Tỷ biểu lộ, cũng là có chút buồn cười. Lúc này liền rất cho mặt mũi, thuận thế đập một đợt mông ngựa, coi như kiến thức tại rộng, cũng bất quá là mấy tuổi lớn hài tử. Đang nghe La Hạo tán dương về sau, lúc này liền làm ho hai tiếng, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Năm ngoái thời điểm, gia gia của ta, cũng chính là Cốt Sệ gia tộc duy nhất kỵ sĩ, Cốt Sệ mẹ mèo nói qua vấn đề này. Dựa theo gia gia của ta thuyết pháp, cũng không phải là tất cả kỵ sĩ đều là thập phần cường đại. Kỵ sĩ cũng chia là thực tập kỵ sĩ, đại kỵ sĩ, ba cái phân loại. Trong đó kỵ sĩ lực lượng nơi phát ra ở chỗ trong thân thể sinh mệnh năng lượng, mà những sinh mạng này năng lượng nhưng thật ra là có hạn. Kỵ sĩ chiến đấu thủ pháp, cũng phần lớn là đang tiêu hao sinh mệnh năng lượng mà đang chiến đấu, tỉ như thực tập kỵ sĩ cùng kỵ sĩ, bọn hắn đối kháng địch nhân, đều là mượn trong thân thể sinh mệnh năng lượng, cho nên từ trước đến nay tuổi thọ đều tương đối thấp. Mà đại kỵ sĩ lời nói, liền sẽ không có loại chuyện này phát sinh, cụ thể là nguyên nhân gì, ra ra cũng không có nói cho ta biết. Cốt Sệ Bệ Tỷ một bên nói một bên xuất ra một cây bút, tại trên giấy da dê cùng La Hạo viết. Mà La Hạo tại Cốt Sệ Bệ Tỷ lúc nói chuyện cu nở dê không cắt đứt qua, chỉ là an tĩnh nghe. Nhìn tới đây chính là vì cái gì nhân loại như thế tôn kính kỵ sĩ nguyên nhân A. Dù sao cũng là đang tiêu hao sinh mệnh, vì nhân loại mà chiến. Nghe xong Cốt Sệ Bệ Tỷ lời nói, La Hạo cu nở dê xa vào đến suy nghĩ ở trong. Dựa theo vị này quý tộc tiểu thư lời nói, La Hạo đại khái hiểu kỵ sĩ lực lượng nơi phát ra. QNZ rõ ràng, muốn thành công nắm giữ kỵ sĩ lực lượng, thoạt nhìn ít nhất phải trở thành đại kỵ sĩ. Với lại nghe Cốt Sệ Bệ Tỷ lời nói, gia gia của hắn hẳn là chỉ là một cái tinh anh kỵ sĩ thôi, cho nên biết đến sự tình thoạt nhìn QNZ sẽ không rất nhiều. Xem ra càng nhiều chuyện hơn, chỉ có chờ từ học viện tốt nghiệp, sau đó đi lớn hơn một chút địa phương giải. Chương 32, đời thứ 3 Ả Sư Lạn Đại Lục, 4. La Hạo nhìn xem mình trước mặt đang xem lấy đại lục sử học. Trong lúc nhất thời đều có chút mất hứng thú. Nghỉ trưa thời gian rất nhanh liền đã kết thúc. Nguyên bản đi ra phòng học đi nghỉ ngơi bọn nhỏ cũng đều dần dần về tới trong phòng học. Mà liền tại tất cả mọi người tại lão sư tới thời điểm, một cái khôi ngô tráng hán đẩy ra phòng học cửa gỗ đi đến. Ta là mọi người võ kỹ khóa lão sư, Smith Bessas. Vốn là lãnh chúa đại nhân tùy tùng, từ hôm nay trở đi đảm nhiệm mọi người ngày thường thể năng chỉ đạo. Hiện tại xếp thành hàng, cùng ta cùng đi phía trên thao trường. Bệ Sà San nói có ý tứ biểu lộ, để rất nhiều học sinh trên mặt đều lộ ra một vòng sợ sệt. Loại này nghiêm túc lại vẻ mặt nghiêm túc, tại bọn nhỏ trong mắt xem ra, đều là rất hung lão sư. Mà La Hạo QNZ theo hàng phía trước bên trên đi đến thời điểm, trên mặt QNZ lộ ra một điểm nghi hoặc. Kỳ thật mỗi cái sơ đẳng trong học viện đều sẽ có loại này chương trình học. Cụ thể là vì có thể tuyển ra có kỵ sĩ cùng vu sư tiềm năng học sinh, đến vì đế quốc hiệu lực. Bệ Tí nhìn ra bên người La Hạo nghi hoặc. Lập tức liền đối La Hạo mở miệng giải thích. Quý tộc xuất thân có sẽ bệ tỷ, biết đến sự tình so với La Hạo loại này bình dân muốn nhiều ra rất nhiều. Cảm ơn ngươi giảng giải, bệ tỷ tiểu thư. La Hạo trên mặt cu nở dê lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, đồng thời đối bên người bệ tỷ mỉm cười. Cái sau cũng là mỉm cười, giống như đối với có thể đến giúp La Hạo thập phần vui vẻ đồng dạng. Từ từ, La Hạo bọn hắn toàn bộ lớp học sinh đều đi tới trên bãi cỏ. Sau đó bọn hắn chủ nhiệm khóa lão sư Smith Bessas lấy ra một viên thủy tinh cầu, mà lúc này đây từ đằng xa QNZ có một tên khác lão sư ăn mặc người, đi tới sở mít bể sạt bên người, trong tay còn lấy ra giấy cùng bút. Tựa như là dự định phải nhớ ghi chép cái gì. Hiện tại tất cả mọi người, có trật tự đi vào trước mặt của ta. Dựa theo mỗi người các ngươi học hảo, từ thấp đến cao. Nhanh lên. Lấy ra thủy tinh cầu về sau sở mít bể sạt tại sau khi nói xong, tất cả hài tử đều hơi sững sờ. Thẳng đến bể sạt hô lên âm thanh về sau. Bên trong một cái hải tử mới trước tiến lên một bước cờ. Tại lão sư dưới chỉ thị, hai cái non nớt tay nhỏ chạm đến thủy tinh cầu phía trên. Một giây, hai giây, ba giây, thủy tinh cầu bên trên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hai tên lão sư tựa như là đã quá quen thuộc, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp để tiểu nam hải lui trở về. Tiếp xuống hạng 2, hạng 3, tên thứ 4. mãi cho đến học hào thứ 16 con sẽ bẹ tì đi ra. Hai cánh tay nhu thuận đặt ở thủy tinh cầu phía trên, lập tức trong thủy tinh cầu bắt đầu xuất hiện một vòng màu xanh lá ánh sáng. Nguyên bản lấp đầy thủy tinh cầu ánh sáng bắt đầu chậm rãi co vào, tựa như biến thành một viên hạt giống bình thường, chậm rãi tiêu tán không thấy. Báo ra ngươi học hào cùng danh tự. Đối với người trước mắt, Vesas khẳng định là nhận biết. Lãnh chúa đại nhân dưới trướng quý tộc, con sẽ tử tức nhà tiểu công chúa, từ nhỏ liền bị kiểm trắc đi ra có kỵ sĩ thiên phú. Học hào 16, con sẽ bẹ tì. Tại báo cáo một tiếng mình học hào cùng danh tự về sau, bẹ tì liền trực tiếp về tới đội ngũ bên trong. Sau đó tiếp lấy những người khác QNZ lần lượt đi thẳng về phía trước. Lập tức thủy tinh cầu QNZ sáng lên cái thứ hai, cái thứ ba, đi qua bẹ tì cáo chi. La Hạo minh bạch đây là tại kiểm trắc bọn hắn có hay không kỵ sĩ thiên phú, có thể hay không trở thành một tên kỵ sĩ. Sau đó cuối cùng đã tới La Hạo. Kết quả cũng không có để La Hạo cảm giác được kinh hỉ, cùng cái khác đại đa số hải tử đồng dạng. Thủy tinh cầu cũng không có bất kỳ cái gì ánh sáng văng lên, tiếp xuống lại là mấy đứa bé đi đến thủy tinh cầu trước mặt. Tại một tên sau cùng hải tử bị kiểm trắc đi ra lục quang hạt giống về sau, La Hạo bọn hắn một cái nặc đặt lớp, dòng dã số 70 người. Có kỵ sĩ thiên phú người. Tổng cộng mới 4 người. Vừa mới chẳng qua là một cái tiểu trắc nghiệm, có màu xanh lá hạt giống ánh sáng người. Đều là cụ bị kỵ sĩ thiên phú người, mà những người khác cũng không cần cảm thấy tiếc nuối. Kỵ sĩ thiên phú vốn chính là ngàn dặm chọn một, vu sư thiên phú càng là bên trên trong vạn người cũng sẽ không có một người. Coi như không có người có thiên phú cũng không cần nản chí, ở trước mặt các ngươi còn có lựa chọn khác. Bệ sạt đem thủy tinh cầu thu vào, trên mặt biểu lộ cũng không có bao nhiêu biến hóa. Đối với loại này trắc nghiệm làm việc, hắn đã làm đã nhiều năm, mặc dù năm nay có kỵ sĩ thiên phú người, coi như không tệ. Nhưng cũng không đáng đến làm cho hắn có thế có cỡ nào cao hứng, dù sao kỵ sĩ cái này nghề nghiệp, cũng không phải có thiên phú liền có thể thành công. Hiện tại không có kỵ sĩ thiên phú các ngươi, tại tấn thăng đến năm thứ hai thời điểm. Sẽ bị phân hướng khác biệt lớp, thứ nhất đương nhiên chính là kỵ sĩ ban, thứ hai liền là võ giả ban, cái thứ ba là phổ thông ban. Bệ sạc bắt đầu cho những học sinh này giảng giải ba cái lớp bất đồng. Trước trước sau sau đại khái ra nở dê chừng 10 phút đồng hồ, La Hạo cu nở dê hiểu được cái này ba cái lớp phân chia là chỉ cái gì. Kỵ sĩ nói trắng ra là chính là cái này thế giới trung tâm, có rất nhiều vây quanh kỵ sĩ mà ra đời nghề nghiệp. Trong đó có thể thu hoạch được cùng kỵ sĩ đồng dạng tôn kính nghề nghiệp còn có một cái kia chính là tùy tùng. Có võ giả thiên phú hài tử, đang cố gắng rèn luyện thân thể về sau, cũng có thể có được nhất định thực lực. Chỉ cần phát huy tốt những này thực lực. Sinh hoạt so với La Hạo loại này thợ rèn thế gia, tốt hơn không chỉ gấp đôi. Chương 33, đời thứ 3 Ả Sư Làn Đại Lục, Nam. Hiện tại vây quanh thao trường, 20 vòng. Trong vòng 20 phút chạy xong người tiến vào võ giả ban, chưa chạy xong người bị tự động chia làm phổ thông trong ban. Vệ sạc nói vừa xong, không có kỵ sĩ thiên phú hải tử sắc mặt lúc này giật mình. Cái này một cái thao trường mặc dù cũng không tính lớn, ngược lại còn có chút nhỏ, tổng trưởng độ chỉ có không sai biệt lắm có 300 mét. Nhưng La Hạo bọn họ đều là một chút bình quân niên kỷ không cao hơn 6 tuổi hải tử. 20 vòng xuống tới cái kia chính là 6.000 mét chiều dài, trong vòng 20 phút chạy xong, đoán chừng có chút người trưởng thành đều không nhất định có thể chịu đựng được. Huống chi bọn hắn những hải tử này. Bây giờ lập tức bắt đầu tính giờ, liền bắt đầu từ nơi này. Nếu như không chạy nổi người, có thể từ bỏ. Ngay tại La Hạo suy nghĩ cái này hay vị lao sư dụng ý lúc, phía trước đã có học sinh bắt đầu chạy. La Hạo QNZ lập tức theo sát phía sau, chỉ bất quá không giống với những học sinh khác, La Hạo tốc độ thả rất chậm. Chạy trường bao thời điểm, rất chú ý tiết tấu, chỉ cần tiết tấu tốt, hô hấp tần suất QNZ, như vậy thì có thế 10 phần tiết kiệm thể lực. Từ từ, La Hạo bắt đầu rơi ở phía sau bộ phận học sinh, một vòng hai vòng thậm chí là ba vòng. Nhưng La Hạo trên mặt lại vẫn không có gấp, chỉ là cứ như vậy từ từ chạy. Có thể trông thấy khi những cái kia chạy nhanh người, đã chạy đến thứ 8 vòng thời điểm. Tốc độ đã bắt đầu giảm bớt, có thể nói cùng tốc độ như rùa đồng dạng, trên trán cũng nhiều thêm rất nhiều mồ hôi, nhưng La Hạo tốc độ nhưng như cũ 10 phần bình ổn, gương mặt cũng chỉ là hơi đỏ lên. Mãi cho đến tổng số vòng chạy một nửa, La Hạo mới bắt đầu cảm giác được mệt mỏi. Mà tại thao trường trung tâm, bệ sạc cu nở dê dùng ánh mắt tán thưởng một mực nhìn lấy La Hạo. Mặc dù chẳng qua là một cái tiểu kỹ xảo, nhưng bệ sạc trong lòng lại cảm thấy La Hạo cùng những người khác khác biệt. 15 phút đi qua, La Hạo cái thứ nhất chạy xong. Quần áo trên người đều đã bị mồ hôi cho xâm thấu. Mồ hôi không ngừng từ La Hạo cái cằm lưu lạc xuống tới. Mà nơi xa còn có tiếp cận 20 người tại kiên trì, bất quá thoạt nhìn thể lực đã không tốt. Cái khác học sinh trên cơ bản đều đã nửa đường từ bỏ, La Hạo cũng không có đi quan tâm người khác số vòng. Ngay tại La Hạo cầm ống tay áo xoa xoa mồ hôi trên mặt lúc, một cái tuyết trắng tinh xảo khăn tay đưa tới La Hạo trước mặt.
Tạ ơn.
La Hạo mỉm cười, nhận lấy khăn tay xoa xoa mồ hôi trên mặt. Bệ tỷ có chút do dự nhìn xem La Hạo, muốn nói cao ý gì, nhưng lại giống như có chút do dự.
Thế nào?
La Hạo đem khăn tay đưa trở về, nhìn xem trước mặt bệ tỷ không khỏi có chút không hiểu. Không có kỵ sĩ thiên phú võ giả, dưới tình huống bình thường đều muốn làm kỵ sĩ tùy tùng. Cộng đồng thu hoạch vinh dự, cờ rít ngươi nguyện ý làm người theo đuổi của ta sao?
Bệ tỷ sâu thở ra một hơi, lấy hết dũng khí đối La Hạo mở miệng nói ra.
Trong nội tâm kỳ thật đã chuẩn bị kỹ càng bị La Hạo cự tuyệt, lúc trước học viện sinh hoạt mà nói, bệ tỷ tại lọt vào tận lực xa lánh về sau. Trên cơ bản ngoại trừ La Hạo bên ngoài, không cùng những người khác trao đổi qua. Mà La Hạo không chỉ có là trận này khảo thí ưu tú nhất người, vẫn là nàng ở trong học viện duy nhất tiếp xúc qua, mỗi ngày ngẫu nhiên cũng biết nói chuyện bằng hữu cho nên bệ tỷ trong lòng vẫn là rất hy vọng La Hạo có thể đáp ứng. Mà La Hạo rất hiển nhiên không có dự liệu được bệ tỷ có thể như vậy nói. Trên mặt lúc này liền lộ ra một vòng ngoài ý muốn. Lập tức liền là bắt đầu tự hỏi có sẽ bệ tỷ nói lời. Từ La Hạo đối với cái thế giới này võ giả hiểu rõ mà nói, đồng dạng võ giả cũng phải cần bám vào kỵ sĩ bên người. Mới có lấy tốt hơn đãi ngộ, mà giống La Hạo loại này sợi cỏ võ giả, nếu như có thể phụ thuộc đến một cái bối cảnh không sai kỵ sĩ, cũng là rất không tệ. Với lại làm quý tộc có sẽ bệ tỷ, ngày sau khẳng định là muốn đi càng lớn kỵ sĩ học viện học tập. La Hạo nếu như trở thành có sẽ bệ tỷ tùy tùng, như vậy La Hạo cũng sẽ có lấy loại cơ hội này. Nhưng nếu như tuyên thệ thuần phục lời nói, cái kia chính là cả một đời, là nhận đến đế quốc quản chế. Rất vinh hạnh trở thành ngài tùy tùng, có sẽ bệ tỷ đại nhân. Cẩn thận suy nghĩ một chút lợi và hại, La Hạo vẫn là mỉm cười, đối bệ tỷ làm ra một cái không quá quy phạm thuần phục lễ nghi. Thật cao hứng có thể được đến tín nhiệm của ngươi, từ hôm nay trở đi ta chi vinh dự, đã là ngươi chi vinh dự. Ta có sẽ bệ tỷ đem cùng ngươi cộng đồng tiến thối. Bệ tỷ đang nghe La Hạo sau khi trả lời, trên mặt lập tức liền lộ ra tiếu dung. Trực tiếp hướng về phía trước một bước, dùng cái chán chống đỡ tại La Hạo trên chán, hai mắt nhắm bên trên trong miệng bắt đầu nói về lời thề. Cũng không có bởi vì mình thân phận quý tộc mà ghét bỏ La Hạo tràn đầy vết mồ hôi cái chán. Từ từ một vòng màu xanh lá ánh sáng từ có sẽ bệ tỷ cái chán sáng lên. Từ từ lục sắc quang mang bắt đầu truyền tới La Hạo trên chán. Lúc này La Hạo liền cảm giác được trong thân thể của mình bởi vì trường bào mà mang tới cảm giác mệt mỏi bắt đầu dần dần tiêu tán. Trong thân thể khí huyết QNZ bắt đầu đạt được bổ sung, hào quang màu xanh lục như là gợn sóng đồng dạng tại La Hạo trong cơ thể mạch máu phụ cận lưu động. Có sẽ nhà tiểu nha đầu ngược lại là thật thông minh, ánh mắt QNZ rất độc ác. Bệ sát nhìn cách đó không xa đang tại tuyên thể có sẽ bệ tì, trên mặt rất khó được lộ ra một vòng tiếu dung. Mà lúc này đây... Hai người dính chặt vào nhau cái chán cu nở dê bắt đầu tách ra. Có sẽ bệ tỷ trên mặt lộ ra một vòng giã rời, tương phản La Hạo lại cảm giác được thân thể khôi phục đỉnh phong thời khắc. Không khỏi một mặt hiếu kỳ nhìn về phía bệ tỷ. Chương 34, đời thứ 3 Ả Sư Làn Đại Lục, 6. Vừa mới cái kia chính là kỵ sĩ sinh mệnh năng lượng sao? La Hạo bóp bóp nắm tay, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ngạc nhiên.
Đúng vậy, từ hôm nay trở đi ngươi liền có thể gánh vác lấy có sẽ gia tộc tên.
Mỗi một cái kỵ sĩ khi lấy được tùy tùng nhận đồng thời điểm, đều sẽ khắc xuống dấu ấn sinh mệnh. Từ hôm nay trở đi ngươi có thể gọi ta bệ tỷ, không cần gọi tôn xưng, ngươi là ta có sẽ bệ tỷ cái thứ nhất tùy tùng, đồng thời cũng là ta người bạn thứ nhất.
Bệ tỷ trên mặt lộ ra một vòng ý cười, nhưng nói ra lại là để La Hạo nao nao.
Cái tiểu nha đầu này cho La Hạo ấn tượng, thật sự là đổ La Hạo đối quý tộc lý giải. Thật sự là có chút quá thân dân một chút. Còn chưa chờ La Hạo trả lời bệ tỷ thời điểm. Hai cái phụ trách phân ban khảo hạch lão sư liền đem tất cả học sinh cho triệu tập đến cùng một chỗ. Hiện tại bắt đầu phân chia các ngươi lớp, niệm đến học hào người có thể đi về trước. Số 1, số 7, số 67. Phổ thông ban người, về sau đều chỉ dùng buổi sáng tới đi học. Kỵ sĩ ban cùng võ giả ban, buổi chiều sẽ có khác biệt lão sư tới dạy thay, buổi sáng lời nói đều sẽ cùng phổ thông ban học sinh đi học chung. Hôm nay liền sớm tan học, về nhà đem các ngươi phân phối xong lớp. Nói cho các ngươi biết phụ mẫu là được rồi.
La Hạo nhìn một chút phân phối người, dựa theo dạng này thuyết pháp, ba cái lớp vẫn là sẽ ở đi học chung, lúc chiều mới có thể tách ra.
Phổ thông ban người chiếm hơn phân nửa, kỵ sĩ thiên phú người chỉ có chút ít mấy người. Mà võ giả ban ngược lại là cũng không tệ lắm, tăng thêm La Hạo có dòng giã 20 người, cái này 20 người đều là không hề từ bỏ, cắn răng chạy xong cái kia 6.000 mét khoảng cách. Khi lấy được sớm có thể tan học chỉ lệnh về sau. La Hạo QNZ cùng những học sinh khác đồng dạng. Về tới trong phòng học, thu thập xong đồ vật về sau,
La Hạo cu nở dê con mình nhỏ phá bao hướng phía cửa trường học đi đến. Có chút hài tử mang theo tiếu dung rời đi, có chút thì là một mặt thất vọng. Coi như tuổi không lớn lắm, nhưng bọn hắn biết, chỉ cần phân ban ngay từ đầu lời nói, bọn hắn liền sẽ cùng người khác sinh hoạt đại khái khác biệt. Kỵ sĩ lại nhận đế quốc ưu đãi, võ giả lại nhận kỵ sĩ mời chào, đồng dạng là xuôi gió xuôi nước. Phổ thông ban hài tử, có khả năng tương lai sẽ làm một ít sinh ý, QNZ có thể sẽ như là La Hạo phụ thân bình thường, dựa vào một chút tay nghề sống hết đời. Cờ dít nơi này. Ngay tại La Hạo mới vừa đi ra học viện về sau, liền nghe đến có người đang kêu gọi tên của mình. Đợi La Hạo quay đầu nhìn lại, lúc này liền thấy một chiếc xe ngựa sang trọng. Tại bên cạnh xe ngựa còn có một người mặc màu xám áo đuôi tôn quản gia, xe ngựa trong cửa sổ rõ ràng là Bệ Tỷ khuôn mặt tươi cười. La Hạo nhìn thấy Bệ Tỷ, cũng là không có do dự hướng phía bên kia đi tới. Cờ dít, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Có sẽ Bệ Tỷ nhìn thấy đến gần La Hạo lúc này liền đối La Hạo phát khởi mời. Xung quanh đi ngang qua bọn nhỏ, cũng đều là một mặt hâm mộ nhìn về phía La Hạo. Vậy được rồi. La Hạo nắm tóc, mỉm cười, mình liền nhảy lên có người một nhà như vậy cao xe ngựa. Đứng một bên quản gia, trên mặt hơi kinh hãi, lúc đầu đối La Hạo cũng không để ý. Nhưng bây giờ cũng nhiều nhìn La Hạo hai mắt, làm quý tộc quản gia, hắn đồng dạng biết hôm nay là học viện phân ban. Sơ cấp học viện cũng có thể sẽ xuất hiện một ít rất có thiên phú võ giả. Mà La Hạo rất hiển nhiên, tuyệt đối là trong người đồng lứa tương đối ưu tú cao y chu nở dê loa y kia. Nhưng quản gia cũng không có ánh sáng thất thần, khi nhìn đến La Hạo đi vào xe ngựa về sau, cu nở dê hỏi thăm một cái La Hạo chỗ ở. Sau đó liền khống chế lấy xe ngựa, hướng phía La Hạo nhà bên trong trước mặt đi. La Hạo thì cùng Bệ Tỷ trong xe ngựa hàn huyên. Chỉ chốc lát sau thời gian, xe ngựa liền ngừng lại, đứng tại La Hạo cửa nhà phụ cận. Bệ Tỷ tiểu thư, cờ dít tiên sinh, hết sức xin lỗi quấy rầy đến hai người nói chuyện. Bất quá chúng ta đã đến chỗ rồi. Có sẽ nhà quản gia, dừng lại xe ngựa, đứng tại phía dưới gõ gõ xe ngựa cửa sổ, cung kính nói. Cờ dít nhà của ngươi liền ở lại đây sao? Có sẽ Bệ Tỷ chui ra một cái đầu nhỏ đến, nhìn qua trước mặt một cái tiểu viện tử. Trên mặt lộ ra một điểm hiếu kỳ, trong nội tâm không khỏi đem nơi này cùng nhà mình làm lên tương đối. Vậy ngày mai trường học tạm biệt Bệ Tỷ, quản gia tiên sinh cũng là. La Hạo cho hai người đi một cái cơ sở lễ, có chút không người cười chào hỏi một tiếng liền từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Mà lúc này, La Hạo mẫu thân Sĩ Dịch vừa vặn từ trong đình viện đi ra. Nhìn xem trước mặt nhi tử cùng cao quý xe ngựa, trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người. Vẫn là con sẽ Bệ Tỷ kịp phản ứng, từ trên xe ngựa đi xuống, đối Sĩ Dịch đi một cái lễ nghi quý tộc. Xin hỏi ngài liền là Cờ Dít mẫu thân đi, lần đầu gặp mặt ta là con sẽ Bệ Tỷ. Là một tên kỵ sĩ, Cờ Dít đã vào hôm nay tại ta ký kết tùy tùng thệ ước. Bệ Tỷ khe không người, dắt mình nhỏ váy, đối Sĩ Dịch ngòn ngọt cười. A, kỵ sĩ đại nhân, cùng Cờ Dít ký kết thệ ước. Sĩ Dịch không khỏi có chút giật mình. Lúc này liền lấy tay che mỉ hệ nở dê lại, trong lúc nhất thời thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Như vậy, nữ sĩ, chúng ta lần sau gặp lại. Cờ dít cũng thế, buổi sáng ngày mai ta sẽ đến tiếp ngươi đi học viện. Dạng này ngươi cũng không cần đến muộn. Bệ Tỷ mỉm cười, tại quản gia nâng đỡ lên xe ngựa. La Hạo thì là có chút điểm ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tới mình bị phân đến võ giả ban, có nhiều thứ cũng không cần tận lực đi đối cha mẹ mình che giấu. Chương 35, đời thứ 3 Ả Sứ Làn Đại Lục, 7. Mẫu thân, mẫu thân. Bọn hắn đã rời đi. La Hạo nhìn xem vẫn như cũ là che miệng lại, không dám tin gì gì, không khỏi có chút im lặng. Thời đại này bình dân cùng kỵ sĩ phân chia đẳng cấp thật sự là quá sâu sắc. Để gì gì trong lúc nhất thời đều có chút không thể nào tiếp thu được, mặc dù hàng năm thành trấn bên trong kiểu gì cũng sẽ xuất hiện mấy cái kỵ sĩ. Nhưng tổng mà nói, cũng không có mấy cái kỵ sĩ sẽ lưu lại tại cái này thành trấn bên trong sinh hoạt. Gì gì cu nở dê chưa bao giờ gặp mấy lần. Càng không có giống khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua quý tộc. Cờ dít, vừa mới vị kia quý tộc tiểu thư nói, ngươi là người theo đuổi nàng sao? Ski dít tại cảm giác được có người kéo góc áo của mình cu nở dê rốt cục lấy lại tinh thần, trên mặt cu nở dê lập tức lộ ra tiếu dung. Hai tay đặt ở La Hạo trên bờ vai hưng phấn hỏi. Không sai, trong học viện phân ban khảo thí, ta lấy đến võ giả ban hạng nhất. Sau đó cứ như vậy trở thành con sệ Bệ Tỷ tiểu thư tùy tùng. Mẫu thân, dạng này không được sao? La Hạo nhìn xem mình mẫu thân phản ứng, không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Có thể, đương nhiên là có thể. Ngươi ban đêm có cái gì muốn ăn đó a? Mẫu thân mua tới cho ngươi chút đồ ăn ngon. Thuận tiện đi nói cho một cái phụ thân ngươi, cái tin tức tốt này. Đúng, ăn thịt gà đi, nhà chúng ta thật lâu không có ăn thịt gà, ngươi ở nhà mặt hảo hảo chờ lấy, mẫu thân lập tức liền trở về. Skizis đã có chút cao hứng không biết làm sao, hù ở tay múa chân, trực tiếp để La Hạo tiến đến trong nhà. Sau đó mình chạy chậm hướng phía chợ thức ăn vị trí chạy chậm qua, nàng đã không kịp chờ đợi muốn đem tin tức này báo cho trượng phu của mình nghe. Tại cái này thành trấn bên trong, nếu như bị kiểm trắc ra có kỵ sĩ thiên phú, thì tương đương với quan trạng nguyên đồng dạng tồn tại. Mà võ giả mặc dù tiếp theo một chút, nhưng cũng là có bó lớn tiền đồ, đời này căn bản cũng không cần làm một chút việc nặng việc cực. Đương nhiên là cao quý nhất vẫn là vu sư, nếu như bị kiểm trắc vì là vu sư, vậy tương đương quan trạng nguyên nhiều bên trong ngàn vạn sổ số. La Hạo cu nở dê minh bạch điểm này, đối với mình mẫu thân phản ứng cũng là có chút lý giải. Mình thì là một người đi vào trong nhà nho nhỏ trong đình viện, bắt đầu đánh lên luyện thể quyền. Có thể lấy 6 tuổi thân thể, chạy xong dài như vậy một chuôi khoảng cách, La Hạo dựa vào đều là luyện thể quyền công lao. Tố chất thân thể cũng là trước mắt La Hạo duy nhất có thể dựa vào. Mãi cho đến lúc chiều, La Hạo mẫu thân mới mua xong rau trở về, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Nửa đường thời gian cách, có sẽ bẻ tỉ ra tổ người, QNZ phái tới rất nhiều hạ nhân, cho La Hạo nhà đưa tới rất nhiều ăn thịt cùng một chút tinh xảo phục sức. Võ giả nhất định phải có cường kiện thân thể, mới có thể thực hiện tốt mình tùy tùng trách nhiệm. Cho nên con sệ gia tộc cũng không có hẹp hỏi, đưa tới loại thịt đều là một chút tốt nhất phẩm chất. Có chút thức ăn, thậm chí La Hạo đều chưa từng gặp qua, nhưng từ đó đều có thể nhìn ra được dinh dưỡng khẳng định phi thường phong phú. Đêm đó La Hạo người một nhà bữa cơm này, liền lộ ra dị thường hào hoa. Vốn hẳn nên rất khuya về nhà phụ thân, cu nở dê tại đêm nay cố ý sớm trở về. Vợ chồng hai người đều là cao hứng dị thường, một mực hướng phía La Hạo trong chén gấp thức ăn lấy. Ngày thứ hai, sáng sớm La Hạo liền đứng dậy đến, tại trong đình viện đánh một bộ luyện thể quyền. Thứ hai bộ luyện thể quyền vừa mới đánh xong, ngoài cửa thanh âm của xe ngựa liền truyền đến, La Hạo đổi cả đời quần áo. Liền đi ra ngoài, vẫn là chiếc kia xa hoa cao quý xe ngựa. Quản gia khi nhìn đến La Hạo về sau, hai người cũng là lẫn nhau chào hỏi một tiếng, sau đó La Hạo liền trực tiếp nhảy lên xe ngựa phía trên. Cờ dít, xa nở dê sơ mở tô tờ la nhở. Bẹ tí nhìn thấy La Hạo sau khi lên xe, lúc này liền từ bên người trong bao vải lấy ra một bản quyển da cựu giấy đưa cho La Hạo. Sa nở dê sơ mở tô tờ la nhờ bẹ tì, đây là cái gì? La Hạo nhận lấy bẹ tì đưa tới tấm da dê, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc. Lập tức cu nở dê lập tức lật ra, bắt đầu xem xét lên, nhìn danh tự tựa như là một bộ kỵ sĩ hô hấp pháp. Cái này là gia tộc chúng ta kỵ sĩ hô hấp pháp, mỗi một cái kỵ sĩ đều sẽ cùng mình tùy tùng cùng hưởng bộ phận đồ vật. Bệ tí lập tức cho La Hạo giảng giải kỵ sĩ hô hấp pháp đối với kỵ sĩ trợ giúp. Tổng thể mà nói đúng là, hôm qua bọn hắn phân ban khảo nghiệm thời điểm, cái kia trong thủy tinh cầu hiện hiện đồ vật, liền là sinh mệnh năng lượng. Có thể hay không trở thành kỵ sĩ liền muốn nhìn có thể hay không vận dụng sinh mệnh năng lượng. Liền như là con sẽ bệ tí hiện tại là một tên thực tập kỵ sĩ, đang tại học tập như thế nào sử dụng cùng mạnh lên sinh mệnh năng lượng. Mà muốn tấn thăng làm chân chính kỵ sĩ. Như vậy thì cần đem thân thể sinh mệnh năng lượng ngưng tụ trở thành sinh mệnh hạt giống, nói như vậy kỵ sĩ sinh mệnh năng lượng liền sẽ gia tăng. Đồng thời sẽ sinh ra biến hóa về chất, mà hô hấp pháp liền là có thể nhanh chóng ngưng tụ sinh mệnh hạt giống công pháp. Như vậy cái này đối với võ giả có gì hữu dụng đâu, ta lại không có sinh mệnh hạt giống. La Hạo không khỏi hơi nghi hoặc một chút, QNZ hơi kinh ngạc, có sẽ bẻ tí lại đem vật chân quý như vậy lấy ra cùng hắn chia sẻ. Võ giả tu hành hô hấp pháp cũng là có chỗ tốt. Có thể cải biến thân thể kết cấu. Mặc dù không thể ngưng tụ sinh mệnh năng lượng, nhưng là có thể cải biến tăng cường thể chất. Đồng thời tại thời điểm nguy hiểm, cũng có thể phát huy ra viễn siêu bản thân thực lực lực bộc phát. Mỗi cái kỵ sĩ đều sẽ lựa chọn chia sẻ mình hô hấp pháp cho tùy tùng, bởi vì hô hấp pháp, dưới tình huống bình thường đối với người bình thường cũng không có tác dụng quá lớn, cho nên rất nhiều các kỵ sĩ cũng sẽ không đi tận lực tàng tư. Với lại, người coi như học xong, không có lệnh của ta cũng không thể dạy cho người khác. Không phải coi như trái với thể ước. Chương 36, đời thứ 3 Ả Sư Lạn Đại Lục, 8. Bệ tỷ huy vũ một cái quả đấm nhỏ của mình, đối La Hạo mở miệng nói ra. Mà La Hạo cu nở dê nhếch miệng mỉm cười, trong hai người thể ước cũng không thể đối La Hạo tạo thành cái gì lực ước thúc. Nói trắng ra là liền là một loại ta đi theo ngươi, ngươi liền muốn cho ta chỗ tốt. Ta không đi theo ngươi, ngươi liền muốn lập tức thả ta đi loại đồ vật này. Mà mỗi cái kỵ sĩ đều muốn học tập thập đại giới luật, bát đại mỹ đức. Dưới tình huống bình thường kỵ sĩ cũng sẽ là loại kia đã nhiệt huyết tâm địa lại hiền lành đồ ngô cờ, chí ít tại La Hạo trong mắt chính là như vậy. Nói thí dụ như trước mắt tiểu cô nương này, từ lần thứ nhất lúc nói chuyện, La Hạo cũng cảm giác được. Hai người cứ như vậy tại trao đổi hô hấp pháp thời điểm, chậm rãi khống chế lấy xe ngựa đi tới cửa học viện. Buổi sáng vẫn như cũ là tất cả mọi người cùng nhau lên một chút cơ sở chương trình học. Lúc chiều, La Hạo liền cùng có sẽ bẹ tì tách ra. Võ giả ban cùng kỵ sĩ ban đi học địa phương không đồng dạng, võ giả ban tổng cộng không đến 40 người đi tới phía trên thao trường. Mỗi cái niên cấp tổng cộng có 2 cái lớp, tại lao sư còn chưa tới thời điểm. Tất cả mọi người cùng mình tương đối quen thuộc đồng học đứng ở một khối. Hiện tại tất cả mọi người, vây quanh thao trường chạy trước 10 vòng. Cuối cùng chạy xong 10 người, nhiều phạt 2 vòng. Bây giờ lập tức, bệ sạt người còn chưa tới, thanh âm lại trước một bước đặt tới. Tất cả học sinh, khi nhìn đến lao sư của mình là bệ sạt về sau, trên mặt lúc này liền lộ ra một vòng nghĩ mà sợ. Nhìn ra được tại các ho cờ sinh trong mắt, vị lao sư này cũng không làm sao nhận người ưa thích. Mà bệ sạt QNZ không thèm để ý, chỉ là khoanh tay đi lên phía trước, xua đuổi lấy những hải tử này mau mau chạy. Đối với bản thân là võ giả xuất thân bệ sạt, mặc dù chẳng qua là mấy năm gần đây mới đi đến học viện dạy học. Nhưng ở thành trấn bên trong lại là 10 phần nổi danh. Sớm mấy năm thế nhưng là lãnh chúa đại nhân mạnh nhất tùy tùng thứ nhất. Bất quá những hải tử này nhưng cũng không rõ ràng, chỉ là đánh đáy lòng sợ sệt lấy vị này rất hung lao sư. Tất cả mọi người không nghĩ luân lạc tới, biến thành sau cùng 10 người. Lúc này cũng nhanh bước chạy, có thể tiến vào võ giả ban hải tử, tố chất thân thể cùng nghị lực đều là tính còn thật tốt. Cũng sẽ không đi phạm lần thứ nhất phạm đến sai, lần này liền như là La Hạo lần thứ nhất bình thường, ngay từ đầu chạy rất chậm. QNZ dần dần hòa hoãn tự thân tiết ấu. Cần tiết kiệm tự thân khí lực mới được. Mà La Hạo lần này lại khác như di vãng, tốc độ sách rất nhanh, chỉ chốc lát liền cùng đại bộ đội kéo một vòng nửa chênh lệch. Bệ sạt đối với La Hạo ấn tượng xem như tương đối khắc sâu loại đó, khi nhìn đến La Hạo chạy nhanh như vậy thời điểm, lông mày lúc này liền nhíu lại. Mà La Hạo lại không để ý đến người khác không đồng dạng ánh mắt, một bên chạy trước, một bên trong đầu bắt đầu suy nghĩ trước đó nhìn qua hô hấp pháp. Bên trên buổi trưa, lão sư giảng bài trình La Hạo có thể nói một chút cũng không có nghe lọt. Toàn bộ đều là đang quan sát bệ tì cho hô hấp pháp, một buổi sáng quan sát tăng thêm một chút nhỏ thực tiễn. La Hạo đối với hô hấp pháp đã đại khái hiểu, vật này vốn cũng không phải là rất khó tình huống dưới, bất chi bất giác nguyên bản bởi vì chạy mau mà trở nên có chút đau đau phổi. Bắt đầu dần dần hòa hoãn, phổi nhảy lên cũng biến thành không nhanh như vậy. La Hạo hô hấp tần suất mặc dù gấp rút, nhưng thoạt nhìn lại hết sức có quy luật. Mà tốc độ lại là càng sách càng nhanh, bất chi bất giác đã kéo ra những người này 4 vòng khoảng cách. Có học sinh nhìn thấy loại hiện tượng này, trong nội tâm cũng không nhịn được có chút gấp, đặc biệt là tại đại bộ đội phía sau học sinh. QNZ bắt đầu dần dần tăng tốc bắt đầu, hướng phía trước chạy tới, cái này một hệ liệt phản ứng dây chuyền, để phía trước lĩnh chạy người cũng không cam lòng yếu thế, QNZ tăng nhanh tốc độ. Trong lúc nhất thời thật tốt một trận 10 phần có tiết tấu chạy chậm, bắt đầu dần dần trở nên hỗn loạn lên. Tất cả mọi người vốn nên cuối cùng 2 vòng nhấc lên tốc độ, rốt cục bị đánh vỡ sự cân bằng này. Bệ sạt gặp này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, mà lúc này đây La Hạo đã chạy xong 10 vòng. Đi tới Sở Mít bệ sạt trước mặt. Sở Mít lão sư, ta chạy xong. Chạy xong qua đi La Hạo, ngoại trừ ngực có chút chập trùng bên ngoài, thậm chí đều không có cảm giác được mỏi mệt. Trong nội tâm đối với kỵ sĩ hô hấp pháp không khỏi càng thêm tò mò. Nếu như luyện thể quyền là có thể đem thân thể ma luyện như là bản thạch, mà hô hấp pháp liền là giáo hội nhân loại như thế nào dùng tự thân thể chất đi phát huy lực lượng mạnh hơn. Cả hai phối hợp cùng một chỗ, cũng là để La Hạo đạt được không đồng dạng thu hoạch. Lại đi chạy cho ta 3 vòng, không cho phép giảm tốc độ, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất. Bệ sạt tức giận nhìn La Hạo một chút sau mở miệng nói ra. Lại chạy 3 vòng. Vì cái gì a? La Hạo không khỏi có chút cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là hạng nhất vẫn còn muốn tiếp thụ trừng phạt. Bởi vì các ngươi điểm xuất phát khác biệt, nhìn hô hấp của ngươi, chắc hẳn đã học xong hô hấp pháp. Đã điểm xuất phát khác biệt. Như vậy ngươi liền muốn nỗ lực so với bọn hắn càng nhiều cố gắng, từ hôm nay trở đi ngươi tất cả huấn luyện gia tăng 30. Bệ sạt xoay đầu lại, mặt không thay đổi đối La Hạo giải thích. Là, lão sư. La Hạo không có ở cùng bệ sạt nói cái gì, chỉ là tiếp tục tại thao trường bên trong chạy. Đồng thời trong nội tâm đối với vị võ giả này lão sư, vẹn vẹn quan sát mình một hồi liền có thể phát hiện mình sử dụng hô hấp pháp. Không khỏi QNZ có chút kinh ngạc lên, nguyên bản một chút lời oán giận QNZ dần không có. Chương 37, đời thứ 3 Ả Sư Làn Đại Lục, 9. Dù sao nếu như La Hạo ma luyện càng nhiều, như vậy điểm xuất phát liền sẽ so người khác càng cao. Có luyện thể quyền La Hạo, ngược lại còn cảm thấy cái này là một chuyện tốt. Từ từ, các loại La Hạo 3 vòng chạy xong trở về, có một số người đã chạy xong, ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất. La Hạo nhìn xem ngã xuống há mồm thở dốc đồng học, QNZ không để ý đến, chỉ là tại xung quanh bắt đầu đi thong thả. Đồng thời QNZ không ngư NZ lợi dụng hô hấp pháp hô hấp, muốn để thân thể càng nhanh chóng hơn tiếp nhận, hình thành cơ bắp ký ức. Tại đại khái nghỉ ngơi 10 phút sau, bệ sạt cu nở dê bắt đầu cho La Hạo bọn hắn giảng giải võ giả tu hành một chút mấu chốt. Kỳ thật đại khái cùng kỵ sĩ không sai biệt lắm, cu nở dê cùng La Hạo kinh lịch một đời trước đại khái giống nhau. Chỉ bất quá bên này huấn luyện đều là có quy hoạch tính, sợ mít bệ sạt cu nở dê dựa theo mỗi cái người thân thể điều kiện. Cho phân chia khác biệt phương thức huấn luyện. Có người huấn luyện rườm rà một chút, có đơn giản một chút, mà La Hạo lại là rườm rà bên trong còn muốn so với hắn người có càng nhiều huấn luyện lượng. Vốn cho là bệ sạt coi là La Hạo sẽ có chút lời oán giận, nhưng La Hạo cũng không có. Chỉ là buồn bực không ra tiếng ở bên cạnh bắt đầu làm lên cơ sở huấn luyện thân thể. Mặc dù buồn khổ cũng mệt mỏi, nhưng La Hạo kỳ thật đã sớm đã thành thói quen, tương phản có thể có loại huấn luyện này cơ hội. La Hạo ngược lại cảm thấy rất không sai. Thời gian đi vào La Hạo tại học viện học tập thứ 5 năm. Năm nay La Hạo 10 tuổi cả, nguyên bản nho nhỏ cái đầu, hiện tại đã không sai biệt lắm có 1m6 mấy. Từ bên ngoài nhìn vào đi, liền như là một cái tiểu thiếu niên. Tại năm thứ 4 thời điểm, phổ thông ban các ho cờ sinh cũng đã tốt nghiệp, chỉ còn lại có võ giả bàn cùng kỵ sĩ ban người. Mỗi ngày buổi sáng QNZ từ cơ sở chương trình học biến thành huấn luyện thân thể. Là từ hai cái ban người cùng một chỗ tiến hành, võ giả ban hải tử tại năm nay chỉ còn lại có 30 người. Nửa đường bởi vì một ít nguyên nhân, một ít học sinh không có đi qua khảo thí, hoặc là nửa đường từ bỏ nguyên nhân, mà bị soát tuyển đi xuống. Kỵ sĩ ban người ngược lại là không có thay đổi, vẫn như cũ là 8 người. Mỗi ngày cũng sẽ cùng La Hạo bọn hắn cùng nhau tiếp nhận huấn luyện thân thể. Hôm nay thời điểm, buổi sáng huấn luyện QNZ như là thường ngày kết thúc. La Hạo cùng bệ tì cũng không trở về đến trong phòng học, ngược lại là ngồi ở trên bãi cỏ. Bắt đầu ăn lên cơm trưa, bởi vì có sệ gia tộc duyên cớ, La Hạo sinh hoạt đạt được rất lớn cải thiện. Mỗi ngày cơm trưa QNZ từ lúc mới bắt đầu bánh mì đen, biến thành bánh mì trắng tăng thêm làm nướng khối thịt. Ngẫu nhiên thời điểm còn sẽ có nước trái cây cùng sữa bò. La Hạo trong trường học, ngoại trừ mỗi ngày huấn luyện, những lúc khác đều là cùng bệ tỷ cùng một chỗ. Mặc dù có sệ bệ tỷ chỉ bất quá 10 tuổi niên cấp, nhưng ở trong học viện lại là duy nhất nữ kỵ sĩ, lâu dài huấn luyện, dáng người tại cùng tuổi nữ hài ở trong xem như cao gầy. Duyên dáng yêu kiều dáng người tăng thêm bút bê đồng dạng khuôn mặt, tóc vàng mắt xanh cùng hơn người ra thế. Khiến cái này mới biết yêu các thiếu niên, mỗi lần đều lấy 10 phần biểu tình hâm mộ nhìn xem La Hạo. Bệ tỷ ở trong học viện, ngoại trừ cùng La Hạo sẽ có thân mật giao lưu bên ngoài. Đối những người khác là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, điều này cũng làm cho bọn này hiếu thắng các thiếu niên thường xuyên tính tìm đến La Hạo khiêu chiến. Không chỉ có là võ giả ban người, còn có kỵ sĩ ban một chút thiếu niên. Năm nay thời gian một năm, La Hạo liền liên tiếp đánh bại kỵ sĩ ban hơn phân nửa học sinh. Làm cho cả học viện đều anh bà tờ đầu chuyển động, đây chính là tại học viện kiến lập mới thôi đều chuyện không có phát sinh qua. Trên cơ bản mỗi một giới kỵ sĩ ban cùng võ giả ban học sinh đều sẽ phát sinh một chút tranh chấp. Nhưng mỗi một lần đều là kỵ sĩ ban học sinh đại thắng, trên cơ bản một cái kỵ sĩ ban học sinh, có thể một người đánh bại 5 đến 7 cái võ giả ban học sinh. Đây chính là có sinh mệnh năng lượng cùng không có sinh mệnh năng lượng khác nhau. Nhưng La Hạo lại là phá vỡ cái này một cái lệ cũ, bất kể là ai ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều từng cái đánh bại. Cũng là bởi vì việc này, La Hạo bắt đầu bị con sệ gia tộc cho coi trọng. Không chỉ có đầu nhập vào đại lượng tài nguyên tu luyện cùng sinh hoạt tài nguyên, thậm chí La Hạo nhà QNZ bởi vì mà dọn đi thành trấn bên trong nơi tốt hơn. La Hạo phụ thân từ một tên nho nhỏ thợ rèn, đến quý tộc chuyên dụng thợ rèn. Không chỉ có là thu nhập vẫn là thân phận, đều để La Hạo phụ mẫu ra ngoài đều ngẩng đầu lên. Gia Gia hôm qua đã nói với ta, các loại học viện vừa tốt nghiệp sau. Sẽ để cho chúng ta đi đế đô kỵ sĩ học viện học tập, ngươi nói kỵ sĩ học viện cùng chúng ta bây giờ học viện sẽ có sự bất đồng rất lớn sao. Cơm trưa thời gian kết thúc, bệ tỷ cùng La Hạo hai người đi tại trên bãi tập, bệ tỷ một mặt hiếu kỳ đối La Hạo hỏi. Xung quanh những học sinh khác nhìn thấy bệ tỷ biểu lộ, lúc này liền đối La Hạo lộ ra hâm mộ. Nhưng La Hạo QNZ không có để ý, chỉ là xoay đầu lại hướng bệ tỷ nói ra, chúng ta bây giờ học viện là sơ cấp học viện, trên cơ bản đồng đẳng với là vỡ lòng đồng dạng địa phương. Mà đế đô bên kia học viện, ta hỏi qua trong học viện lão sư, cao đẳng học viện có thể học được đồ vật, cùng sơ đẳng học viện vẫn sẽ có lấy khác biệt rất lớn a. La Hạo nghĩ nghĩ ngày hôm qua thời điểm, bệ sạt tự nhủ, trong nội tâm QNZ bắt đầu có chút chờ mong đi đến rộng lớn hơn địa phương. Thời gian 5 năm bên trong, La Hạo đối với kỵ sĩ cái này nghề nghiệp xem như đã có một bộ phận nhận biết. Nhưng vu sư một phương diện, ngoại trừ có mấy lần đi cọt sệ trong gia tộc thời điểm, nhìn qua một chút cổ lao giới thiệu quyển sách bên ngoài, cũng không có cái khác giới thiệu. Đã từng có cơ hội tại nhìn thấy bệ tỷ Gia Gia lúc, Gia Gia hắn cũng liền nói một câu, vu sư cùng chúng ta chênh lệch quá xa, không thích hợp chúng ta biết. Chương 38, đời thứ 3 Ả Sĩ Lạn Đại Lục, 10. Cụ thể một chút, liền cần La Hạo đi đế đô về sau xâm nhập hỉ hệ u do. Một tháng sau, La Hạo không có ngoa y y muốn lấy đệ nhất thành tích từ trong học viện tốt nghiệp. Đã sớm cùng phụ mẫu thương nghị qua đế đô chi hành La Hạo, tại tốt nghiệp ngày thứ ba liền đã ngồi lên cột xệ gia tộc xe ngựa. Hướng phía trong đế đô tiến đến. Dọc theo đường bên trên bởi vì có cột xệ gia tộc hộ vệ thủ hộ, cho nên cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Ngoại trừ gặp qua hai lần ma vật bên ngoài, đường khắc trình đều mười phần bình ổn tiến hành. Mà cái thế giới này ma vật, liền như là La Hạo nguyên thế giới bên trong cao y chù nở dê loa y kia tà linh không sai biệt lắm. Nghe đồn là từ dưới mặt đất trong huyệt động chạy ra dưới mặt đất sinh vật, bởi vì hung bạo ăn thịt người, cho nên bị đại lục tất cả chủng tộc chống lại. Ngoại trừ tại trong sách vợ gặp qua coi là đây là La Hạo lần thứ nhất nhìn thấy. Mà La Hạo cùng bệ tỷ cu nở dê tại không sai biệt lắm 3 ngày lộ trình sau đạt tới đế đô. Tại đi Hoàng gia kỵ sĩ học viện báo cáo về sau, La Hạo liền cùng cọt sệ bệ tỷ về tới chỗ ở. Là một chỗ nhỏ bé trong sân, mặc dù tương đối nhỏ, nhưng cũng coi như tinh xảo. Tại đế đô loại này tấc đất tấc vàng địa phương, có thể có loại này đỉnh viện kỳ thật cu nở dê đã xem như rất không tệ. Sau đó La Hạo liền cùng bệ tỷ hai người cùng một chỗ tại trong đế đô nhàn bắt đầu đi dạo. Mà quản gia thì là đi mua sắm đồ dùng hàng ngày. Ngày thứ hai, La Hạo liền mang theo đế quốc đặc hữu thân phận bài, cùng bệ tỷ cùng một chỗ nhập học. Đầu tiên để cho hai người nên đón liền là vừa dài vừa thối khai giảng diễn thuyết, sau đó lúc chiều tiến hành một chút thực lực trắc nghiệm. La Hạo cũng cùng cọt sệ bệ tỷ hai người phân đến một cái trung đẳng trong lớp. Nguyên bản tại thành trấn bên trong thuộc về thiên phú tốt nhất, thực lực mạnh nhất cọt sệ bệ tỷ, tại đế đô cái này trong học viện, thậm chí chỉ có thể xếp tại trung đẳng hạ du. Trong lúc nhất thời cho cọt sệ bệ tỷ đả kích không khỏi có chút nặng nề. Mỗi ngày ngoại trừ tại đế đô trong học viện học tập bên ngoài, về đến nhà mặt cũng là tiếp tục cơ trong tay quý tộc trường kiếm. Mà những này khác thường tình huống, cũng bị La Hạo để ở trong mắt. Hôm nay cũng đúng lúc là phân ban sau ngày thứ tư, La Hạo ở một bên trong sân nhìn hơn nửa ngày, nghĩ nghĩ sau liền hướng phía bệ tỷ phương hướng đi tới. Không nên quá tận lực muốn tăng cường thực lực, chẳng lẽ thứ tự đối với một cái kỵ sĩ mà nói trọng yếu như vậy sao? La Hạo đi lên phía trước, cầm bệ tỷ huy kiếm thủ đoạn nhẹ giọng nói ra. Kỵ sĩ vinh dự cũng không phải là cường đại mà quyết định, nhưng cường đại kỵ sĩ thì nhất định sẽ có được vinh dự. Bệ tỷ ánh mắt hiện lên một vòng kiên định, đem La Hạo tay dịch chuyển khỏi, tiếp tục vung lên trường kiếm. Trong học viện tu luyện đã rất nặng nề, nếu như ngươi trở về còn không nghỉ ngơi thật tốt. Không được bao lâu, ngươi liền sẽ không chịu nổi học viện thí luyện. La Hạo lời nói, để con sệ bệ tỷ trường kiếm trong tay dần dần ngừng lại. Đối với La Hạo giảng, nàng kỳ thật trong nội tâm minh bạch, nhưng luôn luôn thật mạnh nàng, trong nội tâm nhất thời vẫn là không cách nào tiếp nhận mình ở trong học viện bài danh. Thứ tự cái gì, đối với kỵ sĩ mà nói chẳng qua là hư vô vinh dự. Đi thôi, hôm nay ta cu nở dê không tu luyện, chúng ta đi trong đường phố dạo chơi a. La Hạo mỉm cười, thanh trường kiếm từ bệ tỷ trong tay cầm xuống tới, đặt ở một bên. Cứ như vậy nắm bệ tỷ tay đi ra ngoài. Bệ tỷ lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng lập tức suy nghĩ một chút vẫn là đi theo La Hạo đi ra ngoài. Hai người cứ như vậy hướng phía phố xá sầm uất trong đường phố đi tới. Tuy nói quan hệ của hai người là kỵ sĩ cùng tùy tùng, nhưng từ nhỏ có thể nói là cùng nhau lớn lên hai người cùng thanh mai trúc mã cũng không có gì khác nhau. La Hạo có thể nói bồi bạn bè tỷ cần có nhất người làm bạn tuổi thơ thời kỳ. Mà cái khác kỵ sĩ cùng tùy tùng liền sẽ không có quan hệ của hai người tốt như vậy. Từ từ cùng La Hạo tại phố xá sầm uất bên trong hành tẩu. Bệ tỷ trên mặt từ từ cu nở dê lộ ra tiếu dung. Liền xem như sắp từ thực tập kỵ sĩ tốt nghiệp đi ra bệ tỷ, ở tâm tính bên trên coi như so với bình thường hài tử muốn thành thục. Nhưng thực tế niên kỷ liền mười mấy tuổi nữ hài, làm sao lại đối náo nhiệt chợ đêm có sức chống cự. Từ vừa mới bắt đầu thận trọng chỉ là nhìn chung quanh, đến đằng sau cũng đã bắt đầu chủ động lôi kéo La Hạo đến từng cái quầy hàng phía trên tuyển lên đồ trang sức nhỏ cùng một chút quà vặt. Cờ dít, chúng ta đi ăn cái kia a. Cái kia ta nghe đường tỷ nói qua, tựa như là rất mỹ vị đồ vật, nướng chín thịt gà tăng thêm nóng lên đi. Khẳng định ăn ngon lắm. Bệ tỷ lôi kéo La Hạo tay, hướng thẳng đến cách đó không xa chạy tới. La Hạo bị cái này đột nhiên kéo một phát, cũng cho giật nảy mình, nhưng nhìn thấy bệ tỷ nụ cười vui vẻ, cuối cùng cũng là lộ ra tiếu dung. Đường đường quý tộc tiểu thư khẳng định là sẽ không mang tiền đi ra ngoài, muốn mua lại thứ gì khẳng định đều là từ La Hạo tính tiền. Tại mua xuống hai chuỗi thịt gà xuyên về sau. Bệ tỷ lúc này liền định cắn một cái. Khi vừa mới đi qua lửa than nướng thịt xiên, lập tức liền đem cọt sệ bệ tỷ miệng cho nóng một cái. A, thật nóng. Bệ tỷ một mặt ủy khuất nhìn qua trước mặt thịt xiên, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, dùng cầu cứu đồng dạng ánh mắt nhìn về phía La Hạo. A, ta sâu này cho ngươi đi, ta đã thổi tốt lắm. La Hạo nhìn xem cái này quý tộc tiểu thư ánh mắt, không khỏi có chút buồn cười, lúc này liền đem mình cái kia phần đưa tới. Chương 39, đời thứ 3 Aslan Đại Lục, 11. Bệ tỷ do dự nhìn thoáng qua từ La Hạo trong tay đưa tới thịt xiên. Từ từ đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm, tại phát hiện cũng không có như vậy nóng về sau, lúc này liền ngụm lớn bắt đầu ăn. Vì cái gì? Ngươi cái này một chuỗi không có như vậy nóng a? Trong miệng ngậm lấy đồ vật Betty, trong khi nói chuyện u cờ thì thầm, để La Hạo nhịn không được cu nở dê cười ra tiếng. Betty ngươi là đồ đần à, ăn cái gì trước cần thổi một cái đó a? Còn có đừng quên ngươi thân phận quý tộc, ăn cái gì thời điểm không nên nói a? La Hạo cười cười, sau đó dùng tay háo đem Betty khỏe miệng mỡ đông cho xoa xoa. Mình cu nở dê bắt đầu ăn bắt đầu, mà Betty cu nở dê không có để ý tiếp tục bắt đầu ăn. Trước kia tại thành trấn bên trong, tất cả mọi người sợ sệt ta là quý tộc, cho nên ở trong học viện ngoại trừ ngươi không ai dám nói chuyện với ta. Nhưng đi vào đế đô về sau, ta phát hiện quý tộc giống như không đáng tiền đi lên, tất cả mọi người là quý tộc. Cho nên những quý tộc kia lễ nghi ta đã cảm thấy không cần thiết, ngược lại từ trước kia ta ở trước mặt ngươi liền không có cái gì quý tộc tiểu thư bộ dáng. Bệ tí một bên cùng La Hạo sóng vai đi tới, trên mặt cu nở dê bắt đầu nổi lên hồi ức thân sắc. Đang nói rằng lúc nhỏ sự tình lúc. Không khỏi cu nở dê có chút thất lạc, nhưng ở nhìn thấy bên người La Hạo lúc, khỏe miệng cu nở dê lộ ra một vòng ý cười. La Hạo mặc dù không có nói chuyện, nhưng vẫn là minh bạch bối đế ý tứ. Ánh mắt lúc này cu nở dê lập tức chú ý tới một cái bán lấy đồ trang sức nhỏ quầy hàng, lúc này liền lôi kéo bẻ tỉ hướng phía quầy hàng nhỏ chạy chậm đi qua. Đến đeo lên cái này thử một chút. La Hạo từ nhỏ bày ra cầm lên một cái đầu sức, bỏ vào bẻ tỉ tóc bên trên. Kỵ sĩ sao có thể mang loại vật này? Bệ tỷ trong mắt có chút do dự, nhưng nhìn thấy La Hạo tiểu dung, cu nở dê túi đầu theo La Hạo đến giúp nàng chuẩn bị cho tốt. Vị tiểu thư này khí chất thật tốt, lại xinh đẹp. Nơi này có tấm gương, đến xem đi, thật phi thường thích hợp ngài. Ở một bên bán hàng rong nhìn xem La Hạo cùng bệ tỷ hai người mặc lộng lẫy, xem xét cũng không phải là người bình thường. Lúc này liền đem một bên tấm gương cho cầm lên, bắt đầu hướng hai người cha o ha nở dê lên cái này đồ trang sức. Mang lên trên như là phổ thông nữ hải tử ra đều ưa thích đồ trang sức về sau, bệ tỷ cu nở dê nhìn về phía bán hàng rong trong tay tấm gương. Trên mặt cũng làm tức liền lộ ra nụ cười hài lòng, La Hạo gặp này cu nở dê bắt đầu cùng qua nở nho lão bản có kẻ mặc cả. Dù sao cọt sệ gia tộc mặc dù nói sẽ giúp đỡ La Hạo đến trường, nhưng trên thực tế tiền sinh hoạt dùng vẫn là cần mình xuất tiền túi. Cuối cùng tại một lần có kẻ mặc cả về sau, vốn là hai cái ngân tệ đồ trang sức, bị La Hạo cho còn tới một ngân tệ. Kỳ thật. Cũng có thể không mua. Mua đồ xong về sau, bệ tỷ rất hiển nhiên vẫn tương đối cao hứng. Nhưng đối với từ nhỏ tiếp nhận kỵ sĩ giáo dục mà nói, có sẽ bệ tỷ vẫn cảm thấy những người bình thường này nhà đồ vật cách mình có chút xa. Kỵ sĩ không cũng là loài người à, chỉ cần là nữ hải tử đều sẽ ưa thích xinh đẹp đồ vật. Ưa thích những này cu nở dê không có nghĩa là ngươi liền không thể làm kỵ sĩ a. Kỵ sĩ quy tắc bên trong cu nở dê không cho phép nữ kỵ sĩ không thể đeo đồ trang sức a. Nhìn thấy miệng không khỏi tâm bệ tỷ. La Hạo mỉm cười, xoay đầu lại hướng nàng khuyên can nói. Ta không cùng ngươi tranh luận, từ nhỏ đến lớn mỗi một lần tranh luận ta cũng không thắng qua. Betty mỉm cười, trực tiếp che lỗ thai, lựa chọn không cùng La Hạo tranh luận. Lúc nhỏ hai người cu nở dê thường xuyên vì kỵ sĩ quy tắc chuyện này làm qua tranh luận, nhưng đều không ngoại lệ, Betty chưa từng có thắng nổi La Hạo. Cho tới đến đằng sau, trên cơ bản La Hạo nói một chút cái gì có đạo lý sự tình. Betty trên cơ bản đều là gật đầu, cũng không có đi phản bác cái gì. Đây đã là trở thành hai người chung đụng một cái thói quen. La Hạo gặp này cũng là cười cười, hai người lại tiếp tục tại trong chợ đêm bắt đầu đi dạo. Các loại hai người đi dạo xong chợ đêm về sau, có sẽ bệ tỷ lại mua rất nhiều đồ vật. La Hạo cũng chỉ đành trước ứng ra, may mắn không phải cái gì mười phần cao quý cửa hàng, mà là bên đường bán hàng rong. Không phải nương tựa theo La Hạo tiền trên người, chỉ sợ là căn bản vốn không đủ. Mãi cho đến tương đối trễ thời điểm, hai người lúc này mới cảm giác được một chu tờ ra rời. Hai người liền cùng nhau hướng phía trong nhà phương hướng trở về. Năm thứ hai, La Hạo cùng bệ tỷ đã tại đế đô chờ đợi dòng dã thời gian một năm. La Hạo năm nay 12 tuổi, trong thân thể khí huyết đã ẩn ẩn bắt đầu thấu thể mà ra, mượn hô hấp pháp đã có thể ngắn ngủi đem tinh lực thấu thể mà ra. Bệ tỷ cu nở dê bắt đầu ở trong học viện ngưng tụ sinh mệnh năng lượng, các loại sinh mệnh năng lượng ngưng tụ thành sinh mệnh hạt giống, liền có thể tấn cấp làm kỵ sĩ. Năm thứ ba, La Hạo đạt tới thấu kinh kỳ. Có sẽ bệ tỷ cùng La Hạo tại đế đô kỵ sĩ học viện đã có rất lớn danh khí. Mượn La Hạo thực lực mang tới danh khí, đến đây bái phỏng kỵ sĩ trẻ tuổi cu nở dê nhiều hơn, dựa theo học viện giáo sư đối La Hạo đánh giá, La Hạo sớm muộn có thế nương tựa theo năng lực của mình đến nhân loại có khả năng đến nơi đỉnh phong. Nói cách khác thực lực có thể đạt tới bệ mị kỵ sĩ cấp bậc, đương nhiên thực lực chân thật vẫn là sẽ cùng kỵ sĩ có chút chênh lệch. Đây cũng chính là vì cái gì rất nhiều kỵ sĩ sẽ đến đây bái phỏng, không có kỵ sĩ không nghĩ mình tùy tùng cũng là một cái thực lực cường đại người, nếu như vậy, tương lai kiến lập chiến công cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Mà có sẽ bệ tỷ danh khí, lại là bởi vì nó tịnh lệ bề ngoài. Dù sao kỵ sĩ trong học viện cũng không có bao nhiêu nữ tính, mà có sẽ bệ tỷ đã tại 13 tuổi cái tuổi này chân chính hiện ra dung mạo của mình, được vinh dự kỵ sĩ học viện xinh đẹp nhất kỵ sĩ. Bất quá cái này ngược lại là để bệ tỷ 10 phần sinh khí, La Hạo là dựa vào lấy thực lực cùng thiên phú thu được danh khí. Nhưng tương tự cùng đi đến đế đô nàng, lại chỉ là vẹn vẹn như là một cái mỹ lệ quý tộc tiểu thư bình thường, không ai nhìn thẳng vào thực lực của nàng. Chương 40, đời thứ 3 Aslan Đại Lục, 12. Thứ 5 năm, có sẽ bệ tỷ đã thành công ngưng tụ sinh mệnh hạt giống, đạt tới kỵ sĩ hàng ngũ. Nhận đến đế quốc vân chương khen ngợi, khoảng cách huấn luyện quán học tập cũng chỉ còn lại năm cuối cùng này thời gian. Năm cuối cùng này trên cơ bản không có cái gì huấn luyện thân thể loại hình, phần lớn người đều sẽ gia nhập quân đội, hoặc là một chút thế lực lớn trong đó, đương nhiên vậy cũng là một chút sợi cỏ xuất thân kỵ sĩ. Bình thường như là có sẽ bệ tỷ loại này tiểu quý tộc kỵ sĩ, đều sẽ chờ lấy đế quốc ban phát mệnh lệnh, tham gia một ít chiến sự hoặc là vì công huân mà chiến. Mà La Hạo thực lực, tại trong vòng 2 năm cũng không có thay đổi quá lớn. Ngày bình thường mỗi ngày thời điểm, La Hạo cũng sẽ cùng bệ tỷ tiến hành so tài. Từ lúc mới bắt đầu nhẹ nhàng chiến thắng, đến đằng sau càng ngày càng gian nan. Sau đó lại đến con sẽ bẻ tỷ ngưng tụ sinh mệnh hạt giống về sau, La Hạo liền đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Cũng là từ cái này một lần, La Hạo mỗi ngày tại cơ sở luyện công buổi sáng sau khi kết thúc. Mỗi ngày đều sẽ đi đến trong đế đô đại trong tiệm sách, có đôi khi một đợi liền là suốt cả ngày. Tính cả hôm nay, La Hạo đã liên tục tới một tuần thư viện. Chỉ cần là liên quan tới kỵ sĩ thư tịch, La Hạo trên cơ bản đều sẽ lật qua lật lại xem xét. Chẳng lẽ nhất định phải trong thân thể muốn ẩn chứa sinh mệnh năng lượng mới có thể trở thành kỵ sĩ sao? La Hạo từ từ khép lại quyển sách trên tay, quyển sách này là đế quốc một vị chứ danh học giả viết. Nội dung bên trong cũng làm cho La Hạo đối kỵ sĩ cái này nghề nghiệp có lớn hơn giải. Sinh mệnh năng lượng tại tất cả mọi người, thậm chí tất cả trong cuộc sống đều là tồn tại, nhưng kỵ sĩ sinh mệnh năng lượng liền giống như là một loại thuế biến. Loại này thuế biến cũng không có thể giải thích hết sức rõ ràng, có thể nói là trong 1.000 người đều rất khó xuất hiện một người, cái này cũng thì trách không đến mưu cờ rất nhiều người nói kỵ sĩ là thượng thiên sủng nhi. Đương nhiên ở trong đó cũng sẽ có lấy huyết mạch vấn đề, La Hạo quyển sách trên tay QNZ đề cập tới. Dưới tình huống bình thường, hai vị kỵ sĩ sinh hạ tới anh hài đều sẽ trực tiếp có được sinh mệnh năng lượng, thậm chí có một vị lịch sử cường giả sinh ra tới liền trực tiếp ngưng tụ sinh mệnh hạt giống. Phụ mẫu nếu như một phe là kỵ sĩ lời nói, chỉ cần thực lực đủ mạnh, như vậy hậu tử cũng sẽ có rất lớn xác suất trở thành kỵ sĩ. Nói ngắn gọn, trong thế giới này xuất sinh một cái liền trở nên trọng yếu hơn. Đương nhiên cái này còn không phải La Hạo lớn nhất phát hiện. Lớn nhất phát hiện là đối với vu sư cái này nghề nghiệp nhận biết, quyển sách này cuối cùng bộ phận QNZ nhắc lên vu sư cái này nghề nghiệp. Cho tới nay La Hạo đều coi là vu sư là cùng kỵ sĩ bình khởi bình tọa, nhưng trên thực tế cũng không phải như thế. Vu sư cường đại là viễn siêu nhân loại, nếu như nói mọi người đều sẽ theo bản năng đối kỵ sĩ cung kính. Như vậy vu sư liền giống như là hư vô mờ mịt thần minh, không phải La Hạo cái chấn nhỏ kia bên trên người không tôn kính loại này thần minh. Mà là bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc đến, mặc dù tại trong đế đô La Hạo QNZ chưa có tiếp xúc qua vu sư. Nhưng hết thể sự tình đều có thể nói rõ, ngay cả cọt sẽ bẻ tỷ đều không rõ ràng vu sư đến cùng là cỡ nào nhân vật cứng hãn. Không sai biệt lắm cần phải trở về, cái này mấy ngày thời gian thoạt nhìn là lãng phí. Muốn trở thành kỵ sĩ ngoại trừ trời sinh thiên phú bên ngoài, chỉ có thể để một tên đại kỵ sĩ đem sinh mệnh năng lượng truyền lại đến trên người của ta. Cái này so chính ta mạnh lên, còn muốn không có khả năng một chút. Đem sách chậm rãi trả về chỗ cũ, La Hạo trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Đi ra thư viện về sau, La Hạo cũng không có vội vã lập tức trở lại, tiện đường đi phố xá bên trong mua xuống bệ tỷ thích ăn bánh kẹo cùng một chút đồ ăn vặt. Mấy ngày nay bởi vì La Hạo không cùng nàng bồi luyện, ngược lại để cọt sệ bệ tỷ vị đại tiểu thư này có rất lớn ý kiến. Nhưng La Hạo mỗi lần lên so với nàng sớm, chạy nhanh hơn nàng, ngược lại để nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Mua đồ xong về sau, La Hạo QNZ cũng không có bao nhiêu dừng lại, hướng thẳng đến trong nhà vị trí nhỏ chạy về. Khi tiến vào đình viện về sau, La Hạo chính là phát hiện đế quốc truyền lệnh quan, lúc này đang đứng tại trong sân. Cọt sệ bệ tỷ cùng nó gia tộc những người ở khác, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Đương nhiên bệ tỷ bởi vì là kỵ sĩ cho nên là quỳ một chân trên đất hiện lên kỵ sĩ thuần phục lễ. La Hạo gặp này cũng không có vội vã đi vào, ngược lại là tại bên ngoài đỉnh viện nghe. Dù sao hiện tại đi vào, là cần quỳ xuống, nếu như không có ở đây liền không có cần thiết. Có sẽ bệ tỷ kỵ sĩ, xin ngài an bài tốt gia tộc tùy tùng, ở dưới tháng số 17 trước đến biên cảnh cứ điểm. Chúc ngài võ vận hương thịnh. La Hạo trở về thời điểm, cái này truyền lệnh quan đã không sai biệt lắm tuyên đọc hoàn tất. La Hạo cẩn thận nghe cũng liền nghe cuối cùng một điểm bộ phận mà thôi. Một mực đợi truyền lệnh quan từ La Hạo trước mắt rời đi, La Hạo mới đi từ từ đi vào. Nhưng vừa mới đi vào, La Hạo liền nhìn thấy bệ tỷ cùng những người khác sắc mặt đều hết sức kỳ quái, thậm chí còn có chút khó coi. Thế nào bệ tỷ, vừa mới cái kia truyền lệnh quan tới nói cái gì? La Hạo cầm trong tay bánh kẹo quay đầu đưa cho hạ nhân, sau đó đem bệ tỷ cho nâng đỡ lên. Chính mình xem một chút đi. Bệ tỷ cầm trong tay quyển da cựu giấy đưa cho La Hạo. La Hạo QNZ không có để ý, lúc này liền nhìn lại, mà một bên nhìn xem, La Hạo sắc mặt QNZ bắt đầu dần dần trở nên khó coi. Rất hiển nhiên đây là một cái sắc phong thông chi, nhưng ngoại trừ sắc phong thông chi bên ngoài, còn có một cái chuyện trọng yếu nhất đồng dạng thông chi cho bọn hắn hai người. Mỗi một cái thực tập kỵ sĩ tại trở thành kỵ sĩ về sau, phải tiếp nhận đế quốc sắc phong nhất định phải tiếp nhận đế quốc chiêu mộ, cái này La Hạo là rõ ràng, cũng là đã sớm chuẩn bị. Nhưng rất hiển nhiên, trước mắt cái này chiêu mộ, là La Hạo không có dự liệu được. Có thể nói là bọn hắn cái giới này kỵ sĩ bên trong, nguy hiểm nhất chiêu mộ. Chương 41, đời thứ 3 Ả Sư Làng Đại Lục, 13. Đế quốc Bắc Bộ, có một chỗ to lớn bình nguyên. Bình nguyên một bên khác là thú nhân bộ lạc, mỗi qua thời gian mấy năm, thú nhân bộ lạc liền nhất định sẽ có một lần nạn đói sự kiện đưa đến chiến tranh. Mà loại này chiến tranh cũng phải cần tiếp tục thời gian rất lâu. Phương Bắc bên cạnh bộ cứ điểm thành lũy, cũng là bị các kỵ sĩ xưng là chỗ nguy hiểm nhất. Kỵ sĩ tỷ lệ tử vong cao tới 80%, có thể sống sót người không chỉ là thực lực mạnh mẽ, đồng thời cũng là khí vận vượt qua thường nhân. Mà lần này chờ đợi La Hạo cùng có xe bẹ ti chiêu mộ, liền là cái này nguy hiểm nhất chống cự thú nhân. Nghĩ không ra vậy mà lại bị phân đến loại địa phương này. La Hạo cầm trong tay quyển da cựu giấy hợp lên, trên mặt thần sắc QNZ bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Không biết nói là vận khí không tốt, hay là bởi vì gia tộc nội tình qua nông can ở. Bệ tỷ nhận lấy La Hạo trong tay quyển da cựu giấy, chậm rãi thu vào, chuyển giao cho bên cạnh quản gia. Bất quá cũng không cần bi quan như vậy, dưới tình huống bình thường thú nhân xâm phạm khoảng cách thời gian là 7 năm. Lần này vẫn chưa tới 7 năm, mới thời gian 5 năm, hẳn không phải là thú nhân toàn thịnh thời kỳ. Có lẽ đây là chúng ta thăng quan tiến tức cơ hội tốt. Bệ tỷ mỉm cười, từ dưới trong tay người cầm lên La Hạo mua về bánh kẹo bắt đầu ăn. Nhưng bệ tỷ trong mắt lại là lộ ra một vòng thất lạc. La Hạo mỉm cười cũng không có đang nói cái gì, chỉ là hướng phía hậu viện luyện công buổi sáng địa phương đi đến. Mặc dù bệ tỷ nói lời rất có đạo lý, nhưng rất hiển nhiên chỉ là hướng phía lạc quan phương hướng nhìn lại. Nếu như là không lạc quan cách nhìn, thú nhân rất có thể năm nay thu hoạch lương thực so với những năm qua phải kém hơn rất nhiều. Cho nên QNZ có rất lớn khả năng, năm nay sẽ là gần nhất 20 năm qua, tiến công mãnh liệt nhất một lần. Biết rõ thực lực của mình cùng kỵ sĩ còn có chút chênh lệch, La Hạo cũng sẽ không tại nhàn rỗi, hiện tại thời gian đã không nhiều lắm. Một tuần sau, con sẽ bệ tỷ cùng huấn luyện quán bộ phận kỵ sĩ cùng nhau tiếp nhận đế quốc sắc phong. Tiến đến sắc phong các kỵ sĩ đều rất rõ ràng, lần này sợ là cựu tử nhất sinh, nhưng kỵ sĩ vinh dự không cho phép bọn hắn lui lại. Gia tộc nội tình cường đại các kỵ sĩ, đều bị phân phối đến một chút mức độ nguy hiểm khá thấp, đồng thời dễ dàng thu hoạch được chiến công địa phương. Tỷ như thảo phạt một ít tiểu quốc, hoặc là một chút xâm phạm biên cảnh nhỏ dị tộc, càng hoặc là trực tiếp bị phân phối đến gia tộc lĩnh địa bên trong. Chỉ có con sẽ bệ tỷ cùng với những cái khác một chút tiểu quý tộc cùng sợi có các kỵ sĩ, mới có thể bị phái đi loại địa phương nguy hiểm này. Tiếp nhận sắc phong về sau, La Hạo liền cùng bệ tỷ hai người cùng một chỗ ngồi lên xe ngựa về tới trong nhà. Hai người về đến nhà về sau, liền bắt đầu mỗi ngày so tài. Đã đế quốc mệnh lệnh đã ban bố xuống tới, như vậy thì đã không có lấy cải biến. Chỉ có để cho mình trở nên so với hôm qua mạnh hơn, tài năng trong tương lai có càng nhiều sống tiếp tiền vốn. Ba nhờ. Frank. La Hạo cùng bệ tỷ hai người đều là rút ra trường kiếm của mình, hai người làm trung tâm, trận trận thanh thúy tiếng vang hướng về xung quanh truyền lại. Hai người tại hai lần đối kích về sau tách ra, La Hạo cảm giác được thủ đoạn đã bắt đầu run rẩy lên. Nếu như không phải tố chất thân thể mạnh mẽ tình huống dưới, chỉ sợ hiện tại đại đội trưởng kiếm đều đã không cầm được. Nhưng tương phản con sệ bệ tỷ trên mặt vẫn như cũ là tràn đầy chiến ý. Có sinh mệnh hạt giống gia trì, bệ tỷ thực lực cũng sớm đã có biến hóa về chất, lực đạo bên trên đã để La Hạo không cách nào chống lại. phương diện tốc độ thậm chí đều phải kém hơn một chút, mỗi lần giao thủ La Hạo đều có thể rõ ràng cảm giác được bệ tỷ thực lực tăng cường. Đây chính là võ giả cùng chân chính kỵ sĩ chênh lệch, cái này cũng không phải cái gì có thể sử dụng cố gắng liền có thể vượt qua độ cao. Làm sao vậy, người trước kia cũng không phải như thế nhăn nhăn nhó nhó. Bệ tỷ mỉm cười, trên mặt lộ ra một chút tự hào, trước kia còn là thực tập kỵ sĩ thời điểm. Luôn luôn bị La Hạo áp chế oán khí, rốt cục đạt được phát tiết. Bệ tỷ, cũng không nên quá đắc ý, cẩn thận đợi chút nữa thua lại cùng lúc nhỏ đồng dạng khóc nhẹ. La Hạo nhàn nhạt mở miệng, lợi kiếm trong tay lật lên một vòng kiếm hoa, sau đó chậm rãi bước tiến lên. Soạt. Giữa không trung, trận trận nhẹ vang lên sẽ qua. Tại bệ tỷ ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, La Hạo thân thể một cái tử biến mất tại chỗ. Sắc bén kiếm phong tại bốn phía sẽ qua, trong một chớp mắt thanh âm lấn át thanh âm khác. Màu bạc nhạt vết kiếm ở giữa không trung sẽ qua. La Hạo cùng bệ tỷ trong nháy mắt đồng thời xuất thủ, hướng đối phương hung hăng đánh tới. Trường kiếm va chạm thanh thúy thanh âm vang lên, trong đại sảnh, hai đạo trường kiếm lẫn nhau đụng nhau, hung hăng đụng vào nhau. Cờ dít. Bệ tỷ cảm thụ được trong tay lực đạo, sắc mặt hơi kinh ngạc. Sau một khắc, bốn phía phong thanh nổi lên. La Hạo bước ra hướng về phía trước, một tay nắm cầm trường kiếm, đồng nhiên hướng phía dưới chém xuống một kích. Lực lượng trong cơ thể thuận cái này đánh xuống một đòn, trong chốc lát, La Hạo trong cơ thể tinh lực phun trào, phối hợp hô hấp pháp đặc hiệu, đột nhiên nổ tung. Phanh. La Hạo một kiếm này tốc độ càng khủng bố hơn, ẩn chứa trong đó lực lượng xa áp đảo trước đó cùng bệ tỷ giao thủ thời điểm. Trường kiếm giao kích thanh âm không ngừng xẹt qua, La Hạo cùng bệ tỷ hai người dưới chân gạch đá QNZ đã bắt đầu dần dần vỡ vụn, giống như mạng nhện vết rách đang không ngừng mở rộng. Chỉ là trong chớp mắt, La Hạo cùng bệ tỷ hai người không đoạn giao kích, tại mấy hơi thở cũng đã giao thủ mấy chục lần. Trường kiếm không ngừng va chạm, bệ tỷ thân thể không ngừng lui ra phía sau, tựa hồ ở trong quá trình này đã rơi vào hạ phong. Dạng này liền để bệ tỷ hết sức kỳ quái, rõ rệt vừa mới vẫn là một đường bị mình áp chế La Hạo, làm sao lại đột nhiên bạo phát ra loại lực lượng này. Chương 42, đời thứ 3 Ả Sư Lạn Đại Lục, 14. Bất luận như thế nào tới nói, bệ tỷ thế nhưng là thức tỉnh cũng ngưng tụ sinh mệnh hạt giống chân chính kỵ sĩ. Trong cơ thể sinh mệnh năng lượng đã có tính thực chất biến hóa, nhưng từ La Hạo trường kiếm bên trong lực lượng đến xem kỳ thật cũng không nhiều cường. Hay là tại bệ tỷ có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, nhưng mỗi một lần trường kiếm giao kích cũng có thể làm cho bệ tỷ cảm giác cổ tay của mình khẽ run lên. Dần dà, bệ tỷ cũng cảm giác mình hai tay bắt đầu tê dại. Mà La Hạo ngực QNZ bắt đầu kịch liệt chập trùng. Lực lượng của hắn không bằng bệ tỷ, ở chính diện giao phong tung tích nhập xuống phong, là một kiện phi thường bình thường sự tình. Nhưng đoạn thời gian gần nhất, La Hạo tại biết mình trở thành kỵ sĩ vô vọng về sau. Liên cải tiến dưới bệ tỷ giao cho nàng hô hấp pháp, nếu là bệ tỷ nhìn kỹ lại, cũng có thể quan sát được La Hạo khác biệt di vãng hô hấp quy luật. Hô hấp pháp nguyên bản đối với kỵ sĩ mà nói, chẳng qua là kích phát sinh mệnh năng lượng mà có thể càng nhanh đạt tới ngưng tụ hiệu quả. Càng lớn không để ý đến hô hấp pháp lực lượng bản thân, hô hấp pháp tổng thể mà nói cũng không phải là chuyên môn vì ngưng tụ sinh mệnh năng lượng mà sáng tạo phát ra tới. Ngược lại là vì để cho kỵ sĩ, cũng hoặc là nhân loại có thể trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra viễn siêu bản thể lực lượng cường đại. Liên như là La Hạo trước mắt làm sự tình đồng dạng, mượn hô hấp tần suất tăng tốc, trong nháy mắt đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại hai chân. Bộc phát ra viễn siêu bình thường tốc độ, mặc dù chỉ có thẳng tắc bộc phát tốc độ mạnh lên, nhưng cái này cũng đầy đủ đánh địch nhân một trở tay không kịp. Ở cạnh lấy bộc phát tốc độ tiếp cận địch nhân trong nháy mắt, La Hạo có thể hai lần sửa đổi hô hấp tần suất, đem lực lượng tập trung ở cánh tay. Mượn tinh lực thấu kình nguyên lý này đến công kích đối thủ, mặc dù không cách nào làm đến cùng chân chính kỵ sĩ địch nổi. Nhưng trên thực tế cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian rất dài, mượn dùng hô hấp pháp đến tăng cường bản thân thực lực. Cơ dít, xem ra gần nhất tiến bộ người, QNZ không chỉ là ta. Betty mỉm cười, trường kiếm trong tay vung đẩy, thân thể bốn phía loáng thoáng hiện ra một vòng lục quang. Lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về phía trước, nhanh chóng hướng về La Hạo chém tới. Từng đợt kiếm quang tại bốn phía hiện lên, giờ khắc này tốc độ thực sự quá nhanh, cho tới La Hạo tại trong lúc nhất thời đều có chút thấy không rõ động tác của nàng. Lập tức, La Hạo cảm giác áp lực đại tăng. Cái này rất rõ ràng, bệ tỷ là sử dụng kỵ sĩ chiến kỹ, đây là chỉ có sinh mệnh năng lượng mới có thể sử dụng chiêu số. Chăm chú chút cũng tốt. La Hạo cau mày, mặt ngoài vẫn duy trì trước đây bình tĩnh, không nói một lời. Chỉ là yên lặng vận khởi hô hấp pháp cùng thân thể tinh lực, cùng bệ tỷ giao kích lấy. Nếu là có thể ở trước mắt bệ tỷ thủ hạ chịu đựng được, vậy đã nói rõ La Hạo thực lực trước mắt, đã đầy đủ cùng phổ thông kỵ sĩ so chiêu. Cứ việc vẫn không địch lại, nhưng ít ra sẽ không như là trước kia, trong chớp mắt liền sẽ bị bệ tỷ cho áp chế xuống. Theo hai người không ngừng tăng tốc động tác, lấy hai người làm trung tâm hướng phía bốn phía khuyết tán ra vô số kiếm khí. Lúc đầu trong đình viện gieo trồng hoa cỏ, cũng bị cái này mãnh liệt khí kình cho cắt nát. Phanh! Trận trận nhẹ vang lên âm thanh không ngừng truyền đến, điểm điểm máu tươi không ngừng rơi xuống. Trong lúc bất chi bất giác, La Hạo cùng Bệ Tỷ đã tách ra, La Hạo trong lòng bàn tay đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn hổ khẩu nứt ra, tại trong đụng chạm bất chi bất giác vỡ ra, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Tại lúc này, La Hạo nhìn thấy bàn tay bên trên vết thương, trên mặt ngược lại lộ ra tiếu dung. La Hạo ngẩng đầu, ánh mắt bắt đầu nhìn về phía Bệ Tỷ, Bệ Tỷ trên mặt cũng là có một vòng ngạc nhiên. Vừa mới Bệ Tỷ mặc dù không có dốc hết toàn lực, nhưng hắn có thể cảm giác được La Hạo cũng không có sử xuất toàn lực. Đều là lẫn nhau có lưu thủ. Điểm này đối với đã là buộc phát sinh mệnh năng lượng Bệ Tỷ mà nói, là tương đương kinh ngạc. Vậy rốt cuộc là cái chiêu số gì a, không giống chiến kỹ a. So tài kết thúc, Bệ Tỷ QNZ lập tức đem trường kiếm thu hồi đến bên hông. Một mặt ngạc nhiên đi đến La Hạo bên người, đem bên hông váy dài xé mở giúp La Hạo băng bó lại hai bàn tay. Chẳng qua là cải tiến dưới ngươi cho ta hô hấp pháp thôi. Cũng không phải là rất mạnh chiến kỹ, mà là trong nháy mắt tăng cường mình lực bộc phát, trong khoảng thời gian ngắn có thể chống đỡ ngươi mà thôi. La Hạo cười khổ một tiếng, mặc dù Bệ Tỷ thủ pháp vẫn tương đối ôn nhu, nhưng bàn tay hổ khẩu phá vỡ, cũng không phải bình thường đau. Với lại ngươi vừa vặn giống cũng không có làm dùng ra toàn lực đi, nếu như toàn lực lời nói. Hẳn là có thể cùng phổ thông kỵ sĩ làm một chút đối kháng A. Đang cấp La Hạo băng bó kỹ vết thương về sau, Bệ Tỷ liền đỡ lấy La Hạo cùng đi đến trong phòng. Gọi quản gia cho La Hạo đắp lên một chu tờ ngoại thương thuốc, đợi bàn tay cảm giác được mát mẻ về sau, đau đớn cu nở dê dần dần tiêu tán. Chỉ là có thế cùng một chút không có chiến kỹ kỵ sĩ đối đầu kháng thôi. Cũng không thể quá nhiều mạnh lên, bất quá trên chiến trường ta cũng có thể đến giúp ngươi chiếu cố rất lớn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, liền bắt đầu trong phòng khách trò chuyện thú nhân đại bình nguyên chủ đề. Đợi ban đêm ăn xong cơm tối về đến phòng, La Hạo liền cầm trong tay băng vải lấy xuống, vết thương đã kéo màn. Không cần tại cột lên băng vải, cái thế giới này thuốc chữa thương vẫn là vô cùng cao siêu. Tựa ở trên bệ cửa sổ, La Hạo nhìn xem mặt trăng, trong mắt rơi vào trầm tư. Thực lực trước mắt, La Hạo biết rõ, trong thời gian ngắn không có lấy quá lớn tăng lên. Thực tập kỵ sĩ cùng chân chính kỵ sĩ ở giữa cái kia một đạo khe rãnh 10 phần khoa trương, không chỉ có chia cắt lấy một cái nghề nghiệp đường ranh giới. Đồng thời để La Hạo có chút không cách nào nhảy vọt đi qua, không có sinh mệnh hạt giống năng lượng gia trì. Cũng tương tự không cách nào học được kỵ sĩ đặc hữu chiến kỹ. Những này đều trở thành La Hạo nhược điểm. Chương 43, đời thứ 3 Ả Sư Lạn Đại Lục, 15. Kiếp trước mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tố chất thân thể cùng thấu kình kỳ thực lực, ở cái thế giới này ở trong liền lộ ra 10 phần không đáng giá nhắc tới. Cứ việc rất nhiều kỵ sĩ đều tới mời La Hạo trở thành tùy tùng của hắn. Nhưng kỵ sĩ ở trong đế quốc đồng dạng phi thường không đáng tiền, La Hạo ngay cả những này không đáng tiền cường giả, đều đánh không lại, càng đừng đề cập càng lên trên những cái kia thần bí tồn tại. Thiên phú, trong thế giới này liền lộ ra quá trọng yếu. Nhất định phải có sinh mệnh năng lượng tài năng tu luyện chiến kỹ, có thể bộc phát ra viễn siêu nhân loại thực lực sinh mệnh hạt giống. Đều giống như một đạo tường cao bình thường, để La Hạo cứ việc đem hết toàn lực đều chỉ có thế miễn cưỡng đụng chạm đến tòa kia tường cao, càng đừng nói vượt tới. Vẫn là muốn đem phương hướng biến thành kỹ xảo tính quá nhiều chiêu thức bên trong. Tại cảm nhận được một vòng gió mát về sau, La Hạo đóng cửa sổ lại. Tựa ở đầu giường, bắt đầu tiếp tục tu tập hô hấp pháp, hô hấp tần suất mỗi một lần tăng tốc. Trong phòng loáng thoáng đều có thể nghe thấy, như là trống to gõ vang đồng dạng thanh âm. Biết rõ mình cũng không có kỵ sĩ thiên phú, La Hạo dự định dựa vào cái khác đường đi, để đền bù cái này thiên sinh khiếm khuyết thiên phú. Hô hấp pháp có thể càng đại trình độ kích phát nhân thể tiềm năng, tăng cường tố chất thân thể. Mặc dù thân thể của nhân loại tố chất tăng lên là có cực hạn, nhưng sớm đến mới có thể để cho La Hạo có thể đủ nhiều ra mấy phần sống tiếp lực lượng. Nửa tháng sau, con sệ Bệ Tỷ mang theo chỉ có tùy tùng La Hạo, cùng con sệ gia tộc tư binh, hết thể 120 người, tiến về thú nhân đại bình nguyên. Mỗi cái quý tộc đều sẽ có được mình nên có tư nhân bộ đội, đây là đế quốc cho phép, tước vị càng cao, quân đội nhân số hạn mức cao nhất liền càng cao. Rất nhiều đại quý tộc tham dự cái gì chiến tranh đều sẽ để cho mình dòng dõi mang lên hơn phân nửa quân đội. Cho nên đây chính là vì có gì căn giai cấp kỵ sĩ, rất khó thu hoạch được tước vị cao ban thưởng. Một đường 7 ngày lộ trình, La Hạo cùng Bệ Tỷ mang theo bộ đội đi tới phương Bắc Đại Bình Nguyên trong pháo đài. Mảnh này thành lũy kiến trúc đã mấy trăm năm thời gian, nhân loại đế quốc chống cự thú nhân bộ lạc chiến tranh cu nở dê dạng này kéo dài trăm năm thời gian. Trong lúc đó tử thương nhân số đã vô số kể, nhưng cách mỗi thời gian mấy năm, vẫn như cũ là có không ít kỵ sĩ sẽ vì công huân lại tới đây, liền như là La Hạo đám người bọn họ. Tại cùng địa phương quân đội làm giao tiếp về sau, con xe bẹ tỷ cũng bị chia làm một cái bách nhân đội đội trưởng. Đây là một cái kỵ sĩ có thể lấy được thấp nhất chức vị, nếu như hậu trường so sánh cứng rắn kỵ sĩ, vừa đến đã sẽ cầm tới một cái phó tướng chức vị. Có thể nói chỉ cần không phải quá kịch liệt chém giết khả năng cũng sẽ không đến phiên bọn hắn. Nghĩ không ra cho dù là kỵ sĩ cũng là cần nhìn bối cảnh. Rõ rệt tại chúng ta cái chấn nhỏ kia bên trong, là cần mọi người ngước đầu nhìn lên tồn tại. La Hạo nhìn xem cùng bọn hắn cùng một đám tới trước đưa tin kỵ sĩ, nhận đến đãi ngộ so với La Hạo bọn hắn mà nói thuốc tốt hơn nhiều lắm. Giao tiếp sĩ quan, trên mặt tiếu dung đều cùng bọn hắn không đồng dạng. Dù sao toàn bộ trong đế quốc có thực lực kỵ sĩ nhưng không phải số ít, hơn nữa còn có rất nhiều kỵ sĩ phía sau đều có rất nhiều đại quý tộc chỗ dựa, giống chúng ta loại này tiểu quý tộc muốn đạt được công huân cũng chỉ có thể ra sức tại chiến trường chém giết. Bệ tỷ trên mặt lộ ra một vòng căm ghét, đối với loại này khác nhau đãi ngộ rất hiển nhiên để trong nội tâm nàng cảm thấy 10 phần buồn nôn. Mà vừa lúc này, tên kia cùng hàng rào sĩ quan cao cấp vừa nói vừa cười kỵ sĩ, nhìn về phía La Hạo cùng bệ tỷ bên này, lúc này cũng nhanh bước đi lên phía trước. Đây không phải bệ tỷ tiểu thư sao? Thật rất vinh hạnh ở chỗ này nhìn thấy ngươi, nghĩ không ra bệ tỷ tiểu thư cũng bị đế quốc cho phân đến nơi này. Rõ ràng là xinh đẹp động người như vậy ngươi, làm sao thích hợp trên chiến trường chém giết đâu? Một người mặc bạch ngân áo giáp giáp, nhìn như 10 phần cao quý nam tử tóc vàng, đi lên phía trước, một mặt ngoài ý muốn đối với bệ tỷ mở miệng nói ra. Bài cờ gạt tẩn kỵ sĩ, xin ngươi chú ý ngươi lời nói và việc làm. Nơi này cũng không phải học viện, xin ngươi chú ý một cái ngươi ta thân phận. Còn có, đừng gọi ta bệ tỷ, chỉ có người nhà của ta tài năng hô tên của ta. Bệ tỷ một mặt chán ghét nhìn thoáng qua gạt tẩn tên này kỵ sĩ cao quý, hừ lạnh một tiếng liền định đi trở về. Không cần gấp gáp như vậy a. Ta mỹ lệ kỵ sĩ. Tại trên phiến chiến trường này, nói không chính xác ngày mai chúng ta liền không thấy được. Muốn hay không lần nữa nghe theo một cái đề nghị của ta. Gắt tờ ngăn ở bệ tỷ trước mặt, nụ cười ấm áp, để La Hạo cùng bệ tỷ trong lòng hai người có một vòng phản cảm. Xin ngươi tránh ra, không phải dựa theo kỵ sĩ pháp tắc lời nói. Ta có thể sẽ đối với ngài đao kiếm tương hướng. Bệ tỷ ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, tay phải trực tiếp đặt ở bên hông trên trường kiếm. Gắt tờ gặp này cu nở dê ngượng ngùng cười một tiếng. Hai tay mở ra, đi tới một bên. La Hạo xoay đầu lại nhìn tên kia một chút, liền đi theo bệ tỷ cùng nhau rời đi. Cái kia làm người ta ghét ra hòa để, La Hạo nhớ lại một cái, nếu như nhớ không lầm, hẳn là bệ tỷ ở trong học viện người theo đuổi thứ nhất. Chỉ bất quá ra hỏa này cũng không có cái gì kỵ sĩ phong độ, tương phản liền như là một cái quý tộc quan nhị đại đồng dạng. Thực lực không mạnh, nhưng trò vặt chơi ngược lại là thật nhiều, mỗi lần đều sẽ cùng bệ tỷ khoe khoang ra thế của mình. Đến đằng sau bị bệ tỷ cự tuyệt nhiều lần, liền bắt đầu uy bức lợi dụ. Chỉ bất quá bệ tỷ cùng hắn đồng dạng thân là kỵ sĩ, mặc dù là tiểu quý tộc nhưng cũng không phải hắn thuyết phục liền có thể động. Ta cờ gạt tờn còn chưa từng có gặp được loại này không thức thời nữ nhân. Quả nhiên từ nơi hẻo lánh tới nông dân liền là chết như vậy đầu óc. Gạt tờn nhìn xem bệ tỷ cùng La Hạo rời đi bóng lưng, con mắt hơi híp. Chương 44, đời thứ 3 Ả Sư Làn Đại Lục, 16. Về tới trong thành lũy an bài chỗ ở về sau. La Hạo cùng bệ tỷ hai người liền tiến đến thành lũy nhà hàng bắt đầu ăn cơm. Thức ăn so ra mà nói mặc dù tương đối đơn sơ, nhưng hai người cũng không có để ý, trực tiếp bắt đầu ăn. Nhưng La Hạo lông mày ở giữa lại là có một chút lo lắng. Yên tâm đi, gia hỏa kia coi như lại thế nào hèn hạ, hẳn là sẽ không liền ta cùng chuyện riêng của hắn. Tới làm ra một chút ảnh hưởng kỵ sĩ quy tắc sự tình. Bệ tỷ tựa như đã nhìn ra La Hạo lo lắng, đối La Hạo thản nhiên nói. Cái này nhưng chưa hẳn à. Đối với loại này đại quý tộc ăn chơi thiếu gia, coi như làm tới kỵ sĩ. Vậy cũng chưa chắc sẽ tuân thủ kỵ sĩ quy tắc, ta nghĩ chúng ta vẫn là cần phải cẩn thận một chút. Mặc dù bệ tỷ thuyết pháp không có sai, nhưng La Hạo vẫn cảm thấy vạn sự cần cẩn thận. Nơi này chính là chiến trường, nếu như cái kia làm người ta ghét ra hỏa cho hai người làm ra cái gì âm hiểm sự tình. Nào sẽ thật to gia tăng, hai người bọn họ nguy hiểm xác suất. Một bữa cơm ăn xong. La Hạo cùng bệ tỷ hai người liền dẫn cọt sệ gia tộc tư quân đi tới chuyên môn cho bọn hắn an bài trong doanh địa. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, đều rất bình ổn đi qua. Trong thời gian 3 ngày mặt thú nhân cũng không có đến đây tiến công, ngay cả nhỏ xoa nhỏ na ho đều trên cơ bản chưa từng có. La Hạo cùng bệ tỷ hai người tại trong thời gian 3 ngày mặt, cũng coi như đối thành lũy sinh hoạt có một chu tờ tình huống. Đông. 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 Ngay tại La Hạo cùng bệ tỷ hai người vừa mới kết thúc mỗi ngày cơ sở thao luyện về sau. Hàng rào phía trên dùng để cảnh cáo thú tộc xâm phạm tiếng chuông vang lên. Tùy theo mà đến là thú tộc bên trong phát động tiến công kèn lệnh vang lên. La Hạo cùng bệ tỷ hai người liếc nhau, sắc mặt cũng làm tức trở nên ngưng trọng lên. trực tiếp đem bộ đội triệu tập lại gia nhập riêng phần mi nhờ trong hàng ngũ, bắt đầu chuẩn bị làm tốt chiến tranh dự định. Nhưng có một việc lại làm cho hai người cảm thấy có chút kỳ quái, theo đạo lý mà nói. Thú tộc lần thứ nhất tiến công, hàng rào bên trong là sẽ không phái bước phát triển mới đến kỵ sĩ trực tiếp đi tiền tuyến. Ngược lại là sẽ để cho một chút thành lũy bản thân đem cả vạt lấy binh lính bình thường nên chiến. Bất quá hai người ơ thơ y điếm na y cũng chưa suy nghĩ nhiều, tại thu được mệnh lệnh về sau, lúc này liền xuyên tốt bản thân khôi giáp. Các loại đi ra hàng rào tiến vào trận hình phòng ngự bên trong, dự định ngăn cản được thú nhân đợt thứ nhất thời điểm tiến công. La Hạo mới lần thứ nhất tận mắt nhìn đến thú nhân bộ dáng. Thân thể khôi ngô, sâu làn da màu xanh lục, hơn 2 mét thân cao, để La Hạo trong lòng không khỏi giật mình. Diện mục dữ tợn tăng thêm tràn đầy răng nanh lang nha đồng, vẹn vẹn một cái huy động liền có thể mang đi 2-3 cái binh lính bình thường sinh mệnh. Liên tựa như từng dãy hung mãnh cự thú bình thường, không ngừng tiến lên lúc QNZ đang không ngừng thu gặt lấy binh sĩ sinh mệnh. Không cần ngần người, quên ngươi kỵ sĩ vinh dự sao? Lấy lại tinh thần La Hạo nhìn xem xung quanh không ngừng phun lên đi binh sĩ, sắc mặt cũng làm tức bình thường trở lại. Đối bên người bẹ tì hô to một tiếng, sau đó dẫn đầu xông tới. Đây là chiến trường, dung không được người có bất cứ chút do dự nào, có chút do dự, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Bị La Hạo lớn tiếng hô một tiếng, bẹ tì cu nở dê lập tức lấy lại tinh thần, rút ra trường kiếm bên hông lập tức liền đuổi kịp La Hạo. Hai người một trái một phải bắn vọt đến trong thú nhân trong trận doanh mặt. Hai thanh trường kiếm lật lên hai đạo kiếm hoa. Mỗi một lần huy kiếm đều có thể hiện lên một vòng hàn mang, đều có thể mang theo một đầu thú nhân tính mệnh. Mỗi có một đầu thú nhân tính mệnh bị thu gặt, liền đại biểu nhân loại một phương binh sĩ có thể đủ nhiều lấy một phần còn sống hy vọng. Từ từ chiến cuộc bắt đầu dần dần trở nên vững vàng, thậm chí binh lính đế quốc một phương bắt đầu không ngừng bức lui thú nhân bộ đội. Hai phe ở giữa tranh đấu, tại đế quốc kỵ sĩ tham gia dưới, từ nguyên bản có tiến công ưu thế các thú nhân bắt đầu dần dần bại lui. La Hạo cùng bệ tỷ hai người tựa lưng vào nhau dựa chung một chỗ, hai người ngực đã bắt đầu mãnh liệt chập trùng. La Hạo đã không nhớ rõ mình rốt cuộc giết bao nhiêu thu tộc binh lính, trường kiếm trong tay đều bởi vì máu tươi mà dần dần trở nên trượt. Nguyên bản lưỡi kiếm sắc bén đã bắt đầu dần dần cuốn lên. Bệ tỷ tình huống cu nở dê không tốt lắm, nguyên bản da phủ nón trụ che lại ưu nhã tóc vàng, đã toàn bộ tàn mát, mũ giáp đã không biết chạy đi nơi nào. Tóc vàng phía trên tất cả đều là thú nhân máu đỏ tươi dấu vết. May mà trên thân hai người đều cũng không có cái gì thương thế. Chỉ là hơi có chút kiệt lực mà thôi, bệ tỷ trường kiếm bên trong nổi lên lục quang cu nở dê tại dần dần tiêu tán. Đây là sinh mệnh hạt giống bên trong sinh mệnh năng lượng bắt đầu kiệt lực biểu hiện. Ban đầu tại bệ tỷ buộc phát ra sinh mệnh năng lượng đổ sát thú nhân quân đội thời điểm, nhận lấy phần lớn thú nhân binh sĩ vây quét. Chờ xử lý cái kia chen chúc mà đến thú nhân binh sĩ về sau, La Hạo liền ngăn trở bệ tỷ sử dụng kỵ sĩ năng lượng. Thú tộc bên kia hẳn là có ban thưởng gì chế độ, mà kỵ sĩ chết đi, đối với những này thú tộc binh sĩ mà nói, khẳng định là một cái đại công. Còn chịu đựng được sao? La Hạo kiếm trong tay lưới đao huy động, tinh lực tại thể nội vù vù, loáng thoáng tại bên trong chiến trường giống như có một vòng tiếng hổ gầm truyền ra. Mà sau lưng bẹ tì, cũng là không cam lòng yếu thế chém xuống một cái thú tộc binh sĩ đầu người. Ngươi đừng quên ta thế nhưng là kỵ sĩ, đừng bởi vì ta là nữ nhân liền cho rằng ta so ngươi yếu. Bẹ tì mỉm cười. Khi nhìn đến thú nhân binh sĩ bắt đầu lúc rút lui, hai người cũng không có tiếp tục truy kích. Mà là từ La Hạo đỡ lấy bệ tỷ, từ từ ngồi trên mặt đất. Thật sự là rất khó có thể tưởng tượng, ngươi thể lực đến cùng tốt bao nhiêu. Rõ rệt ta mới là kỵ sĩ. Nhìn xem La Hạo tràn đầy vết máu khuôn mặt, bệ tỷ trên mặt hơi lộ ra một vòng cười khổ. Chương 45, đời thứ 3 Ả Sư Lạn Đại Lục, 17. Ngươi cũng là quý tộc tiểu thư, ta là thợ rèn nhi tử. Thể lực so ngươi tốt một chút cũng là chuyện rất bình thường. La Hạo nhìn xem không còn chút sức lực nào bệ tỷ, trực tiếp chặn ngang đem bệ tỷ bế lên. Bệ tỷ sắc mặt lúc này liền đỏ lên, nhưng cũng không có phản kháng La Hạo, cứ như vậy dùng hai tay khoác lên La Hạo cổ. Ngược lại trước mắt thú tộc đại quân đã lui ra, La Hạo cũng không phải binh lính bình thường không cần quét dọn chiến trường. Cứ như vậy ôm bệ tỷ, hai người cùng một chỗ hướng phía đường trở về đi đến. Cùng nay đồng thời, tại La Hạo cùng bệ tỷ tới chỗ này trận đầu chiến tranh vừa mới sau khi kết thúc. Trên tường thành, La Hạo cùng bệ tỷ hai người một cái người quen, hoài cờ gạt tờn sắc mặt lại là dần dần trầm xuống. Trận đầu này chiến trường phân phối, là hắn an bài xong xuôi. Gạt tờn có phụ thân là đế quốc hai đại công tước thứ nhất, hoài cờ gia tộc cũng là trong đế quốc thừa thái kỵ sĩ gia tộc. Từ ở trong học viện bắt đầu, gạt tờn đối với bệ tỷ liền thích vô cùng. Nhưng bệ tỷ ngoại trừ đối bên người La Hạo sẽ thường xuyên lộ ra khuôn mặt tươi cười bên ngoài, cái khác nam tính kỵ sĩ bình thường đều là hờ hững. Từ đó ở trong học viện QNZ có một cái băng xương nữ thần xưng hảo. Nhưng gạt tấn lại một mực quấn quýt chặt lấy, đối với hắn mà nói, còn chưa từng có nữ nhân dám cự tuyệt hắn. Toàn bộ trong đế quốc, chỉ cần là hắn coi trọng quý tộc tiểu thư, trên cơ bản đều là đắc thủ. Mà có sẽ loại này nhỏ trong quý tộc đi ra kỵ sĩ, vờ ơ y ma lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn cũng cự tuyệt hắn. Thậm chí để hắn trước mặt mọi người xấu mặt, từ đó về sau gạt tờn cu nở dê thử qua sử dụng vũ lực. Nhưng thân là kỵ sĩ hắn, thực lực chỉ là vừa mới đúng quy cách trở thành kỵ sĩ thôi, liên chiến kỹ đều không có học được. Trước mặt mọi người ngay tại học viện sân thí luyện bên trong bị bệ tỷ cho đánh bại, thủ hạ tùy tùng cũng là bị La Hạo hung hăng giáo huấn một trận. Bởi vì trong học viện rất nhiều kỵ sĩ đều tại quan sát, cu nở dê có học viện lao sư làm chứng, gạt tờn lúc này cũng chỉ có thể tính toán. Trách không được luôn luôn cự tuyệt ta, thân là quý tộc vậy mà lại coi trọng dạng này một cái thâm sơn cùng cốc gia hỏa. Có sẽ bệ tỷ, liền để ta xem các ngươi vận khí đến cùng sẽ có tốt bao nhiêu. Gạt tờn nhìn xem các thú nhân dần dần thối lui lại quân, con mắt bắt đầu có chút nheo lại. Cái này thành lũy đại kỵ sĩ là hiệu chung với gia tộc bọn họ, gạt tờn chỉ cần chào hỏi một tiếng. Quân lệnh đều sẽ dựa theo hắn ý tứ đi ban bố, lúc này liền gọi tới bên cạnh mình tùy tùng. Tại một trận xì xào bàn tán về sau, gạt tờn tùy tùng liền trực tiếp lui xuống. Hướng phía cách đó không xa chạy chậm đi qua, mà gạt tờn trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười như ý. Liền để các ngươi cái này một đôi cậu nam nữ, quang vinh chết ở trên chiến trường A. Một bên khác, La Hạo cùng bệ tỷ về tới doanh địa về sau liền bắt đầu kiểm kê trận chiến tranh này về sau. Hai người mang tới tư nhân bộ đội còn thừa lại bao nhiêu. Nhưng kiểm kê về sau, La Hạo cùng bệ tỷ sắc mặt hai người lại là có chút nặng nề. Trước đó không lâu vừa mới cùng bọn hắn cùng nhau tới 120 người, đến bây giờ lại chỉ còn lại có 70 người. Mới một trận thăm dò tính chiến tranh, vậy mà liền tử trận 50 người. Cái này đều là sống sờ sờ sinh mệnh, mỗi người trong nhà đều sẽ có thân nhân của mình tại chờ đợi bọn hắn trở về. Nguyên lai đây chính là chiến tranh sao? Bệ tỷ cười khổ một tiếng, cầm lấy chén nước uống một hớp nước. Chiến tranh xa so với chúng ta nghĩ muốn càng tàn khốc hơn, cái này thành lũy có mấy trăm ngàn binh sĩ. Tiếp cận 5 ngàn ở tên đế quốc kỵ sĩ, chờ chiến tranh kết thúc, chân chính có thể trở lại đế đô tiếp nhận phong thưởng người lại có mấy cái đâu. La Hạo thật sâu thở dài một hơi, tại cái này kỳ huyễn trong thế giới, thiên phú cùng thực lực còn có ra thế vậy cũng là thiếu một thứ cũng không được. Bệ tỷ thiên phú tại kỵ sĩ ở trong tuyệt đối xem như thật tốt, nếu như không phải ra thế là một tên tiểu quý tộc. Sợ rằng sẽ bị phân đến một chút có thể cấp tốc tích lũy quân công lại địa phương an toàn A. Nhưng chính là cái này trọng yếu nhất bối cảnh ra thế, để cho hai người trở thành bọn này các đại quý tộc đầy tớ. Vì cái gì chống trận lại vang lên, chiến đấu không phải mới vừa vặn kết thúc không có mấy cái giờ đồng hồ sao. Còn chưa chờ hai người từ đau xót bên trong đi tới, thậm chí buổi sáng mỏi mệt đều chỉ là vừa mới hòa hoãn lại. Phía ngoài lều nổi trống âm thanh lại vang lên. Bệ tỷ sắc mặt lúc này liền là tái đi. Hai người nếu như loại tình huống này còn muốn tiến đến chiến trường lời nói, chỉ sợ thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Thú nhân đồng dạng tiến công quy luật là sẽ rất tấp nập. Ta nhớ được trong sách vở có ghi chép, trong thú nhân không có quốc gia đều là một chút liên minh bộ lạc, từ tiên tri thống soái. Mỗi cái bộ lạc đều sẽ tách ra tác chiến, ý tứ đại khái liền là xa luân chiến, cho nên trong pháo đài hẳn là sẽ không tại phái chúng ta đi ra ngoài. Dù sao trận đầu chiến tranh, đều không có mấy cái kỵ sĩ xuất chiến qua. La Hạo cũng không đem cái này nổi trống âm thanh để ở trong lòng, sớm tại đến Đại Bình Nguyên trước đó, La Hạo liền đã đem bài tập làm xong. Chỉ cần là trong sách vở có tri thức, hắn đều đã nhớ kỹ. Nhưng sự tình cũng không có La Hạo nghĩ đơn giản như vậy, cả người bên trên còn quấn có băng dính binh sĩ chạy chậm tiến vào hai người trong lều vải. Hai người nhận ra là tự mình bộ đội, QNZ không nổi giận, chỉ là không hiểu nhìn về phía cao y tên Ly Nhờ Na Y. Bệ tỷ đại nhân, vừa mới truyền lệnh quan tới nói. Muốn mẹ tỷ đại nhân dẫn theo gia tộc bộ đội, tiến về thứ hai chiến tuyến. Binh sĩ sắc mặt cu nở dê phi thường không tốt, La Hạo cùng mẹ tỷ trên thân nhuốm máu khôi giáp mới vừa vặn cởi ra không lâu. Lúc này liền lập tức liền phải mặc lên, mặc dù là thứ hai chiến tuyến, nhưng dù là chỉ là một cái tên lính nho nhỏ cu nở dê đã nhận ra chuyện này không đơn giản. Chương 46, đời thứ 3 Ả Sư Lạn Đại Lục, 18. Đi thôi, có thể là chiến sự tương đối khẩn trương duyên cơ A. Bệ tỷ lấy lại tinh thần lập tức bắt đầu mặc mình khôi giáp, La Hạo thì là lâm vào suy nghĩ ở trong. Đồng thời cũng là rất nhanh chóng mặc vào mình khôi giáp, một lần nữa tìm các binh sĩ muốn một thanh trường kiếm. Liên cùng bệ tỷ hai người tại cùng một ngày, lần thứ hai bước vào đến bên trong chiến trường. Trận chiến tranh này một mực từ trời chiều đánh tới đêm khuya. La Hạo cùng bệ tỷ hai người đã ngay cả đứng cũng không vững, chỉ có thể dắt dịu nhau, dựa vào trong tay lưới dao tài năng miễn cưỡng đứng thẳng. May mắn là đêm nay thú nhân bộ lạc đối với muốn so những bộ lạc khác có thể sẽ hơi yếu một chút. Ngoại trừ La Hạo thụ một chút thương bên ngoài, Bệ Tỳ ngược lại cũng không có cái gì trở ngại. Hai người cứ như vậy lẫn nhau đỡ lấy về tới trong doanh địa. Còn lại 70 tên tư binh, tại cái này trận thứ 2 trong chiến tranh lần nữa ngã xuống hơn phân nửa, chỉ còn lại có không đủ 30 người. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, thú nhân cũng không có lần nữa tiến công. La Hạo cùng Bệ Tỳ hai người đạt được thời gian thở dốc. 3 ngày thời gian để cho hai người trạng thái bản thân cũng kém không nhiều về tới đỉnh phong. Ngày thứ 5, thú nhân bộ lạc lần nữa tiến công, La Hạo cùng Bệ Tỳ lần nữa thụ mệnh xuất chinh. Trong 3 ngày kế tiếp, thú nhân bộ lạc mỗi ngày đều sẽ tiến công một lần. Đều không ngoại lệ, La Hạo cùng Bệ Tỳ hai người tại mỗi một tràng chiến dịch ở trong đều là đại sát tứ phương, từ trước tới giờ không vắng mặt. Nhưng từ hai người cảm giác được chiến tranh an bài, tựa như là tận lực đồng dạng. To to nhỏ nhỏ tầm 10 cuộc chiến tranh về sau, La Hạo rốt cục vào hôm nay cuộc chiến tranh này sau khi kết thúc nhịn không được. Trong ngực ôm không ngừng phun máu tươi Bệ Tỳ, La Hạo sắc mặt bắt đầu dần dần trở nên ấm lãnh. Là cái kẻ ngu đều có thể minh bạch, ban hai người chỉ lệnh đều là một chút tận lực gây nên. Nơi nào sẽ có từ trước tới giờ không vắng mặt bất luận cái gì một trận chiến tranh, chiến công còn lấy được cùng với những cái khác kỵ sĩ đồng dạng kỵ sĩ. Cái này đã 10 phần hiển nhiên là có người đang làm tay chân. Hôm nay hai người lại một lần là tại chiến tranh lúc bắt đầu bị phái ra ngoài. Cho đến chiến tranh lúc kết thúc, Bệ Tỳ vì bảo hộ La Hạo, chịu một cái thú nhân hung mãnh một truy. Phần bụng đều bị lang nha bổng gai nhọn cho đâm xuyên, nếu như không phải sinh mệnh hạt giống tại giúp Bệ Tỳ khôi phục thương thế, nếu như là La Hạo chịu thực một kích này, chỉ sợ La Hạo đều nhịn không được trở lại trong pháo đài. Nhưng một kích này cũng là bị Bệ Tỳ cho khiêng xuống tới, cái này trở thành dẫn bạo La Hạo nội tâm tức giận cuối cùng một vòng dây dẫn nổ. Tại cùng bị cuốn một chỗ cho Bệ Tỳ bên trên xong thuốc trị thương về sau, La Hạo liền phân phó vẹn vẹn còn dư lại mấy tên binh sĩ xem trọng Bệ Tỳ sau. La Hạo liền một người dẫn theo trường kiếm hướng phía doanh địa vị trí trung tâm đi đến. Đây hết thể sự tình, đều có một cái nguyên nhân gây ra, mà La Hạo chính là muốn đi tìm cái này nguyên nhân gây ra, đi tiêu diệt hắn. Quân đội trong doanh địa chỗ, tại thú nhân quân đội lui xuống về sau. Gắt tơ liền gào to tới cùng mình phải tốt một chút kỵ sĩ, tại trong lều của chính mình mặt bắt đầu chúc mừng. Chiến công loại vật này, chỉ cần là gạt tờ nghĩ, cũng có thể tạo ra. Nói thí dụ như có sẽ Bệ Tỳ quân công, nghiêm chỉnh mà nói tuyệt đối phải so đang ngồi các kỵ sĩ cao hơn gấp bội. Nhưng Bệ Tỳ tất cả quân công nhưng đều là bị khắc giam lại, phân phát cho đang ngồi cái khác kỵ sĩ. Bao quát bên trên chiến tranh dục huyết phấn chiến những binh lính kia, công lao của bọn hắn cũng bị tính tại những này chẳng qua là ra khỏi thành trang giả vờ giả vịt. Giết chết một hai cái thú nhân sau đó trở lại trong doanh địa tiêu sái quý tộc đám công tử ca. Bệ Tỳ cùng La Hạo trên thân nguyên bản màu bạc trắng khôi giáp, đều bởi vì vết máu mà trở nên biến thành màu đen. Nhưng những người trước mắt này khôi giáp lại là một cái so một cái xoa ánh sáng, khe hở ở giữa sạch sẽ cùng nữ nhân đồng dạng. Mà bọn hắn lại không chút nào xấu hổ chi tâm ngồi ở chỗ này, uống rượu, hát ca. Thậm chí còn đối ngoại giới cùng người bên cạnh tuyên dương trong lòng bọn họ kỵ sĩ giáo nghĩa. Phải cờ gạt tẩn kỵ sĩ. Đi ra cho ta. Đột nhiên tới gầm lên giận dữ. Để gạt tởn chén rượu trong tay có chút run một cái. Kém chút đều bởi vì cái này đột nhiên gầm lên giận dữ mà đem cái chén rơi xuống. Gạt tởn lúc này cũng cảm giác được trên mặt có chút nhịn không được rồi. Làm ho khan vài tiếng, che giấu một cái bối rối của mình. Gạt tởn lao ca, bên ngoài còn có người dám gọi thẳng tên của ngươi sao? Cái này toàn bộ trong quân doanh, ai còn không biết gạt tởn lão ca là thân phận gì a? Đu nở dê vở ơ y a đúng vậy à, mấy ca tiếp nhận ngươi nhiều như vậy ân huệ. Liền để chúng ta mấy cái đi giúp ngươi xem một chút ta. Gạt tờn mời tới những kỵ sĩ này các hảo hữu, đại đa số đều là một chút đế quốc con em quyền quý, toàn bộ trong lều vải tổng cộng 6 người, sẽ kỵ sĩ chiến kỵ đoán chừng liền 2 cái. Đối với những người này tán dương cùng tội phồng, gạt tờn trong nội tâm tự nhiên là đắc ý, từ khi đoạn thời gian trước trong quân doanh duy nhất đại kỵ sĩ bị đế quốc triệu hồi đi. Cái này toàn bộ trong doanh địa có thể nói liền là hắn định đoạt, liền xem như so với hắn quan hàm cao sĩ quan. Đều không dám nghịch lại hắn. Hắn ngược lại là cũng muốn nhìn xem, đến cùng là cái nào không có mắt, cũng dám tại mảnh này hắn làm chủ địa phương, gọi thẳng tên của hắn. Không cần làm phiền mấy vị huynh đệ, những chuyện nhỏ nhặt này liền để ta tự mình giải quyết. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem nơi này, là ai dám gọi thẳng tên của ta. Gắt tờn đứng dậy, đem bội kiếm chờ tới khi bên hông, hướng thẳng đến phía trước bước nhanh ra ngoài. Đi ra lều vải về sau, đập vào mi mắt liền là cả người là máu, sắc mặt lạnh lùng La Hạo. Đối với La Hạo, gạt tờ đương nhiên là khắc sâu ấn tượng, lúc này nhìn thấy La Hạo tới, con mắt cũng là có chút nheo lại. Chương 47, đời thứ 3 Ả Sư Lạn Đại Lục, 19. Ngươi một cái nhị đẳng binh sĩ, cũng dám trực tiếp la lên tên của ta. Chẳng lẽ nhà ngươi vị kia mỹ nhân kỵ sĩ không có dạy qua ngươi lễ nghi cơ bản sao? Gắt tờn nhìn xem đầy người chật vật La Hạo, khóe miệng ý cười tràn đầy châm trọc. Đối với hắn mà nói, La Hạo mặc kệ là thân phận vẫn là thực lực đều là cùng hắn có ngày đêm khác biệt. Lúc này đối với người trước mắt, khẳng định là không có coi trọng, ngược lại bởi vì hắn chế dễ ước, xung quanh kỵ sĩ cũng đều lớn tiếng nở nụ cười. Y dì theo kỵ sĩ quy tắc, đầu thứ ba quy định, thân là kỵ sĩ không thể tận lực trả thù, chửi bới người khác. Thân là chân chính kỵ sĩ, phải cờ gạt tẩn kỵ sĩ, ngươi dám cầm tự thân sinh mệnh hạt giống phát thệ. Thế mình không có lấy quyền lợi đến báo thù cọt xe bẹ ti, liên tiếp gia nhập 17 trận lớn nhỏ chiến sự sao. La Hạo cũng không có bởi vì mấy cái quý tộc thiếu ra tiếng cười nhạo mà sinh khí, ngược lại 10 phần tỉnh táo đối với trước mặt tràn đầy ý cười kỵ sĩ nói ra. Rất hiển nhiên gạt tờn nghe được La Hạo lời nói, sắc mặt lúc này biến đổi. Ta thân là kỵ sĩ không cần hướng ngươi một cái nhỏ binh sĩ giải thích. Với lại, trong quân đội mỗi một hạng mệnh lệnh ban bố, đều là đi qua nghị sâu tính kỹ, nếu như ngươi cho là ta có nhằm vào ngươi, có thể lên báo cho đế quốc, ta đây cũng không ngại. Gạt tờn khẳng định là không dám phát thệ. Lúc này xung quanh đã vây quanh không ít xem náo nhiệt binh sĩ cùng kỵ sĩ. Kỵ sĩ quy tắc phát thệ là vô cùng trọng yếu, nếu như hắn không thể liền có thể một mực rào biện, nhưng nếu như phát thệ, như vậy sinh mệnh hạt giống nếu là biết hắn đang nói láo, sẽ trực tiếp vỡ vụn ra. Đến lúc đó liền sẽ đem gạt tẩn trực tiếp từ kỵ sĩ đánh xuống đến thực tập kỵ sĩ. Ngươi không dám phát thệ vậy cũng không quan trọng. Ta cho ngươi lựa chọn thứ hai. La Hạo khỏe miệng mỉm cười, trong nội tâm đã sớm biết gia hỏa này không dám đi phát thệ. Lúc này liền từ trong túi tiền móc ra cọt xệ gia tộc gia huy, hướng phía gạt tẩn đã đánh qua. Ta đại biểu cọt xệ bệ tỷ kỵ sĩ, hướng ngươi khởi xướng sinh tử khiêu chiến. Bất luận thắng thua, chúng ta cũng sẽ không tại truy cứu chuyện này. Khi cọt xệ gia huy hướng phía gạt tẩn bay qua, bị gạt tẩn nắm trong tay thời điểm. Gạt tẩn sắc mặt dần dần trở nên khó chịu, thân là kỵ sĩ lại bị một cái khu võ giả cho khởi xướng khiêu chiến. Liền xem như hắn thắng, như vậy cũng sẽ không có bất kỳ vinh dự. Ngược lại là luôn luôn cùng hắn không thích hợp kỵ sĩ, trung thân đều sẽ lấy chuyện này đến trào phúng hắn. Thân là kỵ sĩ, vợ y ma cùng một tên công danh có thành tựu võ giả bình thường tiến hành sinh tử quyết đấu. Nếu như ngươi sợ chết lời nói, cũng có thể hiện tại phát thệ, ta cũng không ngại. Nhìn xem sắc mặt dần dần bắt đầu khó chịu gạt tợn, La Hạo từ từ bỏ đi trên thân nhuộm đầy vết máu khôi giáp. Vước xuống trên mặt đất, dựa theo kỵ sĩ ở giữa quyết đấu quy tắc, song phương ngoại trừ vũ khí bên ngoài. Là không cho phép đeo bất luận cái gì đồ phòng ngự. Bình thường chỉ có huyết hải thâm cửu loại hình sự tình, mới có thể để hai tên kỵ sĩ khởi xướng loại này sinh tử quyết đấu. Cho dù là tại kỵ sĩ tụ tập trong đế đô, đều rất khó có thể nhìn thấy loại chuyện này. Từ từ, chung quanh rất nhiều kỵ sĩ cùng sĩ quan đều bị hấp dẫn tới. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Để ngươi nhìn xem, khiêu chiến ta, gạt tẩn kỵ sĩ, là một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào. Nhìn xem xung quanh dần dần quá nhiều người tới, gạt tẩn trên mặt cu nở dê hiện hiện một vòng lạnh ý, trực tiếp bắt đầu cởi trên thân áo giáp. Hai người tại dỡ xuống áo giáp về sau, đồng dạng đi về phía trước bên trên một bước. Chung quanh nguyên bản định người quan chiến, cu nở dê lập tức lui về phía sau mấy bước, cho hai người lưu lại càng thêm rộng rãi địa phương. Người kia là có xệ bẹ tỷ tùy tùng A. Ta ở trong học viện gặp qua hắn. Theo xung quanh người càng ngày càng nhiều bắt đầu, không ít người nhìn thấy La Hạo. Trên mặt đều lộ ra một vòng kinh hãi. Rất nhiều người đều nghe qua đế đô trong học viện, có một cái võ giả có rất mạnh thiên phú, nương tựa theo sức một mình chiến thắng qua có được sinh mệnh năng lượng thực tập kỵ sĩ. Tuy nói chẳng qua là thực tập kỵ sĩ, nhưng có không có sinh mệnh năng lượng, vậy đối với nhân loại mà nói đều là chất biến. Với lại cái kia còn chỉ là mấy năm trước, ai có thể xác định, La Hạo thật là vô nao tới khiêu chiến gạt tờn. Song phương một cái là thành danh đã lâu kỵ sĩ, một cái chẳng qua là đế đô học viện học sinh. Một cái kỵ sĩ tùy tùng. Kết quả của trận chiến này vô luận như thế nào, chắc hẳn đều sẽ phi thường đặc sắc a. Tại thời khắc này, nhìn qua phía trước đối mắt nhìn nhau hai người, rất nhiều trong lòng người lóe lên ý nghĩ này. La Hạo sắc mặt lạnh lùng, đưa tay phải ra, đem một viên trường kiếm màu bạc rút ra, La Hạo tự thân trường kiếm sớm tại gần chút thời gian bên trong tác chiến báo hỏng rơi mất vô số đi. Cái này một thanh là con sẽ bẹ tì trường kiếm, là La Hạo tại bẹ tì lúc hôn mê, mang ra ngoài. Dưới ánh mặt trời, trường kiếm màu bạc làm nổi bật ra trận trận ánh sáng, lộ ra 10 phần lóa mắt. A, kiếm cũng không tệ, cũng không biết ngươi tiểu tử này có thể có bao nhiêu bản sự. Gắt tờn nhìn qua La Hạo trường kiếm trong tay, cười lạnh một tiếng, cu nở dê rút ra mình trường kiếm bên hông. La Hạo cũng không trả lời gắt tờn, sau đó bên trên. Soạt. Giữa không trung, trận trận nhẹ vang lên sẽ qua. La Hạo tại bốn phía người quan chiến ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, thân hình một cái liền biến mất khỏi chỗ cũ. Chỉ còn lại có tràn đầy mạng nhện vết rách mặt đất. Sắc bén kiếm phong tại bốn phía xẹt qua, trong một chớp mắt thanh âm lấn át thanh âm khác. Màu bạc nhạt vết kiếm ở giữa không trung xẹt qua. Hai bóng người trong nháy mắt đồng thời xuất thủ, hướng đối phương đánh tới. Đợi đến bốn phía người phản ứng tới, hai bóng người đã đụng vào nhau. Chương 48, đời thứ 3 Ả Sĩ Lạn Đại Lục, 20. Trường kiếm va chạm thanh thúy thanh âm vang lên, tại trong quân doanh, hai đạo trưởng kiếm lẫn nhau đụng nhau, hung hăng đụng vào nhau. Làm sao có thể? Cảm thụ được trong tay lực đạo, Gạt Tẩn trên mặt hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới La Hạo chẳng qua là một cái võ giả, tốc độ cùng trên lực lượng vừa y ma cùng đã trở thành kỵ sĩ hắn chống lại. Vừa mới một kích kia, Gạt Tẩn vốn là dự định một kích liền đem La Hạo giải quyết. Dự định hảo hảo hiện lộ rõ ràng một cái thực lực bản thân, nhưng không nghĩ tới hai người lần đầu giao thủ. Gạt Tẩn liền lui về sau 5 bước, trường kiếm trong tay tại đụng nhau thời điểm, đều để Gạt Tẩn cảm giác được hai tay hơi có chút tê liệt. Bất quá còn chưa chờ La Hạo suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, bốn phía phong thanh nổi lên. La Hạo đã bước ra hướng về phía trước, sắc mặt lạnh lùng, một tay nắm cầm trường kiếm, đồng nhiên hướng phía dưới chém xuống một kích. Lực lượng trong cơ thể thuận cái này đánh xuống một đòn, trong chốc lát Gạt Tẩn loáng thoáng tựa như nghe được mánh hổ ga ho the tờ thanh âm. Trong lúc nhất thời thất thần, để Gạt Tẩn sắc mặt có chút một lạnh, đành phải giơ tay lên hội tụ sinh mệnh năng lượng đến dùng lưỡi kiếm ngăn cản một kích này. La Hạo gặp đây, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, thân thể khí huyết trong phút chốc bắt đầu đột nhiên lao nhanh. Phanh! Một kiếm này tốc độ càng thêm chỉ sợ, ẩn chứa trong đó không chỉ là La Hạo bản thân lực đạo, còn có tinh lực thấu kinh lực lượng, trong nháy mắt Gạt Tẩn lúc này liền bị đau. Nếu như không phải sinh mệnh năng lượng nguyên nhân, chắc hẳn kiếm trong tay lưới đao sớm đã bị đờ ập đờ nê nở xuống tới. Phanh, phanh, phanh. La Hạo nhìn xem có trong nháy mắt mất lực Gạt Tẩn, cũng không hề từ bỏ cái này cơ hội tùy hệ tờ vơ y, trường kiếm trong tay không ngừng trong lúc huy động. Cùng Gạt Tẩn trường kiếm không đoạn giao kích, trận trận nhẹ vang lên âm thanh không ngừng xẹt qua, lệnh cả tòa mặt đất đều tựa hồ một trận chấn động, cảm thấy một trận áp lực thật lớn. Chỉ là trong chớp mắt, La Hạo cùng Gạt Tẩn hai người không đoạn giao kích, tại mấy hơi thở liền giao thủ mấy chục lần. Trường kiếm không ngừng va chạm thời khắc, La Hạo thân ảnh không ngừng lui ra phía sau, tựa hồ tại toàn bộ quá trình bên trong đã rơi vào hạ phong. Mặc dù La Hạo một mực là phe tấn công, nhưng lại cũng không chiếm được ưu thế gì. Cái này cũng không kỳ quái. Bất luận đang nói cái gì nguyên nhân, La Hạo trong thân thể ngay cả sinh mệnh năng lượng đều không có. Ngược lại Gạt Tẩn đã ngưng tụ sinh mệnh năng lượng đã thức tỉnh sinh mệnh hạt giống, trong cơ thể sinh mệnh năng lượng đã sớm có tính thực chất biến hóa. Cùng trước mắt La Hạo có ngày đêm khác biệt chênh lệch. La Hạo lực lượng cũng không như Gạt Tẩn, tại chính diện giao phong bên trên, rơi vào hạ phong, là một kiện phi thường bình thường sự tình. Chỉ là cho dù rơi vào hạ phong, nhưng cục diện vẫn giằng co. Nếu là nhìn kỹ lại, thực lực chỉ cần mạnh hơn Gạt Tẩn kỵ sĩ, đều có thể phát hiện trong đó tựa hồ có không ít biến hóa. La Hạo cứ việc rơi vào hạ phong, nhưng lại tại dần dần vãn hồi thế yếu, La Hạo tốc độ rất nhanh, lực lượng QNZ so những người khác tưởng tượng phải lớn. Đối La Hạo, Gạt Tẩn sắc mặt QNZ dần dần trở nên khó chịu. Đối với một cái đã trở thành kỵ sĩ người mà nói, chậm chạp bắt không được một cái bình thường võ giả, đối với hắn mà nói là một loại sỉ nhục. Nguyên bản Gạt Tẩn coi là đối phương sẽ rất dễ đối phó, chỉ cần hơi dùng sức, liền có thể trong nháy mắt giải quyết hết La Hạo. Nhưng hiện tại xem ra, cứ việc đối phương cũng không phải là kỵ sĩ, nhưng bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ, hoặc là chém giết thời điểm kinh nghiệm, đều muốn xa so với hắn tưởng tượng vượt qua rất nhiều. Nếu không có trước đó biết La Hạo nội tình, hắn đều muốn coi là La Hạo là một cái sắp thức tỉnh sinh mệnh hạt giống kỵ sĩ. Gạt Tẩn giống như đã rơi vào hạ phong. Đúng vậy à, lại bị một cái võ giả cho áp chế thành dạng này, thật sự là ném chúng ta kỵ sĩ mặt. Dù sao nhân gia thế nhưng là đại quý tộc xuất thân a, ta cũng không có ở học viện huấn luyện trong quán gặp qua hắn. Các ngươi nói Gạt Tẩn có phải hay không ngay cả kỵ sĩ chiến kỹ cũng sẽ không dùng a, thật sự là cười chết người. Vốn đang tại tạm thời bên trong cùng La Hạo có thế liệu một cái địch ta tương đương. Nhưng từ xung quanh các kỵ sĩ, đối Gạt Tẩn đánh giá QNZ thốt ra, mặc dù cố ý thấp giọng, nhưng vẫn là bị Gạt Tẩn nghe được bên tai, trong lúc nhất thời Gạt Tẩn trên mặt lúc này liền hiện lên sắc mặt giận dữ. Chính như cùng xung quanh các kỵ sĩ, trong miệng nói tới. Gạt Tẩn đi kỵ sĩ học viện nói trắng ra là chẳng qua là đi cái quá trình. Phía sau có đại ủng hộ của gia tộc, Gạt Tẩn đều không có đi tận lực khổ tu kỵ sĩ chiến kỹ. Tại Gạt Tẩn trong lòng, thực lực cường đại cũng không trọng yếu, ngược lại hắn cũng vô pháp thăng lên đại kỵ sĩ. Cho nên đối với thực lực, hắn càng thêm hướng tới nhưng thật ra là quyền lợi. Cái này cũng liền đưa đến một cái đi cửa sau tốt nghiệp cao quý kỵ sĩ tại trước mắt bao người, bị một tên võ giả bình thường cho vô tình áp chế lại. Như thế biểu hiện, cũng liền khó trách đông đảo các kỵ sĩ đối Gạt Tẩn khởi sướng xem thường lời nói. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Gạt Tẩn tại lại một lần bị La Hạo bức lui về sau, trong thân thể sinh mệnh năng lượng bắt đầu đột nhiên nổ tung. Bọc lại trường kiếm trong tay, hướng thẳng đến La Hạo nhanh chóng phóng đi. Trong lúc nhất thời Gạt Tẩn tốc độ, so với trước đó đều muốn càng nhanh hơn hai cái cấp bậc. Trong nháy mắt bạo phát toàn bộ sinh mệnh năng lượng mãnh liệt một kích, chỉ cần La Hạo ngạnh kháng, như vậy kiếm hủy nhân vong là nhất định. Bất quá La Hạo nhưng không có lựa chọn liều mạng một kích này. Gạt Tẩn lộ ra sơ hở thời khắc, La Hạo đã đợi thật lâu thời gian. Xoay người một cái, tất cả lực lượng quán trú tại hai chân, La Hạo một cái nghiêng người nhảy ra, tránh thoát Gạt Tẩn bổ tới một kiếm. La Hạo trong miệng thốt ra một đoàn bạch khí, hai tay nắm chắc chuôi kiếm, quần áo trên người bắt đầu không gió mà bay. Chương 49, đời thứ 3 Ả Sư Lạn Đại Lục, 21. Trong thân thể khí huyết cùng khí kinh bắt đầu không ngừng ngưng tụ, đã không có sinh mệnh năng lượng. La Hạo cũng chỉ có thể dùng mình am hiểu lực lượng đi công kích Gạt Tẩn. Từng đợt kiếm quang tại bốn phía hiện lên, giờ khắc này tốc độ thực sự quá nhanh, cho tới xung quanh người vây xem nhóm. Giờ phút này đều đã nhìn không thấy La Hạo động tác. Trong nháy mắt, Gạt Tẩn áp lực đại tăng. Lông mày đột nhiên nhíu chặt bắt đầu, mặt ngoài mặc dù vẫn duy trì trước đây bình tĩnh, không nói một lời. Nhưng động tác trong tay đã biến đến luống cuống tay chân. Xoẹt. Gạt Tẩn trên vai phải bị trong nháy mắt vỡ ra một vết thương, theo lưới kiếm tướng đụng vào nhau tiếng vang. Gạt Tẩn trường kiếm trong tay đột nhiên bay ngược ra ngoài, rốt cục không có ngăn cản được La Hạo tấn công mạnh. Vết thương trên người QNZ đang không ngừng tăng nhiều, mà La Hạo tốc độ cũng không có hạ xuống. Chấm dãi. Chấm dãi. Ta nhận thua. Nhận thua. Theo đuổi phải bị La Hạo một kiếm chém trúng, một vòng huyết hoa tại đất trống bên trong nổ tung. Gạt Tẩn tiếng cầu xin tha thứ QNZ lập tức phát ra, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, không ngừng hướng phía sau bỏ đi. Mặt sợ hãi nhìn về phía La Hạo. Xung quanh quan chiến kỵ sĩ cùng binh lính bình thường nhóm, trên mặt lúc này đều lộ ra một vòng xem thường. Tại kỵ sĩ quyết đấu bên trong, cầu xin tha thứ là một kiện phi thường đáng xấu hổ sự tình. Cho dù là Gạt Tẩn bên người phải tốt các kỵ sĩ, lúc này cũng là tránh đi ánh mắt. Trong lòng đồng dạng 10 phần xem thường Gạt Tẩn cách làm, giống như sợ bị người khác biết, bọn hắn cùng Gạt Tẩn rất quen. Mọi người khi nhìn đến Gạt Tẩn cầu xin tha thứ về sau, mọi người cũng đối Gạt Tẩn trước đó không dám phát thệ sự tình, sinh ra hoài nghi. La Hạo một tay cầm kiếm, đi từ từ tiến lên đây. Một mặt đạm mạc nhìn xem Gạt Tẩn, trường kiếm trong tay không có chút gì do dự, mang theo một vòng kiếm quang. Trực tiếp chém xuống Gạt Tẩn đầu lâu, máu tươi giống như suối phun tuôn ra. Đối xử mọi người đầu lăn xuống tới về sau, La Hạo cũng làm tức nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng ngụm lớn thở hổn hển. Vốn là vừa mới đã trải qua một trận chiến tranh, mặc dù cũng không có bị thương gì, nhưng kiệt lực thân thể còn có thể để La Hạo chống đỡ cùng một tên kỵ sĩ phân cao thấp. Gánh nặng của thân thể lực cùng năng lực chịu đựng đã sớm đã đạt đến cực hạn, chẳng qua là dựa vào hô hấp pháp cùng tự thân tinh lực, cưỡng ép đang tiêu hao thể lực mà thôi. Khi nhìn đến Gạt Tẩn đầu lâu bay lên thời điểm, La Hạo trong cơ thể ngay cả chống đỡ lấy hắn đứng lên khí lực cũng không có. Xung quanh nguyên bản quan sát trận chiến đấu này, chẳng qua là đem cái này xem như quân lữ kiếp sống bên trong một trận việc vui. Không ai từng nghĩ tới, cái này cũng không phải là kỵ sĩ nam nhân, cuối cùng vờ ơ y ma chém giết Gạt Tẩn cái này quý tộc kỵ sĩ. Mặc dù Gạt Tẩn thực lực tại kỵ sĩ bên trong, thuộc về tương đối dựa vào sau, nhưng hắn đích thật là một cái đế quốc ban phát công hơn về sau kỵ sĩ A. 3. 3. 3. Có người đầu tiên vỗ tay, người thứ hai cũng liền nhận, thẳng đến cái thứ ba, cái thứ tư. Thẳng đến trong quân doanh, tất cả quan sát trận này sinh tử quyết đấu đa mở binh sĩ tất cả đều đập lên bàn tay của mình. Trong đó một chút cùng con sẽ bẻ tì đồng dạng, thân là sợi cỏ xuất thân các kỵ sĩ, trong mắt cu nở dê tràn đầy tôn kính. Không ngừng bẻ tì cùng La Hạo bị nhằm vào, nên đón dưới vô số chiến sự còn chưa không thời gian nghỉ ngơi, cái khác cũng có một chút kỵ sĩ bị hại nặng nề. Mặc dù không có La Hạo cùng bệ tí bọn hắn nghiêm trọng như vậy, nhưng thể xác tinh thần phía trên cũng sớm đã chịu đủ tổn thương, đối với Gạt Tẩn cũng là giận mà không dám nói gì. La Hạo cứ như vậy tại cái này đầy trời trong tiếng vỗ tay, ý thức từ từ mơ hồ. Phù phù. Mượn lưỡi dao, vốn đang có thế miễn cưỡng trèo chống thân thể La Hạo, rốt cục nhịn không được thân thể mang tới ra rời, mà té xỉu. Lúc này liền có mấy tên kỵ sĩ, bước nhanh chạy lên đến đây, dơ lên La Hạo liền hướng phía nhịp hưởng hướng tiến đến. Ngày thứ ba, một mực nằm trong lều vải ngủ mê hai ngày La Hạo. Rốt cục khôi phục ý thức, lúc này La Hạo đại nao đau đớn khó nhịn, đầu tựa như là có kim châm cảm rất đau. Trong đó nhất làm cho La Hạo khó mà chịu được vẫn là phổi truyền đến kịch liệt đau nhức, bởi vì hô hấp pháp quá độ sử dụng. La Hạo lại cũng không có sinh mệnh năng lượng, cho nên thể chất bên trên mà nói so với kỵ sĩ vẫn là phải kém hơn một chút. Là di chứng sao? Bưng bít lấy lồng ngực của mình, La Hạo làm ho hai tiếng, tựa ở đầu giường bên trên bắt đầu chậm rãi lợi dụng hô hấp pháp hô hấp. Đồng thời trong thân thể khí huyết, QNZ bắt đầu chậm rãi lưu động bắt đầu, ào ào âm thanh bắt đầu trong lều vải vang lên. Loáng thoáng ở giữa, La Hạo cảm giác cả người giống như dần dần biến nhẹ nâng đến, nhắm mắt lại sau La Hạo cảm giác mình có thể rõ ràng trông thấy thân thể của mình mạch máu. Cùng không ngừng khiêu động trái tim, còn có không ngừng nâng lên phổi. Từ từ, La Hạo QNZ cảm giác được phổi đau đớn bắt đầu tiêu tán. Cũng là ơ thơ y điếm na y, từ phía ngoài lều đi vào một người, đồng dạng là vừa mới đại thương mới khỏi bẻ ti. Bưng bít lấy phần bụng, bộ pháp tập tên đi đến. La Hạo tại cảm giác được về sau, cũng là lập tức mở mắt, trên mặt QNZ lập tức lộ ra mỉm cười. Nhìn xem La Hạo khuôn mặt tái nhợt, bẻ ti lúc này cũng cảm giác được hốc mắt biến nóng lên. Mà La Hạo ngược lại vẫn là một bộ khuôn mặt tươi cười, bẹ tì nước mắt cũng không nhịn được dần dần nhỏ rơi xuống. Đi đến La Hạo bên giường, yên lặng ngồi xuống dưới, không hề nói gì, chỉ là cứ như vậy nhìn xem La Hạo. Ngươi nhìn ta như vậy, ta cảm thấy rất lúng túng a. La Hạo làm ho hai tiếng, nhìn xem trước mặt nước mắt không cầm được bẹ tì, vươn tay ra giúp bẹ tì lau lệ trên mặt. Chương 50, đời thứ 3 Ả Sư Lạn Đại Lục, 22. Gia hỏa kia nhưng là chân chính kỵ sĩ a. Ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào a? Nếu là ngươi chết ở nơi đó làm sao bây giờ? Có phải hay không muốn để ta đồng dạng cùng gia hỏa kia tiến hành một trận sinh tử quyết đấu a? Không giống với dĩ vãng cường thế bệ tỷ, lúc này bệ tỷ thậm chí có chút ủy khuất. Khi bệ tỷ bị La Hạo ôm trở về doanh địa, các loại trong cơ thể sinh mệnh hạt giống tỉnh lại bệ tỷ về sau, phó quan liền đã thông chi nàng. La Hạo đang tại trong doanh địa chỗ cùng gạt tần kỵ sĩ tiến hành sinh tử quyết đấu. Tin tức này kém chút liền để bệ tỷ vết thương trực tiếp vỡ ra. Muốn đi La Hạo bên kia ngăn cản La Hạo, kết quả bởi vì thương thế nguyên nhân mà không cách nào động đậy. Thằng đến nịt phái người đem La Hạo trả lại cho, nếu như không phải là bởi vì trái tim còn tại nhảy lên, bệ tỷ đều coi là La Hạo cứ như vậy không minh bạch cút. Trong mắt của nàng, nơi nào có người bình thường sẽ ngớ ngẩn đến đi khiêu chiến chân chính kỵ sĩ, vẫn là sinh tử quyết đấu cao y chu nở dê loa y kia. Cái kia gạt tởn có bao nhiêu cân lượng chúng ta không rõ ràng làm sao. Một mình ngươi đều có thể đánh hai cái gạt tợn, ta đánh một cái cũng không quá đáng a. La Hạo cười hắc hắc, một bên giúp bệ tì lau sạch sẽ lệ trên mặt nước đọng, vừa cười nói xin lỗi. Giải thích hồi lâu, bệ tì mới không tại cầu nhau, La Hạo cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Cùng gạt tợn tên tiểu nhân kia quyết chiến, mặc dù là La Hạo nhất thời phẫn nộ quyết định. Nhưng cuối cùng khi đó lửa giận tràn ngập La Hạo đầu não, bất quá La Hạo vẫn như cũng là không cho là mình sẽ thua bởi cái kia gà mở kỵ sĩ. Nếu như gạt tần học được kỵ sĩ chiến kỹ lời nói, khả năng La Hạo liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Bất quá rất đáng tiếc, hắn không có, cho nên có thể nói đây cũng là La Hạo dựa vào tự thân kinh nghiệm chiến đấu cùng nhu lợi, đến đánh bại kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú, đồng thời thực lực miễn cưỡng tính vì kỵ sĩ gạt tần. Lần này, gạt tần cái kia hèn hạ ra hỏa chết mất về sau. Chúng ta hẳn là liền có rất nhiều thời gian thở dốc đi, chí ít sẽ không mỗi một cuộc chiến tranh đều muốn nhất định phải tham gia. Bệ tỷ dần dần bất giận về sau. Nhìn thoáng qua trên giường bệnh La Hạo, may mắn nói. Đi vào thú nhân đại bình nguyên nơi này kỵ sĩ, hoặc là cầm hiển hách công danh, thăng quan tiến tước. Hoặc là liền là chết tại đại trong thảo nguyên, thi thể dần dần hư thối, ngay cả mai táng đều có thể là làm qua loa. Lần này chúng ta sống tiếp tỷ lệ liền lớn rất nhiều. Làm không tốt trở về, đế quốc sẽ cho ngươi một mảng lớn lãnh địa, đến lúc đó ngươi liền mang theo ta về lãnh thổ bên trong hưởng thanh phúc. Nghe được bệ tỷ lời nói, La Hạo đem hai tay đặt ở đầu đằng sau. Một mặt nhàn nhã nói, cái kia nhưng khó mà nói chắc được, nếu là chúng ta chết tại nơi này đâu. Ngay cả cái mộ bia đều không có cao y chu nở dê loa y kia. Nhìn xem La Hạo như thế nhàn nhã bộ dáng, bệ tỷ khoe miệng mỉm cười, tựa như nói đùa nói. Chết rồi, vậy thì phải nhìn mệnh, làm không tốt còn có thể chôn ở cùng một chỗ. Nếu là chôn không đến cùng một chỗ, thế thì cu nở dê không có biện pháp. La Hạo cười ha ha một tiếng, cười to vài tiếng lúc này liền kéo tới phổi vết thương. Lập tức liền ho khan, một ngu mở máu dấu vết từ yết hầu phun ra, trắng tinh trên giường đơn lúc này liền nhiễm lên một vòng huyết sắc. Một bên bệ tỷ gặp đây, lúc này liền luống cuống tay chân, vừa mới nghĩ đứng dậy ra ngoài tìm thấy thuốc. Nhưng bị La Hạo đột nhiên cho một phát bắt được. Ly ớt bận rộn, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có thật nhiều thương binh. Thân thể của ta tự mình biết, chẳng qua là vết thương vỡ ra thôi, nghỉ ngơi một hồi liền không sao. La Hạo chậm rãi phun ra hai cái, phổi đâm nhói cảm giác dần dần tiêu tán. Trước đó tại bệ tỷ tiến đến trước đó, La Hạo thuận khí máu lưu động, thấy rõ phổi có một đạo móng tay lớn lên vết rách. Mặc dù cũng không phải rất lớn, nhưng dầu gì cũng là nội tạng tổn hại, may mắn La Hạo thể cốt xem như tương đối cường tráng. Cũng không cần bác sĩ tới, dựa vào hô hấp pháp cùng khí huyết lưu động, không cần mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Nhưng Bệ Tỷ cũng không nghĩ như vậy, nắm tay từ La Hạo trong tay tránh thoát. Trở tay bắt lấy La Hạo hai tay, dùng chán của mình chống đỡ La Hạo cái chán. Trong lúc nhất thời, La Hạo đều có chút sững sờ, vừa định hỏi Bệ Tỷ muốn làm gì. Nhưng nhìn xem Bệ Tỷ như thế vẻ mặt nghiêm túc, cùng trên chán không ngừng tràn vào ấm áp, La Hạo QNZ lập tức lựa chọn nhắm mắt lại. Từ từ một cỗ cảm giác ấm áp, từ Bệ Tỷ cái chán chuyển đến La Hạo cái chán. Nguyên bản bởi vì lâu ngủ mà rất đầu nặng trĩu, đi qua một cái này một loại đặc thù cảm giác mà dần dần tiêu tán. Thời gian dần trôi qua, trong thân thể cảm giác mệt nhọc, bao quát phổi vết thương, đều tại bị một cỗ ấm áp năng lượng cho bao vây lại. La Hạo lúc này mới rõ ràng, đây là Bệ Tỷ dùng mình sinh mệnh năng lượng đang giúp mình sửa chữa phục hồi vết thương. Nhưng những sinh mạng này năng lượng là có hạn, nếu như quá độ sử dụng, tương lai thủy chung sẽ tiêu hao kỵ sĩ sinh mệnh lực. Bất quá bây giờ bị Bệ Tỷ nắm chắc thủ đoạn La Hạo, ngược lại là bởi vì tình huống thân thể mà không cách nào làm ra hữu hiệu phản kháng. Từ từ, đợi phổi vết thương dần dần phục hồi như cũ, La Hạo cùng Bệ Tỷ con mắt QNZ đồng thời mở ra. Bệ Tỷ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, từ nhỏ ra giáo cực giai nàng, khi nhìn đến mình làm ra như thế không văn nhã động tác sau. Lúc này liền đứng dậy, một lần nữa ngồi xuống ghế. Nếu như chúng ta tại tràng chiến dịch này bên trong không có chết, vậy chúng ta liền trở lại cái thành nhỏ kia trong trấn kết hôn A. Nhìn xem Bệ Tỷ mặt đỏ bừng gò má, La Hạo trực tiếp ngồi dậy, chăm chú nhìn Bệ Tỷ mở miệng nói ra. Bệ Tỷ rất hiển nhiên không có ý thức đến La Hạo vậy mà lại đột nhiên nói như vậy, trên mặt lúc này liền lộ ra một vòng bối rối. Song tay nắm thật chặt góc áo, dùng thật nhỏ như con muỗi thanh âm, ân một câu. Chương 51, đời thứ 3 Ả Sĩ Lạn Đại Lục, 23. La Hạo mỉm cười, tay của hai người rất có ăn ý kéo tại cùng một chỗ. 5 năm sau, đế quốc biên cảnh, thú nhân đại bình nguyên sau cùng hàng rào. Bất chi bất giác đã thứ 5 năm. La Hạo nhìn xem dần dần rơi xuống trời chiều, trên mặt tràn đầy thổn thức. Vốn cho là nhiều nhất 2 năm chiến tranh, bây giờ lại một mực tiếp tục đến thứ 5 năm. Lần này thú nhân bộ lạc, cũng không như bình thường. Tại không có đắc thủ về sau, hoặc là đi qua sứ giả hiệp đàm mà lui ra đế quốc biên cảnh. Ngược lại là như là phong ma man như bình thường, bốn phía va chạm, đã liên tiếp phá hết nhân loại 2 đạo thành lũy. La Hạo bọn hắn hiện tại vị trí, đã là cuối cùng một đạo pháo đài. Nguyên bản đế quốc chú đóng ở biên cảnh 150.000 đại quân, đã không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn. Chỉ còn lại có tiếp cận 50.000 binh sĩ, trong đó có 1/3 vẫn là có thương bệnh binh sĩ. Mà thú nhân bộ lạc mỗi một lần tiến công, đều sẽ có tiếp cận 10.000 thú nhân binh sĩ. Mỗi một lần chiến tranh, cũng có thể làm cho cái này cũng không kiên cố hàng rào, bị hung hăng rung động một cái. Cờ dít, trượng phu của ta. Chiến tranh thời gian đã không còn sót lại bao nhiêu, ngươi hối hận làm người theo đuổi của ta. Đi tới nơi này cái hẳn phải chết địa phương sao? Bệ Tỷ từ thành lũy một bên khác thang lầu đi tới, thuận thế khoác lên La Hạo cánh tay, ôn nhu nói. Thời gian 5 năm, La Hạo cùng Bệ Tỷ hai người to to nhỏ nhỏ đã trải qua mấy trăm trận chiến sự. Quan hệ giữa hai người QNZ sớm tại thật lâu trước đó xuyên phá tầng kia màng mỏng, đặt tới trước mắt một màn này. Nếu như nhân sinh một lần nữa lời nói, ta QNZ nhất định sẽ cùng ngươi đi vào nơi này. La Hạo cầm thật chặt bên cạnh Bệ Tỷ tay. Trải qua mấy năm không ngừng vùng lưới đao giết địch. Bệ Tỷ bàn tay đã hiện đầy vết chai cùng vết thương, mặc dù là cách bao tay, La Hạo còn có thể cảm giác được. Bệ Tỷ khoe miệng mỉm cười, cứ như vậy tựa vào La Hạo trên bờ vai. Mặc dù người mặc khôi giáp, nhưng Bệ Tỷ còn có thể cảm giác được La Hạo trên bờ vai nhiệt độ, để trời chiều gió lạnh thổi tới, cũng không có như vậy thấu xương. Thời gian 5 năm, hai người không biết đã cứu lẫn nhau bao nhiêu lần. Thực lực QNZ tại trong cuộc chiến tranh này bị mài luyện. Thời gian 5 năm bên trong, La Hạo vì Bệ Tỷ tích lũy chiến công đã có thể được phong một cái hầu tước. Chỉ cần nửa thú nhân bộ đội triệt để lui về, chỉ cần bọn hắn có thể sống trở về, loại kia đợi hai người liền là vô số vinh hoa phú quý. Hai người lấy 20 tuổi ra mặt niên kỷ, tại cuối cùng này một chỗ hàng rào bên trong, có rất vang dội danh khí. Ban đầu La Hạo danh khí chẳng qua là bởi vì giải quyết cứ điểm yếu nhất kỵ sĩ mà thôi. Nhưng từ từ, so La Hạo mạnh kỵ sĩ chết tại trong chiến tranh. La Hạo cùng Bệ Tỷ hai người vẫn còn một mực còn sống. Dần dần rất nhiều người bắt đầu coi trọng La Hạo thực lực, mặc dù cùng kỵ sĩ so sánh vẫn là có chút chênh lệch. Nhưng La Hạo giết địch số lượng, lại một mực bảo trì tại thành lũy nhiều binh lính như thế ở trong thứ nhất, thậm chí so với một ít kỵ sĩ đều cần nhiều hơn rất nhiều. Cái này cũng liền đưa đến La Hạo trong quân đội nhân khí dị thường cao, trước mắt chức quan thậm chí so với số ít kỵ sĩ đều muốn cao. Nếu như mảnh này dưới trời chiều, không phải là bị vết máu nhuộm đỏ đại thảo nguyên. Chắc hẳn nơi này có thể là đế quốc xinh đẹp nhất địa phương một trong. Nhìn xem trước mặt rộng rãi bát ngát thảo nguyên, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đứng gác thời gian kết thúc. Hai người cũng liền dạng này cùng nhau rời đi thành lũy, về tới hậu phương trong quân doanh. Hiện tại hai người quân chức đã tăng lên rất cao, Bệ Tỳ đã là trưởng quản lấy một cái 5.000 người đại đội tướng quân. Mà La Hạo thân là phó quan của nàng, hai người đều có riêng phần mi nhờ lều vải. Bất quá bởi vì hai người quan hệ, cho nên vẫn luôn là ở tại cùng một chỗ trong lều vải. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ban đêm là thú nhân ít có sẽ chọn thời điểm tiến công. La Hạo cùng Bệ Tỳ hai người cũng có thể ngẫu nhiên hưởng thụ một chút, cái này kiếm không dễ yên tĩnh. Ôm ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, cơ sở thao luyện kết thúc. La Hạo cùng Bệ Tỳ hai người về tới lều vải, tại mặc vào khôi giáp về sau, liền đi đến quân đội tướng quân bên kia tham dự hội nghị. Khi biết đế quốc sẽ không còn có viện quân thời điểm, trong lều vải tất cả sĩ quan cùng các kỵ sĩ sắc mặt đều dần dần chìm xuống dưới, trước mắt toàn bộ hàng rào bên trong binh lực có thể nói đã là 10 phần khó mà chống cự. Nếu như hơi không cẩn thận, rất có thể liền sẽ bị công phá hàng rào, đến lúc đó bọn hắn khả năng đều không thể đào thoát. Mặc kệ là kỵ sĩ vinh dự hoặc là đế quốc quân pháp, đều không cho phép bọn hắn chưa chiến trước e sợ. Nhưng ngay tại lúc này, phía ngoài lều truyền đến đinh thai nhức góc tiếng kèn, cùng trùng điệp nổi trống âm thanh. Xen lẫn cùng một chỗ, để sắc mặt của mọi người càng thêm khó coi. Không cần bất luận kẻ nào hạ lệnh, tất cả mọi người lúc này nhanh chóng chạy ra lều vải, ở bên ngoài bắt đầu phân phối bộ hạ của mình. Hợp thành riêng phần mi nhờ phòng tuyến. La Hạo cùng Bệ Tỳ hai người cũng giống vậy, hai người cùng nhau đi vào thứ hai phòng tuyến. Nhưng ngay lúc này, tại mặt trời mọc lên ở phương đông thời khắc, phía dưới từng dãy đen kịt bóng đen bắt đầu không ngừng tràn vào đến đại trong thảo nguyên. Làn da màu xanh lục, cầm trong tay khoan nhận cự phủ cùng lang nha đồng. Hơn 2 mét khôi ngô hình thể, tăng thêm cái kia lít nha lít nhít số lượng, để La Hạo cùng có sệ Bệ Tỳ tay thật chặt nắm ở cùng nhau. Mà bên trong cứ điểm, tuyên bố chiến tranh bắt đầu kèn lệnh, QNZ-E-Thơ-Y-Điếm-Na-Y vang lên. La Hạo cùng Bệ Tỳ hai người nhìn nhau, đồng thời rút ra bên hông sáng tỏ trường kiếm. Hướng phía thú nhân bộ đội nhanh chóng vào tới. Chương 52, đời thứ 3 Ả Sư Lạn Đại Lục, 24. Mỗi một đạo kiếm quang hiện lên, La Hạo trong tay lưỡi dao liền có thể mang đi một đầu thú nhân sinh mệnh. Một bên Bệ Tỳ, thân ảnh giống như quỷ mị, trong chiến trường tâm xẹt qua, tầm 10 tên thú nhân thân thể trong nháy mắt liền bị chém ra. Chiến tranh từ trời chiều dâng lên, đến mặt trời lên cao thời điểm, đã kéo dài 2-3 giờ đồng hồ. La Hạo trên người một thân bạch giáp đã toàn bộ đều bị nhuộm đỏ, La Hạo trên ngực QNZ có một đạo dữ tợn vết thương. Chinh chiến 5 năm, đối với thụ thương mà nói, La Hạo đã thành thói quen. Mà trên mặt đất, lại là có đếm không hết thú nhân thi thể, cùng nhân loại bị chết các binh sĩ. Bao quát bên người có sệ Bệ Tỳ, ơ thơ y điếm na y đã chỉ có thể chống đỡ đại kiếm hai tay đứng tại La Hạo bên người ngụm lớn thở hổn hển. Mà lúc này bên cạnh hai người các thú nhân cú nở dê bắt đầu nhiều hơn. Dần dần đối La Hạo cùng có sệ Bệ Tỳ tạo thành một cái vây quanh chi thế. Thoạt nhìn nữ thần may mắn hôm nay không có chiếu cố chúng ta. Bệ Tỳ nhìn xem xung quanh tình huống mỉm cười, La Hạo cũng không để ý. Ngực kịch liệt chập trùng để La Hạo đã không có biện pháp quá nhiều nói chuyện, mỗi một khắc có thể làm cho phổi thời gian nghỉ ngơi, La Hạo đều sẽ lựa chọn lấy ra nghỉ ngơi. Đợi hai người thoáng nghỉ ngơi một lát, thú nhân binh sĩ lần nữa vây quét tới. La Hạo cùng Bệ Tỳ sau lưng của hai người, đã cùng bộ đội tách rời ra có một chút khoảng cách. Bệ Tỳ sinh mệnh năng lượng, đã tiêu hao không sai biệt lắm, từ trên lưới kiếm mặt như ẩn như hiện giữa lục quang, La Hạo liền có thể phát hiện. Tại biết rõ tình huống đã phi thường không dây lúc này, La Hạo cũng càng thêm liều mạng tiêu hao trong thân thể dư lực. Kiếm trong tay lưới đao cũng sớm đã cong, nhưng La Hạo cũng không phát cảm giác, chỉ là không ngừng tại Bệ Tỳ sau lưng buộc phát lực lượng cuối cùng. La Hạo lợi kiếm trong tay lật lên một tầng kiếm hoa, trong thân thể khí huyết bộc phát. Giống như một đạo đói lâu mãnh hổ, phát ra từng đợt tiếng hổ gầm. Loại bản năng này áp chế lực để trước mặt những này thú nhân các binh sĩ, không kiềm hãm được lui về sau một bước. Chống đỡ, thú nhân tiến công bình thường đều sẽ không tiếp tục thời gian dài như vậy. Bệ Tỳ, Bệ Tỳ. La Hạo toàn thân khôi giáp đều phảng phất bị máu đổ xuống về sau, nhưng khi La Hạo xoay đầu lại nhìn về phía Bệ Tỳ thời điểm, Bệ Tỳ đã ngã xuống vũng máu bên trong, La Hạo không có dư thừa khí lực đi cảm giác Bệ Tỳ sống hay chết, chỉ là liều mạng canh giữ ở Bệ Tỳ bên người, giết chết từng đầu đến đây tiến công thú nhân binh sĩ. Từ từ, vô số thi thể đem La Hạo cho bao vây lại, xung quanh có thể làm cho hắn phát huy không gian đã không nhiều. Trong tay lưới dao đã gây mất, La Hạo dứt khoát trực tiếp vứt bỏ lưỡi dao. Không chung đối mặt trước mắt những này các thú nhân, trong chiến tranh ma luyện chơi liều, để La Hạo mỗi một lần xuất thủ đều sẽ quyết định địch nhân yếu hại. từ từ bao trùm La Hạo thú nhân các binh sĩ, bắt đầu dần dần lui lại ra. Một bước, hai bước, ba bước. La Hạo nhìn xem đột nhiên lui ra phía sau đông đảo thú nhân, lúc này liền đỡ dậy bên người Bệ Tỷ. Kiểm tra một chút Bệ Tỷ thương thế bên trong cơ thể, phát hiện cũng không có cái gì vết thương chí mạng, đang trợ giúp Bệ Tỷ cầm máu về sau. La Hạo liền một lần nữa đứng lên, một mặt không hiểu nhìn về phía xung quanh thú nhân. Không minh bạch những này thú nhân vì cái gì không thừa thắng xông lên, ngược lại còn lui về sau mở. Nhưng thẳng đến các thú nhân ở giữa đưa ra một đạo thông đạo, một tên đối với phổ thông thú nhân, dáng người muốn càng thêm khôi ngô, ngực mang theo răng dây chuyển thú nhân đi ra. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện thú nhân, La Hạo trong lòng lúc này liền là giật mình. Tại cùng thú nhân giao chiến mấy năm La Hạo, tự nhiên biết trước mắt cái này thú nhân là thần thánh phương nào. Phe nhân loại tại trong pháo đài, người mạnh nhất liền là kỵ sĩ, mà thú nhân bên kia mạnh nhất liền là bộ lạc tộc trưởng. Một cái bình thường thú nhân binh sĩ nhất định phải 4-5 người loại binh sĩ tài năng chống cự. Một cái ngưng tụ sinh mệnh hạt giống kỵ sĩ, thấp nhất cần 10 cái thú nhân binh sĩ tới đối phó. Mà thú nhân bộ lạc tộc trưởng, có thể nói muốn so phổ thông kỵ sĩ còn mạnh hơn một chút, nhưng cụ thể cường đến mức nào. La Hạo cũng chưa từng thấy qua, chỉ là nghe nói qua thú nhân bộ lạc tộc trưởng lợi hại. Ngươi chính là phe nhân loại tên kia chém giết ta bộ lạc mấy ngàn dũng sĩ cường giả sao? Thú nhân từ trước đến nay là tôn trọng cường giả, hiện tại chỉ cần ngươi chiến thắng ta. Ta liền có thể buông tha ngươi, còn có đồng bọn của ngươi. Khôi ngô thú nhân nhìn thoáng qua ôm Bệ Tỷ La Hạo, lúc này liền ông nói ra. Trong tay cái kia giữ tận đại đao, chỉ là từ trên bờ vai phóng tới mặt đất, cũng có thể làm cho La Hạo cảm giác được mặt đất tại khe run lên. Chờ ta một hồi, chờ ta đem giá hỏa này giải quyết liền mang ngươi về cứ điểm. La Hạo không để ý đến đây khiêu chiến thú nhân, ôn nhu vuốt vuốt Bệ Tỷ tóc. Liền trực tiếp nhấc lên Bệ Tỷ lưỡi kiếm, hướng phía trước bước ra một bước. Trước đó bởi vì quá không còn chút sức lực nào, La Hạo không có đi cảm giác cái này thú nhân tộc lớn lên lực lượng. Hiện tại thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, La Hạo nhưng trong lòng thì giật mình. Bất luận là tố chất thân thể, càng hoặc là cái khác, La Hạo đều minh bạch mình phần thắng là cỡ nào xa vời. Mặc dù nói La Hạo trước đó chiến thắng qua kỵ sĩ, nhưng này chỉ là yếu nhất kỵ sĩ, với lại chủ yếu là dựa vào mưu lợi mới chiến thắng. Hiện tại trước mắt quái vật khổng lồ này, thật sự là để La Hạo không có một chút cảm thấy, mình có thể chiến thắng hắn. Mười không còn một hy vọng sao. Nhưng ta không có đường lui. La Hạo cảm thụ được trước mặt thú nhân tộc dài bởi vì không ngừng vung vẩy đại đao mà phá tới sức gió, con mắt bắt đầu có chút nheo lại. Một cái lắc mình liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chương 53, đời thứ 3 Ả Sư Lạn Đại Lục, 25. Dẫn đầu đối vị này cường đại dị thường thú nhân, phát khởi công kích. Khôi ngô thú nhân nhìn thấy đột nhiên đi vào trước mặt mình La Hạo, trong mắt cu nở dê lộ ra một vòng tán dương ánh mắt. Một tiếng quát lớn chấn động đến La Hạo toàn thân khí huyết chấn động nhiễu loạn, khẽ ngẩng đầu ở giữa một cây to lớn khảm đao liền hướng phía La Hạo hung hăng đánh tới. Nếu là kháng trụ dạng này rắn chắc một kích, La Hạo coi như không có ngay tại chỗ chết mất, vậy cũng sẽ không lại có lực đánh một trận. La Hạo lách mình đến một bên, tránh thoát cái này hẳn phải chết một kích. Mà tên này thú nhân tộc người lại là lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, đại đao trong tay không ngừng vung vẩy lúc. La Hạo cu nở dê đang không ngừng trốn, trong lúc nhất thời hai người cứ như vậy bịt mắt trốn tìm. Nhân loại cũng không phải là kỵ sĩ sao? Nguyên lai chẳng qua là một cái nhỏ bé sâu kiến mà thôi, thật sự là lãng phí ta vĩ đại Hạ Họt trẻ được bẹt thời gian. Tại một đoạn thời gian giao phong về sau, Hạ Họt không có từ La Hạo trên thân cảm giác được một điểm kỵ sĩ vinh dự cùng lực lượng. Mỗi một lần chỉ cần có kỵ sĩ cùng hắn giao thủ, tại ngay từ đầu cũng sẽ không giống như vậy trực tiếp chạy trốn, mà là biết dùng lực lượng mạnh nhất cùng hắn đối bính. Nhưng bây giờ thấy được La Hạo, lại là không ngừng chạy trốn tứ phía. Cẩn thận cảm giác dĩ nhiên là một cái liền sinh mệnh năng lượng đều không có sâu kiến. Hạ Ốt trên mặt lúc này liền lộ ra sắc mặt giận dữ, cảm giác mình giống như bị La Hạo cho đùa bỡn đồng dạng. Nhỏ bé sâu kiến. Ha 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 ha, nhỏ bé sâu kiến tốt tốt tốt. La Hạo cười một tiếng dài, tiếng cười kinh thiên. Đế quốc trong học viện những cái kia kỵ sĩ đối La Hạo lúc trước cũng là loại này nhìn sâu kiến ánh mắt. Đến trong quân đội, các quân quan ánh mắt, đến bây giờ thú nhân nhìn mình ánh mắt. Mặc kệ La Hạo giết chết lại nhiều thú nhân binh sĩ, chỉ cần không có sinh mệnh năng lượng, tại trong mỉ hệ NG của người khác liền vẫn là sâu kiến. Ba nhờ. La Hạo dưới chân đặt chân chi địa thổ địa đột nhiên bạo liệt. Bùn đất tung bay dưới, cả người hắn phảng phất một đạo lưu quang, nổ bắn ra mà ra. Mục tiêu trực chỉ Hạ Ốt. Hạ Ốt vẫn là như vậy đứng đấy, nhìn xem hướng mình giống như kẻ điên băng băng mà tới tìm chết La Hạo, thần sắc hờ hững, cao cao tại thượng, phong khinh vân đạm. Đối thủ chỉ là một cái so nhân loại bình thường cường một điểm phàm nhân mà thôi. Khi thật không hổ là Hạ Ốt đại nhân, loại này phong phạm mới có thể đại biểu chúng ta mù bị bộ lạc. Chỉ là một cái không phải kỵ sĩ nhân loại, vậy mà đều còn dám khiêu chiến Hạ Ọt đại nhân. Phải biết Hạ Ọt đại nhân vừa ra tay, liền có thể đem nó trực tiếp trục chết. Từng cái thu tộc bộ lạc các chiến sĩ hưng phấn kêu to, tất cả thu tộc bộ lạc binh sĩ cũng bắt đầu đem vũ khí của mình bắt đầu nện trên mặt đất. Trên mặt đất không ngừng tiếng oanh minh, thậm chí để bên ngoài đang chuẩn bị phá vòng vây nhân loại các binh sĩ đều ngừng lại. Chỉ có thể cứ như vậy co đầu rút cổ tại trong vòng vây, một mặt hoảng sợ nhìn xem chung quanh thú nhân các binh sĩ. Mà La Hạo tại lúc này, đã giống như quỷ mị, đi vào thú nhân phía sau. Không có gầm thét, không có ga ó the tờ, không có dữ tợn, không có điên cuồng. Hết thảy tất cả, hết thảy kiềm chế, không ngừng kiềm chế, rốt cục tại cái này sống chết trước mắt bạo phát ra. Khi ánh mắt mọi người đều tụ tập tại kỵ sĩ quang hoàn dưới, La Hạo bị người không nhìn. Khi La Hạo đánh bại rất nhiều kỵ sĩ, lại là càng nhiều người nói La Hạo mưu lợi, sử dụng không phù hợp kỵ sĩ quy tắc phương thức chiến đấu, hèn hạ thắng được tranh tài. Khi La Hạo giết chết chân chính kỵ sĩ, phần lớn người ngậm miệng, nhưng tất cả mọi người vẫn như cũ xem thường La Hạo. Nguyên nhân này chỉ có một cái kia chính là La Hạo không phải kỵ sĩ, không có kỵ sĩ vốn có lực lượng. Không người nào nguyện ý đi thừa nhận một người bình thường cường đại. Cũng chính là trong nháy mắt này, La Hạo tiến vào một vòng huyền diệu cảnh giới bên trong. Xung quanh hưng phấn hò hét các thú nhân, bị La Hạo không để mắt đến. Ánh mắt bên trong chỉ còn lại có Hạ Ọt một người, ánh mắt, khí cơ, tinh thần, toàn bộ khóa chặt. Chỉ ngưng tụ tại cái này một trên thân thể người. Giữa hai bên khoảng cách, bắt đầu bị không ngừng rút ngắn. Cứ việc Hạ Ọt mỗi một lần đều có thể dùng đại đao trong tay đánh bay ra ngoài La Hạo. Cứ việc La Hạo trong miệng không ngừng phun máu tươi, La Hạo vẫn là nhanh chóng đứng lên. Ông ngong. Bảo kiếm đua tiếng, La Hạo trong tay danh kiếm tựa như cảm thấy trong lòng chủ nhân cái kia đã thai nghén đến cực hạn phẫn nộ, sát ý. Kịch liệt chấn động, bộc phát ra từng đợt to rõ kiếm minh. La Hạo thật sâu thở ra một hơi, phổi đau đớn thậm chí để La Hạo chau mày. Giết. Nhưng tương tự, một cỗ kinh thiên động địa kiếm ý nương theo lấy tận tình phát tiết gầm rú, tuyệt khí mà lên, chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Tại La Hạo bộc phát ra toàn bộ chiến ý về sau, Hạ Ọt cái kia phong khinh vân đạm, một mặt đạm mạc biểu lộ rốt cục thay đổi. Loại này đến từ nhục thể cùng trên tinh thần song trọng đả kích, Hạ Ọt trong lúc nhất thời vờ ơ y ma bản năng lui về phía sau một bước. Đối trước mắt cái này mình coi là sâu kiến nhân loại lui về sau một bước. Phát hiện điểm này Hạ Ọt, trong con mắt thậm chí xuất hiện một vòng không dám tin. Tại có như dã thú bản năng hắn, vậy mà lại dạng này lui lại một bước. Chẳng lẽ gia hỏa này không phải kỵ sĩ, lại có thể sử dụng kỵ sĩ chiến kỹ sao? Hạ Ọt trên mặt hiện tại chỉ có hoảng sợ, tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Tại loại này hoảng sợ dưới, thế giới tinh thần của hắn không có chút sức chống cực nào bị xuyên thủng một cái to lớn lỗ thủng, từ bên trong ra ngoài, không ngừng sụp đổ. Tĩnh mịch. Chết yên tĩnh giống nhau. Trước một giây, còn tại hưng phấn hò hét trợ uy các thú nhân cũng là ngừng động tác trong tay, thần sắc thất sắc nhìn về phía trước mặt một màn. Tất cả mọi người phảng phất bên trong định thân thuật bình thường, mắt trợn tròn, miệng há to, nhìn chòng chọc vào cách đó không xa La Hạo. Chương 54, đời thứ 3 Ả Sư Lạn Đại Lục, cuối cùng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đất trống bên trong, phảng phất không khí đều đã đông kết. Rút kiếm. Ra khỏi vỏ. Đây chính là La Hạo một kiếm. Đây chính là đến từ cũng không phải là kỵ sĩ, trong mắt bọn họ người bình thường một kiếm. Một kiếm này không có như là kỵ sĩ chiến kỹ sáng chói hoa lệ. Liên như là người bình thường rút kiếm bình thường, chậm chạp, bình thường. Nhưng ở lưới kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, La Hạo thân ảnh trong nháy mắt liền xé rách hơn 10 mét khoảng cách. Đi tới Hạ Ọt sau lưng. To lớn vết máu nương theo lấy huyết hoa chảy ra đến, Hạ Ọt ngực đột nhiên tuôn ra một vòng huyết hoa. Ngực cái kia giữ tợn vết thương, thật rất khó tưởng tượng là La Hạo một kiếm chém ra. Lưỡi kiếm cùng vỏ kiếm tiếng va chạm vang lên, La Hạo cu nở dê nửa quỷ trên mặt đất. La Hạo cả người như là huyết nhân bình thường, máu tươi không ngừng từ khôi giáp trong khe hở chảy ra, ngay tiếp theo La Hạo làn da đều rất giống bị xé nứt đồng dạng. Cả người trên mặt tất cả đều bị máu tươi cho nhiễm, La Hạo ngay cả con mắt đều rất khó mở ra. Khi La Hạo chậm rãi đứng dậy thời khắc, Hạ Ọt cái kia khôi ngô giống như núi nhỏ thân thể, bắt đầu từ từ ngã xuống. Thuận thế khơi dậy một trận bụi mù, mà xung quanh thú nhân các binh sĩ nhìn xem mình bộ lạc thủ lĩnh ngã xuống. Trên mặt cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ, mặc dù La Hạo trước mắt dáng vẻ, thoạt nhìn cũng không lạc quan. Thế nhưng là đỏ bừng con ngươi, để bọn hắn chỉ cần vừa đối mắt bên trên, đều sẽ từ đáy lòng cảm giác hoảng sợ. Từ từ, có một cái thú nhân bắt đầu hướng phía sau chạy chậm đi qua. Sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, tại cho đến một đám, tất cả thú nhân các binh sĩ cũng bắt đầu hướng phía sau thối lui. La Hạo dáng chống đỡ lấy thân thể, đi đến Bệ Tỳ bên cạnh, đem bệ tỷ từ từ ôm lấy, hướng phía sau đi đến. Cùng nay đồng thời, trong nhân loại phòng tuyến thứ nhất còn sót lại đa mở binh sĩ. Vốn là bị thú nhân các binh sĩ vây quanh bọn hắn, trong mắt cũng sớm đã để lộ ra tới tuyệt vọng. Bi phẫn trong lòng chỉ là muốn mình trước khi chết có thể đổi một cái thú nhân binh sĩ mà thôi. Nhưng bây giờ đột nhiên rút lui thú nhân bộ đội, lại là để này 1000 binh sĩ, trên mặt dần dần lộ ra vui mừng. Hàng rào phía trên lúc này QNZ vang lên tiếng kèn. Đây là địch nhân lui binh kèn lệnh, nhưng La Hạo lại nghe không vào, lúc này La Hạo cảm giác không thấy một tia thanh âm. Chỉ là nương tựa theo trong thân thể duy nhất bản năng, tại hướng hàng rào bên trong đi đến. Nhìn, hai người kia là có sệ kỵ sĩ cùng tùy tùng của hắn cờ rít phó quan. Đúng vậy à, cái kia hai vị đại nhân hẳn là làm đột kích thứ hai phòng tuyến tiến lên đó à. Cờ rít phó quan trên người có thật là nhiều máu dấu vết ta. Nhanh đi trong pháo đài để nghỉ chủ bị sẵn sàng. Ôm bệ tỷ La Hạo, ở bên thai loáng thoáng nghe được xung quanh các binh sĩ tiếng gọi ầm ĩ, trong thân thể mỏi mệt cu nở dê rốt cục tuôn ra, toàn thân trên dưới cảm giác đau trải rộng. La Hạo trong mắt tập trung điểm dần dần tán đi, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Ạt làn đại lục, mô phỏng kết thúc. Bắt đầu kết toán. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, La Hạo cu nở dê tư vô tờ ân ở trong mở tối vừa tỉnh lại. Mình lần thứ 3 mô phỏng nhân sinh kết thúc. La Hạo ngồi xuống, khí trời bên ngoài vẫn là như thế sáng tỏ, La Hạo tựa ở đầu giường, nhìn về phía bên ngoài. Hệ thống thanh âm QNZ tại La Hạo trong óc vang lên lần nữa. Cuộc đời của ngươi tràn ngập truyền kỳ, tại bẹt tiểu trấn lưu lại rất nhiều truyền thuyết. Tại đế quốc phương Bắc biên cảnh cùng đế đô rất có danh khí. Vũ khí của ngươi phi thường tinh xảo, là cái cường đại võ giả. Ngươi lấy lực lượng cá nhân, chiến thắng phổ thông kỵ sĩ, chiến thắng thú nhân bộ lạc thống lĩnh, ngươi dựa vào cố gắng của mình vượt qua một cái võ giả. Thậm chí siêu việt tất cả võ giả cả đời lý tưởng. Cuối cùng đánh giá, A. Cuối cùng thu hoạch điểm số, 2000 điểm. Cùng phía trước hai lần mô phỏng nhân sinh so sánh, La Hạo lần này mặc dù đánh giá rất thấp, nhưng cuối cùng thu hoạch điểm số ngược lại là coi như không tệ. Lặng lặng ngồi ở trên giường, La Hạo bắt đầu hồi tưởng lại tại Ạt Lạn Đại Lục một đời. Quả nhiên kỵ sĩ thiên phú, ở cái thế giới này ở trong vẫn là thuộc về trọng yếu nhất. Vẫn là lập tức đang tiến hành một lần đi, lần này liền đem điểm số đại bộ phận phân tán đến thiên phú bên trong. Đơn giản suy tư một chút, La Hạo liền rõ ràng lần tiếp theo nên làm như thế nào, lúc này liền mở ra hệ thống bảng. Mà hệ thống thanh âm QNZ tại La Hạo vang lên bên tai. Mỗi một lần nhân sinh mô phỏng, chủ ký sinh cần khoảng cách 24 giờ. Hệ thống băng lãnh thanh âm, cũng làm cho La Hạo nao nao, nhưng 24 giờ mà thôi, cũng không phải là thật lâu. La Hạo nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn trước tiên đem hệ thống bảng mở ra lại nói. Máy mô phỏng nhân sinh. Điểm số, 8270. Thương thành, lược. Nhìn xem hệ thống bảng bên trên, tích lũy đến 8000 điểm số, La Hạo cũng mãn ý nhẹ gật đầu. 8000 điểm số, chắc hẳn có thể cho La Hạo thu hoạch được so với bình thường người còn muốn mạnh hơn kỵ sĩ thiên phú. Ra thế vật này, mặc dù QNZ rất trọng yếu, nhưng La Hạo từ đầu đến cuối đều cảm thấy vẫn là thiên phú mới càng trọng yếu hơn. Nếu như La Hạo có vượt qua thường nhân thiên phú, cái kia tại thú nhân bình nguyên liền tuyệt đối có thể sống sót. Bất quá những này cũng chỉ có chờ đến lần sau mô phỏng, 24 giờ về sau, mới có thể đi nghiệm chứng. Cuối cùng không có ở suy nghĩ nhiều La Hạo, xe nhẹ đường quen mở ra hệ thống thương thành. Vờn quanh một vòng, La Hạo cũng không có phát hiện cái gì để mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Tại Atlant đại lục thể chất, cũng không so La Hạo bản thân thể chất mạnh bao nhiêu, mà hô hấp pháp cái pháp môn này, đồng đẳng với là một cái kỹ xảo mà thôi, không cần tốn hao nhiều như vậy điểm số. Với lại lần tiếp theo nhân sinh mô phỏng, La Hạo đã đại khái nghĩ rõ ràng như thế nào đi giải quyết. Trong thương thành trao đổi thể chất, cũng không phải là điệp gia thức, mà là thay thế loại kia loại hình. Cuối cùng La Hạo vẫn là nghĩ thông suốt, đem tất cả điểm số cho tiết kiệm xuống tới, chờ lần sau nhân sinh mô phỏng lại tính toán sau. Chương 55, lần thứ 3 mô phỏng kết thúc ngoài cửa đứa trẻ. Quyết định tốt những này về sau, La Hạo liền mặc vào áo ngoài. Hướng phía ngoài cửa đi đến, trong phòng bếp truyền đến tuổi lửa khí tức, cũng làm cho La Hạo khỏe miệng hơi lộ ra ý cười. Đi đến cửa phòng bếp, Tiểu Dĩnh còn tại vội vàng sinh hoạt, không ngừng dùng quạt hương bổ phe phẩy củi lửa. Trong nồi cháo hoa đã truyền ra gạo trắng mùi thơm. La Hạo gặp này cu nở dê đi về phía trước hai bước, Tiểu Dĩnh cảm giác được phía ngoài phòng bếp có người tiến đến. Cu nở dê ngẩng đầu lên, bị củi lửa làm cho đầy bụi đất Tiểu Dĩnh, một ngẩng đầu lên, La Hạo liền không nhịn được bật cười lên. Vẫn là để ta tới đi, ngươi xem một chút ngươi cũng biến thành dạng gì. Nhanh đi rửa cái mặt a. La Hạo cười lấy tay lau Tiểu Dĩnh trên mặt bụi bụi, Tiểu Dĩnh thì là lẩm bẩm miệng nhỏ không có lên tiếng. Chỉ là nhu thuận hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài, từ trong giếng treo lên một thùng nước, lau mặt. La Hạo gặp này cu nở dê trực tiếp đem nắp nồi mở ra, nhìn xem bên trong nấu ong ong rung động cháo hoa, dùng thìa lật qua lật lại hai lần. Nhìn đại khái đã không sai biệt lắm, La Hạo cũng liền trực tiếp đựng. Mặt khác làm mấy món nhắm, liền bưng ra ngoài. Tại đơn giản đem cơm chưa giải quyết, Tiểu Dĩnh liền bắt đầu thu thập. La Hạo cũng đi xe đẩy nhỏ bên cạnh, đem đường trái cây cho sửa sang lại một cái tử, đã tạm thời không cần khẩn cấp như vậy. Lúc chiều, La Hạo cũng có thể cùng Tiểu Dĩnh cùng một chỗ sớm chút ra ngoài bày quầy bán hàng. Đến lúc đó về sớm một chút, ban đêm chỉ cần không ra khỏi cửa lời nói, hẳn là sẽ không đụng phải chuyện quỷ dị. Một bên thu thập xong bát đũa Tiểu Dĩnh từ trong phòng bếp sau khi ra ngoài. Nhìn thấy ngồi tại xe đẩy nhỏ bên cạnh, sững sờ bất động La Hạo, liền chậm rãi đi tới. Ca ca làm sao vậy, có phải hay không còn không thoải mái a? Không thoải mái cũng nhanh chút đi vào nghỉ ngơi đi, buổi chiều lời nói chính ta đi phố xá bên trong liền thành. Tiểu Dĩnh vươn tay ra, sờ lên La Hạo cái chán, tại không có cảm giác được nóng thời điểm, trên mặt lo lắng cu nở dê tán đi một chu tờ. Ta không có không thoải mái a, buổi chiều ta cùng đi với ngươi a. Thân thể của ta thế nhưng là phi thường khỏe mạnh. La Hạo vớt một cái Tiểu Dĩnh mũi, trực tiếp đẩy lên xe nhỏ, hướng phía bên ngoài cửa đi đến. Tiểu Dĩnh cu nở dê lập tức chạy chậm đuổi tới, giúp đỡ La Hạo cùng nhau đem xe nhỏ cho dơ lên, sau đó vượt qua cánh cửa. Sau đó đem đại môn dùng khóa cho khóa kỹ, hai người vừa mới nghĩ cùng nhau thời điểm ra đi, sau lưng đột nhiên liền bị người nắm lấy góc áo. La Hạo cùng Tiểu Dĩnh tương vọng một chút, cùng nhau hướng phía đằng sau nhìn đi qua. Hai cái mấy tuổi lớn hải tử nắm lấy hai người bọn hắn người góc áo, ngẩng đầu lên đang nhìn hai người bọn họ. Các ngươi có chuyện gì không? La Hạo khẽ chau mày, trong nội tâm tựa như cảm thấy có một chút không thích hợp, nhưng lại không nói ra được. Lại vẫn rất có kiên nhẫn, đem đứa trẻ tay lấy ra, ngồi xổm xuống đối hai cái tiểu nam hài nói ra. Ca ca tỷ tỷ, có thể cùng chúng ta chơi sao? Huệ Nhi tỷ tỷ cũng nói muốn cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Nắm lấy La Hạo góc áo tiểu nam hài, chớp mắt to hướng phía đằng sau chỉ đi qua. La Hạo thuận tiểu nam hài chỉ vào phương hướng, thấy được một bên khác tường về dưới, bốn cái đứa trẻ chính làm thành vòng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tại La Hạo ánh mắt đi qua thời điểm, bốn cái nam hải cu nở dê ngẩng đầu lên nhìn về phía La Hạo. Mà tiểu nam hải trong miệng Huệ Nhi tỉ tỉ, La Hạo lại là không nhìn thấy, ngược lại bốn cái nam hải làm thành vòng trung tâm, có một chỗ tựa như là nước đọng bóng đen. Bởi vì tại tường vây dưới, ngược lại là lộ ra không phải rõ ràng như vậy, nếu như không nhìn kỹ lại lời nói, đều không phát hiện được. Tiểu đệ đệ, tỉ tỉ cùng ca ca còn làm việc muốn làm. Nếu không lần tiếp theo đi. Những này đường trái cây khi tỷ tỷ cùng ca ca mời các ngươi ăn, có được hay không à? Tiểu Dĩnh tại xe đẩy nhỏ bên trong lấy ra một thanh đường trái cây, đặt ở đứa trẻ trên tay. Cười sờ lên tiểu nam hài đầu, một mặt xin lỗi nói ra. Vậy lần sau nhất định à, tỷ tỷ chúng ta tới kéo câu. Lần sau nhất định phải bồi Huệ tử tỷ tỷ còn có chúng ta chơi à? Tiểu nam hài trên mặt nguyên bản biểu tình thất vọng, đang nghe tiểu Dĩnh lời nói về sau, trên mặt cu nở dê lập tức lộ ra một vòng nụ cười sán lạ. Rõ rệt là tiểu hài tử cao ý chú nở dê loa y kia thiên chân vô tả tiểu dung, nhưng La Hạo không biết vì cái gì trong nội tâm có chút tâm tình bất an. Tốt, vậy tỷ tỷ cùng ngươi ngéo tay. Lần sau có thời gian, tỷ tỷ cùng ca ca cùng một chỗ cùng các ngươi chơi. Nhưng tiểu Dĩnh rất hiển nhiên không có ý thức đến những này, chỉ là cùng tiểu nam hài lôi kéo câu, liền cùng La Hạo cùng một chỗ đẩy xe đi. Nửa đường La Hạo quay đầu, nhìn thoáng qua mấy cái kia đứa trẻ, tiểu nam hài cuối cùng trên mặt nụ cười sán lạ. Để La Hạo lông mày bắt đầu nhíu chặt bắt đầu, loại cảm giác này có một chút không đúng, nhưng lại không phát hiện ra được nơi nào có không đúng. Mới là nhất làm cho La Hạo cảm thấy phiền muộn địa phương. Lập tức hai người liền đẩy xe nhỏ đi tới phố xá giao lộ. Đến trưa buôn bán, mặc dù đám người số lượng rất nhiều, nhưng hai người sinh ý cũng không khá lắm. Còn thừa lại tới không ít đường trái cây không có buôn bán ra ngoài, La Hạo cùng Tiểu Dĩnh hai người cu nở dê không có quá nhiều để ý. Làm ăn. Lúc tốt lúc xấu đây là chuyện rất bình thường, dù sao lấy trước cũng thỉnh thoảng sẽ phát sinh loại tình huống này. Các loại trời chiều bắt đầu rơi xuống, hai người cũng liền cùng nhau hướng phía trong nhà phương hướng đi trở về. Các loại đi ngang qua cửa nhà, Tiểu Dĩnh đang tại mở khóa thời điểm. La Hạo liền nhìn về phía lúc ban ngày, đám kia hải tử làm thành vòng địa phương. Một màn kia nguyên bản bị La Hạo cho rằng là nước động địa phương đã không thấy, bọn nhỏ thân ảnh cũng không có ở đây. Xem ra có thể là ta nghĩ nhiều rồi. La Hạo yên lặng nói thầm hai tiếng, đại môn liền được mở ra. Lập tức xe nhỏ cũng liền bị La Hạo cho dơ lên đi vào. Chương 56, lần nữa mô phỏng bị thua quý tộc. Cơm tối vẫn như cũ 10 phần bình thản, ăn xong cơm tối hai người cu nở dê bắt đầu như là ngày bình thường đồng dạng. Chế tắc một chút hôm sau cần đường trái cây, mà lúc này tại sắc trời dần dần tối xuống về sau. Bầu trời QNZ rơi ra mưa rào tầm tã. Nước mưa đờ ơ tờ nê nở tại nóc nhà, phát ra tiếng vang, để Tiểu Dĩnh trên mặt lộ ra một vòng khổ sở. Hôm nay sinh ý không tốt, đêm nay lại rơi ra mưa to, nếu như ngày mai còn biết trời mưa lời nói, khẳng định là không thể ra quầy. Như vậy thì tương đương hai người bọn họ, hai ngày này liền không có cái gì thu nhập. Không cần lo lắng như vậy, cùng lắm thì chẳng khác nào nghỉ ngơi hai ngày a. Mỗi ngày đều khổ cực như vậy, ngẫu nhiên nghỉ ngơi hai ngày QNZ không có chuyện gì. La Hạo QNZ nhìn ra Tiểu Dĩnh trên mặt lo lắng là vì cái gì, lúc này cũng liền mở miệng đối Tiểu Dĩnh nói ra. Thế nhưng là trời mưa xuống chúng ta QNZ không có chuyện gì làm a. Ai, hy vọng ngày mai mưa sẽ dừng lại đi, nếu không không ra bảy, ta còn thật không biết làm gì. Tiểu Dĩnh nghe được La Hạo lời nói, lúc này QNZ mỉm cười, cùng La Hạo dựa chung một chỗ. Hai người cùng một chỗ liền đống lửa, nướng bốc cháy đến. Ngày thứ hai, vẫn là mưa rào tầm tã. Từ tối hôm qua xuống đến giữa trưa ngày thứ hai, vẫn luôn không có dừng lại qua. Nhìn xem cái này thời tiết, La Hạo cùng Tiểu Dĩnh QNZ minh bạch, là không thể nào ra quầy. La Hạo tại chuẩn bị xong cơm trưa về sau, liền về đi đến trong phòng. Pha Y Trăng bắt đầu mô phỏng. Nhắm mắt lại sau La Hạo, nương theo lấy tiến vào sâu trong ý thức, quen thuộc chữ viết lần nữa trong đầu hiện ra. Nhìn qua hàng chữ này dấu vết, La Hạo tâm tình đã không bằng phía trước hai lần hưng phấn. Đã là tương đối bình thản. Không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn đồng ý. Như là lần trước lựa chọn, Atlant đại lục, đồng dạng, các loại tuyển hạng xuất hiện ở La Hạo trong óc. Vũ sư gia đình quý tộc, kỵ sĩ gia đình, cùng một chút gì chủng tộc. La Hạo vẫn là trực tiếp lựa chọn gia đình bình thường, liền như là lần trước đồng dạng. Không có ở gia đình phương diện, lựa chọn bất luận cái gì đối với mình có ưu thế địa phương. Mời lựa chọn ngươi muốn tăng thêm thiên phú. Mới tinh chữ viết hiện, sau đó rất nhiều tuyển hạng xuất hiện tại La Hạo trước mắt. Đây đều là La Hạo cần cẩn thận châm trước quyết định, dù sao lần này La Hạo cũng không muốn làm một người bình thường. 1. Vu sư thiên phú. Ngươi có được vu sư thiên phú, cái này quyết định ngươi có thể trở thành một tên vu sư, có được trở thành vu sư tư chất. Trao đổi điểm số, 1.000 đến 100.000 điểm số. 2. Kỵ sĩ thiên phú. Ngươi có được trở thành một tên cao quý kỵ sĩ thiên phú, cái này quyết định ngươi có thể lấy có được sinh mệnh năng lượng, trở thành một tên ưu tú kỵ sĩ, có được trở thành kỵ sĩ tư chất. Trao đổi điểm số, 500 đến 50.000 điểm số. 3. Ký ức thiên phú. Ngươi có được viễn siêu thường nhân trí nhớ, có thể khắc sâu nhớ kỹ tất cả mọi thứ. Trao đổi điểm số, 10 đến 100 điểm số. 4. Thân thể thiên phú. Ngươi có được vượt qua người ta một bậc tố chất thân thể của ngươi từ nhỏ muốn so thường nhân cường tráng, vượt qua người bình thường. Trao đổi điểm số, 10 đến 1.000 điểm số. 5. Lý giải thiên phú. Ngươi có được vượt qua người ta một bậc năng lực phân tích, từ nhỏ học tập năng lực siêu cường, đối các loại sự vật năng lực phân tích đều rất cường.